Chương 1, ban hôn chương 1, ban hôn ngày 27 tháng 8 khánh niên năm 2 năm, Thái tử Hạ Thiên Đạo phát động thành quân trắc. Ngày 30 tháng 8 khánh niên năm 2 năm, Hạ Thiên Đạo xưng đế, giữ nguyên tên nước là Đại Hưng, lấy niên hiệu Kiến Ninh. Ngày 5 tháng 10 Kiến Ninh năm thứ nhất, nước Đại Hạ nhân cơ hội Đại Hưng đang rối ren, huy động 30 vạn quân xâm lấn từ phía bắc. Chỉ hơn nửa tháng, 15 thành trì tại phía bắc luôn hãm, 10 vạn quân đóng giữ tại biên thủy do đại tướng quân Trần Thừa Hiếu chỉ huy toàn bộ tử trận. Đối mặt với quân địch khí thế hùng mạnh, tiến về phía kinh đô thành Vũ Thịnh của Đại Hưng. Hoàng đế Hạ Thiên Đạo quyết định cử tín sứ hòa đàm với Đại Hạ. Trải qua thương thảo, Đại Hưng xưng thần với Đại Hạ, cắt tám thành tại biên giới phía bắc làm bồi thường. Đồng thời cử công chúa Huyền Linh 14 tuổi làm con tin, thay mặt hoàng đế Hạ Thiên Đạo đến Đại Hạ. Sau khi hiệp ước kết thúc, quân đội Đại Hạ bắt đầu rút lui, Đại Hưng bắt đầu vào một thời kỳ phát triển mới. Kiến Ninh năm thứ 6, con trai của đại tướng quân Trần Thừa Hiếu tên là Trần Vũ, xuất lĩnh 5 vạn quân bất ngờ mở cuộc tập kích lớn về biên giới phía nam của nước Đại Hạ. Trải qua một tháng chiến tranh, cướp lại được 8 thành trì của Đại Hưng. Đồng thời đưa quân như hồng thủy, uy hiếp biên giới của Đại Hạ. Đối mặt với quân Đại Hưng khí thế hùng mạnh, Đại Hạ lúc này quyết định nhún nhường, trao trả công chúa Huyền Linh lại cho cố thổ. Đến lúc này chiến tranh của hai bên mới tạm dừng. Tại thành Vũ Thịnh kinh đô của Đại Hưng, lúc này người dân hân hoan không ngừng bàn tán về vụ việc chiến sự tại phía bắc. Danh tướng mới nổi của đất nước, cái tên Trần Vũ như là một cơn phong bạo được người dân tung hô vô số lần. Dù sao 6 năm qua sau hiệp ước của hai nước, việc Đại Hưng trở thành một quốc gia phụ thuộc với Đại Hạ, thật sự là một nỗi ô nhục vô cùng to lớn với đất nước. Tại trong hoàng cung, lúc này hoàng đế Hạ Thiên Đạo mặc một bộ long bào, uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Phía dưới quan viên văn võ xếp hàng nghiêm chỉnh, trên mặt họ đều hiện lên nét cười. Nhìn về phía những người này một chút, hoàng đế Hạ Thiên Đạo lúc này mỉm cười nói rằng: "Trần Vũ trận chiến này đã đánh rất tốt, chỉ sử dụng 5 vạn binh mã, mà trong vòng 1 tháng cướp được 8 thành trì, đồng thời khiến cho quân địch lập tức phải cử tín sứ muốn ngừng chiến. Đây tuyệt đối là một tín hiệu tốt trên chiến trường đối với nước ta. Có điều lúc này quân địch đã gửi tín sứ đến đây muốn kết thúc chiến tranh, đặt ra vấn đề hòa đàm giữa hai nước. Chúng đưa ra hai yêu sách khiến ta có chút động tâm. Một là trao trả lại công chúa Huyền Linh, thứ hai là xóa bỏ đi hiệp ước của 6 năm trước. Đối với việc này, không biết các vị ái khanh có ý nghĩ như thế nào?" Nghe hoàng đế Hạ Thiên Đạo nói vậy, lúc này phụ chính đại thần Trịnh Công lên tiếng nói rằng: "Bẩm bệ hạ, trận chiến này Trần Vũ đang đánh trên đà thắng lợi. Hiện nay chỉ cần tăng cường quân cho hắn, tuyệt đối có thể lấy lại được sỉ nhục 6 năm trước. Ngoài ra chúng ta cũng không cần thiết phải dựa vào lời nói của đại hạ mà ngừng chiến. Dù sao hiệp ước có được thành lập hay không, là dựa vào sức mạnh của mỗi quốc gia duy trì." Trịnh Công vừa nói vậy, lúc này các vị đại thần ở đây đều gật đầu tán thành. Dù sao sỉ nhục 6 năm trước ảnh hưởng đến danh vọng không chỉ là của hoàng đế, mà toàn bộ Đại Hưng đều phải chịu tổn thất to lớn. Đầu tiên là 8 thành trì với hơn 300 vạn nhân khẩu bị mất đi. Thứ hai là mỗi năm Đại Hưng phải giao nộp hơn 500 vạn lượng bạc cống nộp cho Đại Hạ. Quan trọng nhất trong 6 năm qua, với việc là quốc gia phụ thuộc, Đại Hạ thực hiện nhiều yêu sách đè lên Đại Hưng. Từ đây khiến cho Đại Hưng tổn thất cực kỳ to lớn về kinh tế, cũng như sự tự chủ về quốc gia. Mà ảnh hưởng to lớn nhất trong những năm qua, không chỉ là hoàng đế, mà là hệ thống văn quý, các phe phái bị ảnh hưởng nặng nề. Dù sao trong mắt thường dân ai làm hoàng đế chả thế. Nhưng đối với tầng lớp thống trị, thì mỗi lần hoàng đế thay đổi hoặc bị đè ép, tổn thất của họ thật sự quá lớn. Nhìn về phía đại diện, các đại thần đều ủng hộ tiếp tục chiến tranh, không có ý định hòa đàm với Đại Hạ, mà hoàng đế Hạ Thiên Đạo lúc này cũng mỉm cười. Ẩn sâu ánh mắt của ông ta là sự tàn độc, là nỗi bất hận, khi mới xưng đế đã bị kẻ thù đánh cho trở tay không kịp. Vậy nên lần này khi có tướng lĩnh có thể giành được thắng lợi trên chiến trường, ông ta làm sao có thể không vui mừng được chứ? Nhìn về bầu không khí của cả đại điện đều có tinh thần sục sôi bởi chiến tranh. Lúc này đại hoàng tử Hạ Long lại thở dài đứng ra lên tiếng phản đối. Bẩm phụ hoàng, nhi thần biết ngài và các đại thần đều có ý định muốn chiến tranh tiếp diễn. Nhưng vi thần có đôi lời, hy vọng phụ hoàng có thể lắng nghe. Đó chính là Huyền Linh đã làm con tim được 6 năm ở bên Đại Hà rồi. Bây giờ chúng ta có một cơ hội để đưa nó về, nhi thần thật sự hy vọng phụ hoàng có thể suy nghĩ về việc này. Âm thanh của Hạ Long vừa kết thúc, hắn lúc này thở dài quay trở về chỗ của mình. Mà các vị đại thần thì đều cúi đầu rơi vào im lặng. 6 năm qua, quan hệ của Đại Hạ và Đại Hưng như là mèo và chuột. Mọi động tĩnh của Đại Hạ tất nhiên Đại Hưng đều giám sát, và số phận bi thảm của vị công chúa làm con tim 6 năm kia lại càng trở thành một cấm kỵ không được lan truyền trong triều đình. Bây giờ khi chiến tranh đang nghiêng về phía Đại Hưng, nhưng nếu vì một công chúa mà ngừng chiến, đây thật sự là một lần đánh cược rất lớn. Ngồi trên ngai vàng, hoàng đế Hạ Thiên Đạo năm nay cũng đã ngoài 40, vốn dĩ tâm cảnh của ông ta rất tốt, khi trận chiến đang đi đúng chiều hướng thì con trai lại dội cho ông ta một gáo nước lạnh. Nhắc về nỗi ô nhục mà ông ta không bao giờ muốn nhớ đến và cũng không cho phép kẻ khác nhớ đến. Có điều suy nghĩ một lúc, ông ta vẫn thở dài, dùng một bộ mặt thần thơ, có một chút gì đó thương cảm lên tiếng. Không nghĩ đến đã 6 năm trôi qua, Huyền Linh năm đó là một cô gái vui tươi biết bao, không biết giờ nó sống thế nào đây. Trận chiến tranh này ngừng lại ở đây đi. Là châm và đất nước này đã có lỗi với nó, hãy để cho nó trở về quê nhà của mình thôi. Nghe hoàng đế Hạ Thiên Đạo nói vậy, tất cả quan viên và đại thần đồng loạt chắp tay hướng về phía ông ta lên tiếng. Bệ hạ anh minh. Hạ Thiên Đạo thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài, trầm tư một lúc ông ta nói rằng: "Trận chiến này Trần Vũ đã đánh rất tốt, dựa vào công lao của hắn không biết các vị đại thần định ban thưởng như thế nào." Nghe hoàng đế Hạ Thiên Đạo vừa nói vậy, lúc này tể tướng Đô Văn Bắc lên tiếng nói rằng: "Bẩm bệ hạ, Trần Vũ xuất thân danh môn tướng gia, cha của hắn 6 năm trước chính là đại tướng thủ Vương Biên Cương. Có điều ông ta đã thất trận, cùng với 10 vạn quân chôn thân nơi xa trường. Trận chiến này hắn lại kế nghiệp cha, lao vào con đường binh nghiệp, dùng máu của kẻ thù để rửa nhục cho gia tộc, báo thù cho phụ thân và các chiến sĩ đã hy sinh của đế quốc, thật sự là đáng được khen thưởng. Chính vì vậy Vi Thần nghĩ thăng quan cho hắn lên tam phẩm. Đồng thời cùng với quyền điều động binh lực tại tám thành trì vừa mới được cướp lại ở phía bắc là hợp lý. Chương 2, Ban Hôn 2 chương 2, Ban Hôn 2 nghe Tể tướng Đô Văn Bắc vừa nói vậy, lúc này phụ chính đại thần Trịnh Công lại phản đối lên tiếng nói rằng: "Bẩm bệ hạ, Trần Vũ lúc này mới là quan viên ngũ phẩm. Việc thăng cho hắn lên làm tam phẩm, với chiến công như vừa rồi hoàn toàn xứng đáng. Nhưng việc để hắn nắm giữ quân đội tại tám thành trì mới cướp được, đây thật sự là điều có chút không ổn." Nghe Trịnh Công nói vậy, lúc này Hạ Thiên Đạo ồ lên một tiếng sau đó nói rằng: "Trịnh Công ái khanh, ngươi nói vậy là có ý gì? Tám thành trì kia là do tên Trần Vũ này đánh được, đặc biệt nơi này đã trải qua 6 năm hoàn toàn tách biệt với quốc gia của chúng ta. Sự hỗn loạn tại nơi đó đích thật là cần người khống chế." Trịnh Công nghe hoàng đế nói vậy, ông ta lúc này vẫn dùng một bộ mặt điểm tính sau đó nói rằng: "Bẩm bệ hạ, người xưa có câu, tướng ở xa trường có thể không nghe lệnh vua. Mà Trần Vũ năm nay cũng chỉ mới 20 tuổi. Sự đông bột và thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý dân chính, e rằng sẽ là một điểm yếu của hắn. Vậy nên giao tam thành trì tại phía bắc, mấy trăm vạn thường dân và cả mười mấy vạn quân đội vào trong tay hắn, thật sự thần thấy không ổn." Trịnh Công vừa nói vậy, Đỗ Văn Bắc lúc này lại cười nhạt sau đó nói rằng: "Trịnh đại nhân nói vậy là có ý gì đây? Tại sao lại giao tám thành trì này vào hết tay của Trần Vũ rồi, không phải chỉ là quân đội thôi sao?" Trịnh Công nghe vậy thì cười lớn, nhìn về phía Đỗ Văn Bắc sau đó nói rằng: "Tất cả chúng ta đều là người thông minh. Tám thành trì kia mới sáp nhập lại, việc đầu tiên chúng ta làm là cần quân đội khống chế, sau đó là tuyển mộ quan viên để tiến hành kiểm kê nhân khẩu, cũng như các hoạt động liên quan đến thuế khoản và đất đai. Nói cách khác, Trần Vũ một khi nắm giữ được quân lính tại tám thành trì này, thì việc điều động quan viên quản lý hành chính nếu hắn muốn thò tay vào ai có thể cản được." Trịnh Công vừa nói vậy, lúc này Đỗ Văn Bắc lại cười lạnh nhìn về phía Trịnh Công. Sau đó ông ta dùng một bộ mặt rừng rưng như có như không, nhìn về phía binh bộ thượng thư Trần Thế Tích. Cảm nhận được ánh mắt của một số quan viên đang nhìn về phía mình, Trần Thế Tích thân là chú ruột của Trần Vũ, lúc này lại vẫn giữ một bộ mặt rừng rưng không lên tiếng. Hệ thống các quan viên của binh bộ lại càng tỏ ra một bộ mặt im lặng, không có ai đáp lời. Nhìn thấy tình cảnh này, Trịnh Công lại cười lạnh một tiếng. Sau đó hướng về phía Đỗ Văn Bắc bằng một ánh mắt khiêu khích, rồi hướng một nụ cười thầm tưởng về phía một người đàn ông trung niên với một tướng mạo văn nhã, đang nở một nụ cười hiền lành mà lên tiếng nói rằng: "Bẩm bệ hạ, Vi Thần thấy tám thành trì phía bắc thật sự giao cho Trần Vũ, cũng là một quyết sách khó có thể nói đúng sai. Vậy nên nếu như triều đình phái một vị quan viên xuống đó giám sát việc khống chế binh quyền, tuyển chọn quan viên tại khu vực này trong thời gian tới, đến khi tình hình ổn định thật sự mới là điều hợp cách." Nghe phụ chính đại thần Trịnh Công nói vậy, hoàng đế Hạ Thiên Đạo lúc này nở một nụ cười nhìn về phía ông ta sau đó nói rằng: "Ô, ái khanh nói vậy thật sự cũng khiến chấm cảm thấy vấn đề này thật sự nên quan tâm. Nếu vậy ái khách muốn tiến cử ai đi giám sát việc tuyển chọn quan viên, cũng như tiếp quản quân quyền tại tám thành trì phía bắc đây?" Nghe hoàng đế nói vậy, Trịnh Công lúc này nở một nụ cười lạnh lùng trong lòng. Thân là nguyên lão tam triều, ông ta hiểu hoàng đế là một kẻ hay nghi kỵ. Hắn làm sao có thể dễ dàng giao binh lực tại tám thành trì phía bắc cho Trần Vũ, một danh tướng mới nổi, lại có thân phận hiển hách, là con cháu dòng chính của họ Trần. Một gia tộc cầm nắm binh quyền của đất nước nhiều năm cơ chứ. Vậy nên ông ta muốn tranh thủ việc này, để cắn một miếng thịt tại vùng đất mới được phát triển này. Và tất nhiên đối tượng đã có trong đầu của ông ta, chính là con trai của Nam Lĩnh Vương Mộ Dung Kiên là Mộ Dung Ngọc. Nghĩ đến đây ông ta hướng về phía hoàng đế sau đó chắp tay nói rằng: "Bẩm bệ hạ, Trần Vũ năm nay cũng chỉ có 20 tuổi, lại là người cầm giữ binh quyền. Việc để cho một lão quan đến đó giám sát hoạt động dân chính, e rằng sẽ khiến Trần Vũ cảm thấy không hợp cách. Dù sao quan niệm của người già và người trẻ vốn khác nhau. Chính vì vậy Vi Thần đề nghị tiến cử Mộ Dung Ngọc, là trạng nguyên năm nay của nước ta, cũng là con trai của Nam Lĩnh Vương Mộ Dung Kiên làm tuần sát sứ. Tiến về phía tám thành trì phía bắc, phụ giúp Trần Vũ tiếp quản khu vực này, cũng như điều động quan viên tại đây trong thời gian tới." Trịnh Công vừa nói vậy, lúc này cả triều đường đều ồ lên. Không ai nghĩ đến ông ta vậy mà lại từ bỏ một lượng lớn quyền lực tại phía bắc, để giao cho một vị vương gia thế tập tại phía nam. Có điều lúc này cũng không ai nghĩ nhiều nữa, bởi vì bọn họ biết tại Đại Hưng lúc này trong hệ quan viên là có ba phe phái. Thứ nhất là Thanh Lâm Đảng, dẫn đầu là Tể tướng Đô Văn Bắc, hộ bộ thượng thư Võ Tuấn, lê bộ thượng thư Hà Bình. Thứ hai là Thường Minh Đảng, dẫn đầu là phụ chính đại thần Trịnh Công, lại bộ thượng thư Cao Đạt, công bộ thượng thư Quỳnh Lưu Tuấn. Thứ ba là phe trung lập, dẫn đầu là binh bộ thượng thư Trần Thế Tích. Bây giờ dựa theo lời nói của Trịnh Công, thì họ biết có lẽ Thường Minh Đảng lại thu nạp thêm một vị vương khác họ là Mộ Dung Kiên vào dưới trướng của mình. Nhìn về bầu không khí trong đại điện có chút gì đó quỷ dị, lúc này Nam Lĩnh Vương Mộ Dung Kiên vẫn ung dung mỉm cười không nói gì, mà con trai của ông ta Mộ Dung Ngọc thì lại không có mặt ở đây. Vậy nên qua một lúc ông ta đứng ra chắp tay nói rằng: "Bẩm bệ hạ, tiểu tử nhà thần mặc dù có chút ải, nhưng tuổi vẫn còn khá trẻ, e rằng nó khó có thể tiếp nhận được trọng trách." Nghe Nam Lĩnh Vương Mộ Dung Kiên nói vậy, lúc này hoàng đế Hạ Thiên Đạo dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía ông ta, sau đó nở một nụ cười mà lên tiếng: "Mộ Dung ái khanh cũng không cần nói như vậy, nhà Mộ Dung các ngươi đời đời trấn thủ phía nam, bảo vệ cương thổ của chúng ta trước trăm tộc lũng tiên, thực sự là công lao rất lớn. Lần nay Mộ Dung gia lại xuất hiện một vị trạng nguyên, mặc dù lấy văn để tiến vào con đường con trường, nhưng xem ra cũng là một cách tốt. Dù sao giống như cha chú của hắn, suốt ngày cầm đao cầm kiếm chém giết, ta thấy quan văn vẫn có cuộc sống tốt hơn." Hạ Thiên Đạo nói đến đây, ông ta lúc này trong lòng lại không ngừng thầm tính toán thiệt hơn. Phải biết trận chiến lần này cũng không phải do đất nước huy động quá lớn tiềm lực, mà là họ Trần chủ động muốn tiến công. Mọi chi phí tổn thất đều do họ Trần xuất ra, đây mới là điều mà hoàng đế Hạ Thiên Đạo muốn duy trì trận chiến này. Bây giờ vì công chúa Hạ Uyển Linh mà trận chiến sẽ đi đến hồi kết. Nhưng việc để họ trấn chiếm lĩnh 8 thành trì tại phía bắc, việc này đối với một kẻ có lòng nghi kỵ nặng như Hạ Thiên Đạo là điều không thể nào. Chương 3, ban hôn 3 chương 3, ban hôn 3 may mắn thay lúc này Mộ Dung gia lại muốn nhảy vào vũng bùn này. Bọn chúng mặc dù cũng là binh gia thế tộc, thậm chí được phong vương các họ, nhưng bản chất là không thể nào so sánh với họ Trần, một thế tộc lâu đời cầm nắm binh quyền nhiều năm của đất nước được. Nghĩ đến việc này Hạ Thiên Đạo lại nổi lên một tia ý cười. Hai hổ tranh thực, đây chẳng phải là thế cân bằng của đất nước hay sao? Một người nam một người bắc thật sự thú vị. Nhìn về phía Mộ Dung Kiên một chút, lại nhìn về phía phe của Thường Minh Đảng ra sức ủng hộ việc này. Hạ Thiên Đạo lúc này cũng đã có quyết định, hắn mỉm cười nói rằng: "Nếu như các vị ái khanh đều đã có ý nghĩ muốn tiến cử Mộ Dung Ngọc làm tuần sát sứ, thực hiện việc giám sát việc tuyển chọn quan viên, cũng như tiếp quản binh quyền của Trần Vũ tại 8 thành trì phía bắc, thì việc này chấm cũng ân chuẩn." Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, các vị đại thần lúc này mặc dù có người vui người buồn, nhưng họ cũng đồng loạt chắp tay đáp lời, nghe theo mệnh lệnh an bài của hoàng đế. Có điều lúc này Tể tướng Đỗ Văn Bắc lại đưa ra một ý kiến, khiến những người ở đây cũng có chút cảm thấy tâm mình mệt mỏi. Bẩm bệ hạ, Trần Vũ lập được chiến công nên ban thưởng, vậy việc công chúa Uyển Linh thì sao đây? Thân là trưởng công chúa, lại làm con tim tại nước địch 6 năm, thần thấy việc ban thưởng cho trưởng công chúa là điều cần thiết. Nghe Đỗ Văn Bắc nói vậy, lúc này hoàng đế Hạ Thiên Đạo thì lại rơi vào trầm tư. Việc phong thưởng cho một vị công chúa thật sự cũng không thể nào phong thưởng được nữa, bởi vì công chúa vốn đã là lá ngọc cành vàng, thưởng vô số vinh hoa phú quý. Vậy thì ban thưởng cho cô ta lên chức gì đây? Vàng bạc châu báu có thể bù đắp được cuộc sống 6 năm làm con tim tại nước địch hay sao? Nghĩ đến những điều này, Hạ Thiên Đạo cũng thật sự cảm thấy đau đầu. Mà đúng lúc này phụ chính đại thần Trịnh Công lại nở một nụ cười thú vị, lên tiếng nói rằng: "Bẩm bệ hạ, 6 năm trước cha của Trần Vũ thất trận, mới khiến đất nước của chúng ta lâm vào cục diện rối loạn. Phải để cho công chúa Uyển Linh làm con tim tại nước địch. Ngày hôm nay Trần Vũ lại thay mặt cha hắn đánh bại quân thủ, có thể nói công lao gián tiếp mang công chúa Uyển Linh trở về. Đã vậy công chúa Uyển Linh và Trần Vũ lại cùng tuổi. Lần này hai người cũng đều đã lập công lớn cho đất nước, thần thấy tại sao lại không ban hôn công chúa Uyển Linh cho Trần Vũ?" Trịnh Công nói đến đây thì lúc này cả triều đình đều lâm vào tĩnh lặng. 6 năm qua tin tức của công chúa Uyển Linh liên tục được gửi về. Nghe nói cô ta đã bị đại hoàng tử của nước Đại Hạ giày vò vô số lần, thậm chí có tin đồn cô ta mang thai rồi lại phá thai. Đối với một đại hưng với phong cách cổ đại và tín niệm trinh tiết của phụ nữ, việc cưới một người phụ nữ như vậy về làm chính thất thật sự không ổn một chút nào. Đã vậy Trần Vũ cũng không phải là thường dân, hắn là con cháu của thế tộc. Có thể nói tại đại hưng nếu về binh lực cầm giữ, họ Trần tuyệt đối là số 1. Việc để cho thiếu phu nhân của họ Trần lại là một người phụ nữ bị kẻ khác giày vò trong nhiều năm, việc này khó có thể để họ Trần chấp nhận. Quả nhiên Trịnh Công vừa nói xong, lúc này Trần Thế Tích cũng phải đứng ra ngăn cản cuộc hôn sự này. Bẩm bệ hạ, Trần Vũ mặc dù ở trên chiến trường không thể về đây để cùng bệ hạ kể những chiến công của hắn, cũng như sự gian khổ trên chiến trường, nhưng thần thân là chú của hắn, cũng biết rằng Trần Vũ nghe nói cũng đã từng có ý định định ước chung thân với một cô gái nào đó. Vậy nên việc ban hôn vi thần mong bệ hạ có thể xem xét lại. Trần Thế Tích vừa nói vậy, lúc này Trịnh Công lại cười trên nỗi đau của người khác, mà không ngừng bơm lời lên tiếng. Bẩm bệ hạ, Trần Vũ mặc dù có thể đã có người thương trong lòng, nhưng mà một thứ dân có thể so với một công chúa lá ngọc cành vàng hay sao? Ngoài ra với chiến công của Trần Vũ, một chức quan tam phẩm và quyền điều động binh lực tại 8 tỉnh, nhưng lại có một vị giám sát sứ đến xem xét. Thật sự thần thấy vẫn có chút bất công cho hắn. Vậy nên cho hắn một chức phò mã và một vị công chúa xinh đẹp làm như thế. Đây không phải là thể hiện sự ban ân của bệ hạ với hắn hay sao? Đặc biệt công chúa Uyển Linh sau thời gian dài làm con tim tại nước địch, e rằng cũng khó có thể thích ứng lại với cuộc sống trong hoàng cung. Vậy nên thần thấy bất kể là Trần Vũ hay công chúa Uyển Linh, việc hai người họ kết hôn thật sự vẫn là rất tốt. Mong bệ hạ xem xét về việc này. Trịnh Công vừa nói vậy, lúc này một số quan viên của họ Trần đều đã tức nổ phổi, nhưng họ biết lúc này không phải là lúc giằng co. Bởi vì từ chối hôn sự với một vị công chúa không đơn giản như vậy. Cho dù là họ Trần cũng không dám làm quá lớn việc này. Đã vậy Trần Thế Tích lại càng hiểu rõ Uyển Linh công chúa như là một lưỡi dao cắt vào trong trái tim cao ngạo của hoàng đế. Việc đối mặt với con gái mình bị kẻ thù giày vò nhiều năm, ông ta sẽ không chấp nhận điều đó. Thậm chí việc ông ta cấm các tin tức nói đến công chúa Uyển Linh khi ở nước địch tồn tại trong triều đình, đã là một điều khiến cho các thế lực hiểu rõ mặt tối của việc này. Chính vì vậy lúc này Trịnh Công muốn đè ép họ Trần, gả vị công chúa mất danh giá kia cho Trần Vũ, thì Trần Thế Tích cũng thật sự tức giận. Dù sao anh trai của ông ta chỉ có một người con trai duy nhất là Trần Vũ, hắn lại là trưởng tử, cũng là người sẽ đứng đầu của họ Trần trong thời gian tới. Nghĩ đến chính thế lại là một phụ nữ bị kẻ khác giày vò, đã vậy còn có tin tức nói rằng cô ta trí tuệ sau thời gian dài cầm giữ đã trở nên có một chút gì đó điên khùng, càng khiến cho Trần Thế Tích lâm vào trong tức giận mà không thể phản bác. Mà thân là hoàng đế, nghe các đại thần không ngừng nói chuyện, Hạ Thiên Đạo lúc này trong lòng lại nổi lên một tia lạnh giá. Qua một lúc ông ta thở dài nói rằng: "Uyển Linh thực sự đã chịu nhiều vất vả, lần này chấm ban hôn cho nó với một đại chiến thần của quốc gia, coi như để bù đắp cho nó, cũng như thưởng cho họ Trần." Hạ Thiên Đạo nói đến đây thì Trần Thế Tích lúc này cũng chỉ có thể tức giận không lên tiếng, các quan viên thì đều lâm vào trầm tư. Đợi khi buổi triều hội kết thúc, một số tin tức từ kinh thành nhanh chóng được truyền đi. Trần Vũ từ quan ngũ phẩm được tăng lên tam phẩm, đồng thời được quyền điều động sắp xếp quân đội tại 8 thành trì tại phía bắc. Ngoài ra Đại Hưng và Đại Hạ quyết định đình chiến, công chúa Uyển Linh sau khi trở về nước sẽ được ban hôn cho Trần Vũ. Trưởng công tử của Nam Lĩnh Vương là Mộ Dung Ngọc sẽ được phong quan tứ phẩm, trở thành tuần sát sứ đi đến phía bắc, giám sát việc tuyển mộ quan viên cũng như các hoạt động quân sự tại nơi này. Sau khi ba tin tức này xuất hiện, toàn bộ kinh thành đều lâm vào trong hoảng hốt. Đối với tầng lớp thường dân họ chúc phúc cho một vị công chúa khổ hạnh và một vị danh tướng trẻ tuổi, về những thứ khác thì họ lại không có quá nhiều hiểu biết. Trong khi đó lực lượng chính trị của Đại Hưng lại lâm vào một cục diện rối ren. Sóng ngầm liên tục khi mà phe Thường Lâm Đảng đang có ý định chèn ép người của Trần gia. Trong khi đó về Thanh Lâm Đảng lại đang có ý định muốn hỗ trợ họ Trần. Có điều phải xem họ Trần có ủng hộ Thanh Lâm Đảng hay không. Chương 4, gặp mặt cuộc sóng gió tại kinh thành của Đại Hưng là sự đối đầu tương quan giữa chính trị của ba hệ phe phái. Nhưng cùng lúc này tại chiến trường không khí lại trở nên yên bình rất nhiều. Thời gian lúc này đã là cuối tháng 2, tin tức từ triều đình cũng đã được gửi đến đây. Đối mặt với việc này, Trần Vũ vị tướng lĩnh trẻ tuổi của họ Trần lúc này đang dùng một bộ mặt trầm tư, đứng trên tường thành lạc nhạn mà hướng ánh mắt về phía Bắc Lâm vào trầm tư. Hắn ta có một bí mật mà không ai biết đến, đó là hắn ta cũng không phải là nguyên bản người của thế giới này. Trước kia hắn ta là một công nhân làm việc tại một nhà máy tại một hành tinh màu xanh, nơi mà khoa học công nghệ phát triển. Không giống như nơi đây là một xã hội cổ đại, với những cuộc chiến tàn khốc và việc phân biệt giai cấp nặng nề. 20 năm qua từ lúc là một thai nhi được sinh ra, hắn ta mang theo một tâm tư lo sợ, khi mà hắn ta không có một thứ gọi là bàn tay vàng, một ưu ái của tất cả các kẻ xuyên không. Có lẽ những câu chuyện chỉ là câu chuyện mà thôi, được sống lại một thế há còn được thêm phúc lợi. May mắn thay hắn ta xuất sinh cũng không phải là tầng lớp thường dân, mà là dòng chính họ Trần. Một đại thế tộc kiểm soát binh quyền to lớn tại Đại Hưng, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng phải e ngại họ Trần mấy phần. Đáng tiếc năm hắn 14 tuổi, cha hắn chết trận, họ Trần cũng vì thế mà tổn thất nặng nề. Từ đây hắn ta không còn dám giấu giếm bản thân nữa, mà bắt đầu bộc phát tài năng. Lúc này khi nhìn về thành quả của mình, đã cướp lại được thành trì của đất nước từ tay kẻ thù. Nhưng hắn ta lại đang cảm nhận thấy một âm mưu mới đang hướng đến mình. Sự nghi kỵ của hoàng đế đang tăng lên với họ Trần, điều này khiến hắn ta thật sự cảm thấy mệt mỏi. Thở dài một hơi nhìn về phía bầu trời xa xa, nơi những ánh mây màu trắng đang nhợn nhơ trôi nổi trên không. Mà trái tim của hắn cũng đang khao khát được một chút bình yên nơi chiến trường. Bạch Hổ tình hình quân địch thế nào rồi? Trần Vũ vừa lên tiếng, lúc này phó tướng của hắn là Bạch Hổ đội vàng chắp tay nói rằng: "Bẩm tướng quân, hiện nay quân của Đại Hạ đang rút về Nhạn Môn Quan. Số quân của chúng dựa theo thám tử của chúng ta tính toán vào khoảng 4 vạn." Nghe Bạch Hổ nói vậy, Trần Vũ lúc này rơi vào trầm tư. Nơi hắn đang đứng là Đại Hưng, mà phía bắc lại giáp với Đại Hạ. Phía đông của Đại Hưng là một vùng biển rộng lớn. Phía tây là vùng đất của người Khương, với một vùng thảo nguyên rộng lớn. Đi xuôi về phía nam là trăm tộc Lũng Thiên, những bộ lạc này số lượng chỉ vài triệu người. Nhưng địa hình rộng lớn, rừng sâu nước độc, thật sự là mối uy hiếp to lớn với bất kỳ tướng lĩnh chỉ huy quân lính xuôi nam. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ lúc này lại lắc đầu sau đó nói rằng: "Hiện nay tin tức có lẽ cũng đã được chuyển đến tay của kẻ thù. Những ngày tới tình hình chiến sự sẽ lắng xuống, có điều chúng ta vẫn chưa thể tuyển mộ quan viên, bởi vì tuần sát sứ vẫn chưa đến. Có điều ra lệnh cho các tướng lĩnh thắt chặt lại vấn đề trị an. Tất cả những ai dám vi phạm gây rối trong thời gian tới tại 8 thành trì mới được tiếp quản, đều bắt hết vào lao của chúng ta, chờ tân quan viên đến xử lý." Bạch Hổ nghe vậy thì chắp tay đáp lời, có điều hắn trầm tư một lúc vẫn lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, vấn đề hôn sự của ngài thì sao? Ta nghe nói công chúa huyện Linh cô ta." Bạch Hổ mới nói đến đây, lúc này Trần Vũ đã vươn tay ra để hắn đừng lên tiếng nữa. Thấy cảnh này Bạch Hổ cũng chỉ biết thở dài, tướng quân của hắn là một người tài năng, lại có gia thế hiển hách. Bây giờ lại phải kết hôn với một vị công chúa có thể nói là không ra gì, trong một xã hội cổ đại như này. Thật sự khiến cho thân là thuộc hạ, bản thân hắn cũng cảm thấy không tốt. Về phần Trần Vũ, hắn ta có một tư tưởng của người hiện tại đổi mới, và một trái tim nhân từ được đào tạo qua một cuộc sống hạnh phúc tại tương lai. Chính vì vậy sự bao dung của hắn là thứ mà những người cổ đại này không thể nào hiểu được. Về phần hôn sự này Trần Vũ hắn biết cũng không thể nào là tránh được. Bởi vì mệnh lệnh của hoàng đế không phải là cho đùa, cho dù họ Trần có mạnh cũng không dám trực tiếp cùng hoàng đế đối kháng. Nghĩ tới những điều này, hắn nhìn về phía mấy tên thuộc hạ phía sau của mình sau đó lên tiếng: "Được rồi, hiện giờ đã là cuối tháng 2, tin tức hòa đàm của hai bên sẽ còn một thời gian nữa. Cho nên dự kiến tháng 4 công chúa huyện Linh mới đến đây. Đối với việc này các ngươi hãy bắt đầu xây dựng một phủ đệ lớn cho công chúa. Đồng thời cũng cử người giám sát chặt chẽ đoàn tuần sát sứ sắp đến đây. Khi nào hắn đặt chân đến vùng đất của chúng ta thì mang hắn đến gặp ta." Nghe Trần Vũ nói vậy, đám thuộc hạ của hắn đồng loạt chắp tay đáp lời sau đó rời đi. Nhìn thấy cảnh này Trần Vũ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó tiếp tục đứng đó nhìn về phía bầu trời xa xa mà cảm thán. Cùng lúc này tại bờ phía nam sông Ngạn, một con sông lớn chảy dài từ phía tây sang đông. Nó như là một rào cản tự nhiên chia cắt Đại Hưng và 8 thành trì mới cướp được do Trần Vũ đang nắm giữ trong tay. Lúc này tại bên bờ đang có một đoàn người nghỉ ngơi, một người thanh niên với tướng mạo văn nhã trên tay cầm một chiếc quạt xếp, cùng với một người trung niên với gương mặt hình chữ điển, đang ung dung ngồi đánh cờ với nhau tại đây. "Cao đại nhân, tài đánh cờ của ngài thật sự khiến ta bội phục." "Ha ha, Mộ Dung Hiền chất ngươi cũng không cần phải nói quá lời. Ta thấy khả năng đánh cờ của ngươi cũng không tệ một chút nào." Nghe người đàn ông trung niên nói vậy, người thanh niên lúc này cũng mỉm cười. Hắn ta chính là Mộ Dung Ngọc, về phía người đàn ông trung niên kia thì là lại bộ thượng thư Cao Đạt. Thời gian nửa tháng qua, bọn họ từ kinh thành đã vượt đường xa đi đến đây. Hiện giờ chỉ cần băng qua sông Ngạn thì họ đã đặt chân đến 8 thành trì nơi mà Trần Vũ đang đóng quân. Có điều lúc này bất kể là Cao Đạt hay Mộ Dung Ngọc đều vô cùng điềm tĩnh, không hề có ý vội vã tiến về phía Trần Vũ. Thay vào đó họ ngồi đây nghỉ ngơi và chờ đợi một người nữa đến. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, Cao Đạt và Mộ Dung Ngọc không biết đã đánh được mấy ván cờ. Lúc này một người thanh niên với tướng mạo nho nhã cũng xuất hiện, hắn ta chính là Đại Hoàng tử Hạ Long. Lần đi này cũng không chỉ là Mộ Dung Ngọc đến tuần sát, mà còn liên quan đến thêm hai vấn đề nữa. Một là hòa đàm với đại hạ, hai là tiếp đón công chúa Huyền Linh trở về, cũng như tổ chức hôn lễ cho công chúa Huyền Linh và Trần Vũ. Vậy nên lại bộ thượng thư Cao Đạt được phái đi đến đại hạ để đàm phán. Về phần Hạ Long thì chính là người sẽ tiếp đón công chúa Huyền Linh trở về, cũng như tổ chức hôn lễ cho Huyền Linh công chúa và Trần Vũ. Chương 5, đánh cờ
hai vị đại nhân có vẻ thật sự có hứng thú đánh cờ. Lẽ nào các vị không lo lắng trong hành trình tiếp theo của mình hay sao?
Nghe Hạ Long nói vậy, lúc này Mộ Dung Ngọc mỉm cười chắp tay nói rằng, đại hoàng tử nói vậy thật sự khiến hạ quan có chút lo lắng. Hạ Long nghe vậy thì mỉm cười ồ lên một tiếng nói rằng, Mộ Dung đại nhân tại sao lại thấy lo lắng rồi? Đã để điện hạ chê cười thứ ta lo lắng là sợ tài năng của mình không đủ, không thể giúp cho đại hưng tìm kiếm một lượng lớn quan biên, kiến thiết khu vực 8 thành trì tại phía bắc, ổn định mấy trăm vạn thường dân sinh sống tại đây trong thời gian ngắn. Mộ Dung Ngọc vừa nói vậy Hạ Long lúc này lại cười lớn, dùng một ánh mắt thâm tường nhìn về phía hắn mà lên tiếng nói rằng, Mộ Dung đại nhân thật sự là người có chí lớn, quan tâm đến bách tính, là quan viên mặc cả triều đình ta đều mong mỏi chờ đợi. Có điều Mộ Dung đại nhân ngược lại cũng không cần lo lắng. Dù sao Trần Vũ cũng không phải kẻ ngốc, hắn ta sẽ giúp ngươi một tay, với điều kiện ngươi không nên quá tham lam, khi muốn ôm quá nhiều quyền lực vào trong tay mình. Hạ Long vừa nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này sắc mặt không được tự nhiên lắm. Có điều qua một lúc hắn vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười lên tiếng nói rằng, đa tạ đại hoàng tử chỉ điểm, hạ quan khi đến đó tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời ta cũng cố gắng hợp tác chặt chẽ với Trần tướng quân trong việc quản lý khu vực này. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Long lúc này chỉ cười nhạt nhìn về phía hắn gật đầu. Sau đó đưa ánh mắt về phía lại bộ thượng thư Cao Đạt, hắn lúc này mỉm cười nói rằng, Cao đại nhân chuyến đi sứ lần này sự an toàn của Huyền Linh còn mong đại nhân chiếu cố. Nghe đại hoàng tử Hạ Long nói vậy, lại bộ thượng thư Cao Đạt lúc này mỉm cười chắp tay nói rằng, đại hoàng tử xin yên tâm, hạ quan chuyến đi sứ lần này tuyệt đối sẽ bình an mang công chúa trở về. Dù sao công chúa lúc này cũng đã được ban hôn cho Trần Vũ, ta cũng không muốn đắc tội với họ Trần, hay không hoàn thành nhiệm vụ của hoàng đế giao cho lần này. Cao Đạt nói đến đây, ông ta vẫn dùng một bộ mặt thành khẩn mà lên tiếng. Không ai nghĩ rằng ẩn sau câu nói của ông ta lại là một sự khiêu khích và ám hại. Đúng vậy, uy quyền của hoàng tộc là thứ tối thượng của một quốc gia, lấy hoàng đế đứng đầu. Nhưng lời nói của Cao Đạt lại mang theo một sự sợ hãi khi không dám lấy thân phận công chúa của Huyền Linh, mà dùng thân phận thiếu phu nhân của họ Trần. Từ đây có thể thấy, chỉ là một lời nói nhưng lại phân biệt thứ tự. Chỉ là một câu nói tưởng như vu vơ đáp lời, lại mang theo một sự châm biếm là họ Trần uy thế còn mạnh hơn cả hoàng thất. Mà đối với lời nói của Cao Đạt, lúc này Hạ Long vẫn như cũng dùng một bộ mặt tươi cười, cảm tưởng như hắn ta không nghe được chút gì vậy. Đối mặt với một bầu không khí có chút lắng đọng, nơi mà cả ba người đều dùng những từ ngữ ẩn ý để nói chuyện với nhau, thì cuộc gặp mặt mày tất nhiên cũng nhanh chóng đi đến hồi kết, và đoàn sứ thần lại tiếp tục vượt qua sông Ngạn tiến về phía 8 thành trì phía bắc. Tại vài ngàn dặm về phương bắc, là kinh đô của Đại Hạ thành Ngạn Ly. Lúc này tại trong phủ của đại hoàng tử, một buổi yến tiệc đang được diễn ra. Đại hoàng tử của Đại Hạ tên là Lý Thịnh, một người có vóc dáng to lớn, gương mặt điển trai. Nhưng lúc này hắn lại đang cười hớn hở, một tay ôm một kỹ nữ, một tay cầm một ly rượu uống như điên. Tại trong sảnh chính, một người con gái thân hình mảnh mai với một nét đẹp nhẹ nhàng, giống một cô thôn nữ, đang mặc trên mình một bộ quần áo rộng rãi thậm chí còn có vết máu. Cô ta dùng một ánh mắt tuyệt vọng mà không ngừng nhảy múa, trước một bầy làng sói đang nhìn chằm chằm. Trong một điệu nhạc du dương, nơi mà tiếng người cười nói vô số, người con gái này lại mang theo sự uất hận và tổn thương không thể nào đong đếm. Cô ta dùng một thân thể mỏi mệt, vì bị hành hạ nhiều ngày mua vui cho bọn chúng. Ngồi bên cạnh Lý Thịnh, người kỹ nữ kia vừa rót rượu vừa nhìn về phía vị công chúa Huyền Linh của Đại Hưng mà nổi lên sự ghen ghét. À, ta lúc này hướng về phía Lý Thịnh nói rằng, điện hạ người nhìn xem công chúa Huyền Linh có vẻ như hôm nay có chút mệt mỏi. Điệu múa của cô ấy thực sự không đẹp mắt một chút nào. Nghe người phụ nữ này nói vậy, đại hoàng tử Lý Thịnh lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía công chúa Huyền Linh, sau đó dùng một thái độ lạnh lùng lên tiếng, tiện nhân ngươi còn không múa cẩn thận, có tin hay không ngày hôm nay ta cho ngươi ngủ tại chuồng chó. Lý Thịnh vừa nói đến đây, trong phòng có một số quan viên cũng đều phá lên cười. Đại Hạ và Đại Hưng đều có những điểm nét tương đồng trong văn hóa. Chính vì vậy về cơ bản ngôn ngữ và cách ăn mặc của họ cũng không có khác nhau là mấy. Tuy nhiên Đại Hạ sống ở mặt cực bắc, với thời tiết khắc nghiệt, cho nên con người ở đây đều có một chút gì đó tàn bạo, vượt xa so với những người phương Nam của Đại Hưng. Về phần văn hóa lối sống thì ở phương Bắc người Đại Hạ có phần cởi mở hơn phương Nam. Nhưng điều này lại cũng chỉ nói đến văn hóa mà thôi. Về phần bọn chúng trà đạp cô gái làm con tim 6 năm kia, lại không có một chút gì gọi là hai chữ nhân tử. Mà thân là người trong cuộc viện Linh công chúa lúc này lại đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía Lý Thịnh. Sau đó cô ta chỉ biết cắn răng càng tăng thêm điệu múa của mình. Nhìn thấy cảnh này Lý Thịnh lúc này cười vô cùng vui vẻ. Suy nghĩ một lúc thú tính của hắn lại nổi lên, lập tức hướng về phía Huyền Linh và tiến đến, nở một nụ cười tà mị trên miệng. Nhìn thấy cảnh này, các quan viên hay cung nữ người hầu ở đây đều có chút cảm thấy không tốt. Họ biết điệu cười này của đại hoàng tử là có ý gì. Có điều lúc này cũng không phải trong phòng kín, dù sao cho dù đại hoàng tử ngược đãi công chúa Huyền Linh của Đại Hưng nhiều năm, nhưng đều không phải là một cách giữa ban ngày ban mặt như thế này. Có điều lúc này Lý Thịnh hoàn toàn đã bị cơn say làm đánh mất lý trí. Cái gì mà thân phận tù binh, vẫn như là công chúa của nước địch cơ chứ? Trong mắt hắn Hạ Huyền Linh chẳng qua chỉ là một tỷ nữ bị hắn giày vò mà thôi. Vậy nên trong ánh mắt hoảng hốt của những người ở đây, Lý Thịnh lao đến như một con sói đói, để Hạ Huyền Linh ra có ý định muốn lột đồ của cô ấy. Đối mặt với việc bị trà đạp như này, Hạ Huyền Linh chỉ biết run rẩy cố gắng giữ lấy một tấm quần áo rách dưới của mình. Tưởng chừng như sự nhục nhã của cô ấy đã đến đỉnh điểm, lúc này bất chợt lại có một thái giám đi vào,
làm cho việc làm của Lý Thịnh dừng lại. Bẩm đại điện hạ, bệ hạ muốn gặp ngài và công chúa Huyền Linh ngay lúc này. Âm thanh của thái giám lập tức khiến cho Lý Thịnh đang mất tỉnh táo cũng phải tỉnh lại. Thở ra một hơi mất sự kiên nhẫn, hắn lúc này đưa tay tát mạnh về phía mặt của Huyền Linh một cái, khiến cho cô ấy đều phải chảy máu mới hài lòng đứng dậy. Sau đó hân theo thái giám đi vào trong hoàng cung, về phần Huyền Linh đã có hai tên hộ vệ lập tức đi đến lôi đi. Chương 6, Cố Thổ chương 6, Cố Thổ. Một lúc sau tại trong hoàng cung của đại hạ, lúc này Lý Thịnh đã thay một bộ diện mạo ghê tởm lúc trước, trở thành một kẻ có lễ độ, một vị hoàng tử cao quý ung dung đi gặp hoàng đế. Về phần Huyền Linh công chúa lúc này cũng đã sớm được người thay quần áo. Mặc dù trên người cô ấy vẫn tràn đầy vết thương, nhưng từ quần áo và trang sức không ai có thể nghĩ đến cô ấy từng gặp cảnh tượng kinh khủng gì. Tại trong chính điện, Lý Thịnh nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi uy nghiêm trên ngai vàng mà chắp tay nói rằng: "Bái kiến phụ hoàng." Nên Lý Thịnh nói vậy, hoàng đế của đại hạ là Lý Long Cơ lúc này mới đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía hắn. Sau đó ông ta lại hướng ánh mắt về phía công chúa Huyền Linh mà lên tiếng nói rằng: "Từ tin tức chiến trường nhận về, thì Đại Hưng đã chấp nhận ngừng chiến. Sau khi sứ thần của Đại Hưng đến đây thì Huyền Linh công chúa sẽ không còn là con tim nữa, mà sẽ được trở về cố thổ. Trong thời gian này Lý Thịnh ngươi tốt nhất không nên đụng đến cô ấy. Dù sao công chúa Huyền Linh vẫn là công chúa của Đại Hưng đâu." Lý Long Cơ nói đến đây thì ông ta không lên tiếng nữa, cũng không hỏi thăm xem mình hạ Huyền Linh đã gặp những sự cố gì, mà hắn chỉ nhẹ nhàng vẫy tay cho Lý Thịnh và cô ta rời đi. Đối với sự lạnh lùng của Lý Long Cơ và sự tàn bạo của người đại hạ, Huyền Linh công chúa lúc này cũng không có gì đáng nói. Thứ cô ta chờ mong là trở về và một cách thức vô thần nào đó, cô ta lại hướng ánh mắt về phương nam, nở trên môi một nụ cười. Có lẽ một người khổ cực khi nhìn thấy cố thổ đều sẽ mỉm cười, vì họ cho rằng nơi đó là an toàn, nơi đó sẽ không giống như địa ngục. Nhưng có lẽ hạ Huyền Linh cũng không nghĩ đến, phụ hoàng của cô ta lại đưa ra một ý chỉ ban hôn, mục đích là không muốn gặp cô ta mà thôi. Thật đáng thương thay cho một công chúa tội nghiệp, đáng thương thay cho một cô gái vô tội, trở thành hàng hóa của chiến tranh, trở thành vật phẩm đánh cược giữa hai nước. Nhìn về phía điệu bộ thất thần bước đi của công chúa Huyền Linh, Lý Thịnh lúc này dùng một ánh mắt tức giận nhìn về phía cô ta. Có điều hoàng đế đã căn dặn, hắn cũng không dám làm quá mức, chỉ hừ lạnh sau đó rời đi. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi đi, đợi đến giữa tháng 3 Cao Đạt đã đến thành Lạc Nhạ. Ở nơi này hắn chỉ gặp Trần Vũ một chút, sau đó lại tiếp tục mang theo đoàn người tiến về phía đại hạ để bàn bạc kết thúc chiến tranh. Về phần đại hoàng tử Hạ Long và tuần sát sứ quan viên tứ phẩm Mộ Dung Ngọc thì lúc này đang cùng Trần Vũ đứng trên tường thành, đưa tiễn đoàn sứ thần rồi đi. Nhìn về phía bóng dáng đoàn sứ thần đang biến mất trên bình nguyên, lúc này đại hoàng tử Hạ Long hướng ánh mắt về phía Trần Vũ sau đó nói rằng: "Trần tướng quân yên tâm, Cao đại nhân tuyệt đối sẽ mang phu nhân của ngươi trở về một cách bình yên." Nghe đại hoàng tử nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng mỉm cười chắp tay về phía hai người bọn họ, sau đó lên tiếng nói rằng: "Là họ Trần ta có lỗi với công chúa, nếu ngày trước họ Trần ta thủ vững biên cương, công chúa sẽ không phải làm tù binh tại nước địch đến tận 6 năm. Vậy nên lần này ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt công chúa, đại điện hạ không cần lo lắng." Hạ Long nghe vậy thì mỉm cười, hắn ta và Hạ Huyền Linh là huynh đệ ruột thịt. Vậy nên mặc dù muốn làm hoàng đế, hắn ta vẫn không có ý định từ bỏ em gái mình. Có thể nói lần này vì cứu Huyền Linh trở về, hắn ta đã đánh một điểm xấu trong mắt hoàng đế Hạ Thiên Đạo. Nhưng đối với hắn điều này hoàn toàn xứng đáng, bởi vì nếu như hắn giữ tốt quan hệ với Hạ Huyền Linh, vậy thì tương lai em rể Trần Vũ sẽ lại là một cánh tay đắc lực, nâng đỡ hắn trở thành hoàng đế đời tiếp theo của Đại Hưng. Nghĩ tới những điều này, Hạ Long chỉ mỉm cười sau đó rời đi. Bản thân hắn nhiệm vụ chỉ có hai, một là đón nhận Huyền Linh công chúa trở về, sau đó tổ chức hôn sự cho công chúa và Trần Vũ. Vậy nên trong lúc Huyền Linh không ở đây, hắn sẽ không muốn dính dáng quá nhiều đến vấn đề tuyển chọn quan viên tại nơi này, bởi vì hắn biết họ Trần hay Mộ Dung gia đều không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Nhìn về phía đại điện hạ rời đi, lúc này Mộ Dung Ngọc mới dùng một bộ mặt lễ độ, mà không ngừng hướng ánh mắt đánh giá Trần Vũ. Trong mắt của Mộ Dung Ngọc, Trần Vũ không thể nói là quá đẹp trai. Bản thân hắn có một tướng mạo mập mạp, với một nước da bánh mật do chinh chiến xa trường nhiều năm. So với một thư sinh với khí chất nho nhã, tướng mạo đẹp mắt là Mộ Dung Ngọc, Trần Vũ lúc này thật sự không đáng nhắc đến. Nhưng nếu xét về thân phận thì Mộ Dung Ngọc tự biết bản thân hắn so với Trần Vũ lại có chênh lệch rất lớn. Mặc dù hai người đều là xuất thân binh gia thế tộc, nhưng họ Trần thật sự rất mạnh. Vậy nên Mộ Dung Ngọc mặc dù lần này đến đây với một số toán tính trong đầu, nhưng hắn vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh, hướng về phía Trần Vũ mỉm cười nói rằng: "Trần tướng quân, lần này ta tuy là tuần sát sứ, nhưng mọi việc ở đây vẫn lấy ngài làm chủ. Hy vọng trong thời gian tới hai người chúng ta có thể hợp tác thật tốt, tuyệt đối không thể phụ lòng mong mỏi của bệ hạ." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng mỉm cười, nhìn về phía hắn sau đó nói rằng: "Mộ Dung đại nhân nói quá lời, ngài thân là tuần sát sứ, có nhiệm vụ giám sát việc tiếp quản binh quyền, cũng như nhận tuyển quan viên trong thời gian tới tại 8 thành trì phía bắc. Đối với việc này ta còn hy vọng tuần sát sứ sẽ nhẹ tay, không nên tố cáo quá nhiều tội lỗi của ta ở đây mới phải." Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì mỉm cười sau đó cùng với Trần Vũ nói chuyện trên trời dưới đất, cảm tưởng như hai người họ vô cùng thân thiết. Đợi khi Mộ Dung Ngọc rời đi, Trần Vũ lúc này mới thay đổi một bộ mặt điềm tĩnh, dùng một ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía bóng lưng của người thanh niên kia mà nở một nụ cười tàn nhẫn. Thấy Trần Vũ như vậy, một thuộc hạ của hắn tên là Huyền Minh lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, tên này vừa đến thì lực lượng trong bóng tối của chúng ta báo cáo, có một lượng lớn vây cách của Mộ Dung gia đang bắt đầu được xây dựng trong lãnh thổ của chúng ta." Nghe Huyền Minh nói vậy, Trần Vũ lúc này nở một nụ cười lạnh lùng sau đó nói rằng: "Từ tin tức trên triều đường gửi đến, thì lúc này rất có khả năng Mộ Dung gia và Thường Minh đảng đang có sự hợp tác với nhau. Có điều nơi này chính là nơi họ Trần đặt căn cơ từ lâu. Bọn chúng muốn đến đây chiếm lấy chỗ tốt chính là nằm mơ thôi. Nghe Trần Vũ nói vậy, lúc này một thuộc hạ khác của hắn tên là Trần Hoàng lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung gia và đám thường minh đảng kia thật sự là nằm mơ giữa ban ngày mà. Đại Hưng là một quốc gia rộng lớn, có hơn 100 thành trì với nhân khẩu lên đến gần 40 triệu người. Ai mà không biết 15 thành trì tại phía bắc chính là nơi đặt căn cứ của họ Trần. Đời này qua đời khác họ Trần ta trưởng khủng binh quyền tại nơi này, mới khiến cho toàn bộ triều đình đều e ngại chúng ta. 6 năm trước việc hoàng đế bất ngờ thay đổi, khiến cho họ Trần lâm vào cảnh lưỡng nan. Khi mà quân địch thì xâm lấn, phía bên trong nội địa lại không có quân tiếp, mới khiến cho họ Trần chúng ta một trận chiến tổn thất nặng nề. Thậm chí nhiều người của họ Trần phán đoán rằng ngày đó, liệu có phải hoàng đế cố tình làm vậy hay không cũng có nói." Trần Hoàng vừa nói vậy, Trần Vũ lúc này ra hiệu cho hắn im lặng. Thấy cảnh này, các tướng lĩnh ở đây đều chỉ biết tức giận trong lòng. Trận chiến năm đó Trần Thừa Hiếu và 10 vạn quân tử trận, trong đó có vô số huynh đệ là người thân của họ. Nghĩ đến những hình ảnh này, những người ở đây sắc mặt đều càng trở nên lạnh lùng. Chương 7, về nhà chương 7, về nhà mà thân là một kẻ có trí tuệ siêu việt, Trần Vũ tất nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ từ những lời nói của đám thuộc hạ. Nhớ về trận chiến 6 năm trước, lúc đó Hạ Thiên Đạo mới xưng đế. Bản thân ông ta lại không phải danh chính ngôn thuận mà là phát động thanh quân trắc. Cũng vì vậy một lượng lớn tướng lĩnh quan viên trong triều đình lúc đó đều không hề ủng hộ ông ta. Đối với một đất nước đang lung lay, tin tức quân đại hạ xâm lấn lại như là một hồi cảnh làm dịu đi tình thế của đất nước. Bởi vì ai cũng hiểu đối mặt với ngoại xâm, nếu như còn trăm mối ngổn ngang thì một đất nước khó có thể đứng vững được. Đặc biệt năm đó quân đại hạ tiến công quá mạnh, 30 vạn quân trong vòng nửa tháng vậy mà có thể đánh hạ được 15 thành trì phía bắc. Đối với tầng lớp thường dân thì họ cho rằng đây là quân đội bị tấn công bất ngờ, cho nên không thể phản kháng. Nhưng thân là người đứng đầu họ Trần, Trần Vũ lại biết đến những bí mật càng sâu trong đó. Nhớ ngày đó bức thư cuối cùng mà Trần Thừa Hiếu gửi về cho hắn trong thư vẹn vẹn chỉ có 8 chữ: "Trần Vũ cẩn thận hoàng đế hãm hại." Đối với việc này Trần Vũ vẫn luôn cho người điều tra, có điều mọi tin tức như là bị một bàn tay vô hình che lấp. Nghĩ đến sự mờ ám trong đó, Trần Vũ lúc này ánh mắt lại càng trở nên lạnh nhạt, hướng về phía đám thuộc hạ lên tiếng nói rằng: "Đoàn sứ thần đã rời đi, có lẽ không lâu sau công chúa Huyền Linh sẽ trở về. Trong thời gian này các ngươi hãy đôn đốc tốc độ xây dựng phủ đệ cho công chúa, đồng thời cũng tăng cường việc cảnh giác với quân địch, đề phòng bọn chúng bất ngờ tập kích quân ta." Nghe Trần Vũ nói vậy, đám thuộc hạ của hắn đồng loạt chắp tay sau đó rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ dùng một ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía chân trời xa xa, sau đó tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi đi, đợi đến cuối tháng 4 năm Kiến Ninh thứ 6, tại ngoài thành Lạc Nhạn lúc này đang xảy ra một không khí vô cùng trầm thấp. Đứng trên tường thành, Mộ Dung Ngọc dùng một ánh mắt đạm bạc cùng với Hạ Long nhìn về phía hơn một vạn sĩ tốt của Đại Hưng, đang dàn trận đối đầu với một vạn sĩ tốt của Đại Hạ tại cách đó không xa. Trong tiếng trống trận rục rã, sát khí của quân lính hai bên trùng thiên, chỉ cần một hiệu lệnh thì sẽ có một cuộc chém giết lớn diễn ra. Áp lực của cuộc chiến thực sự khiến những người có mặt đều cảm thấy ngạt thở. Nhưng trong khung cảnh như thế này, lại có một cỗ xe ngựa với vài chục người hầu đang từng bước từ phía Đại Hạ đi về phía Đại Hưng. Ngồi trong xe ngựa, đại hoàng tử của Đại Hạ là Lý Thịnh lúc này nở một nụ cười nghiền ngẫm. Một tay hắn thì ôm một người kỹ nữ, một tay thì đưa lên sờ vào cằm của công chúa Huyền Linh lên tiếng nói rằng: "Công chúa lần này trở về cố thổ thật sự khiến ta cảm thấy tiếc nuối. Không biết bao giờ chúng ta mới có thể trùng phùng đây. À đúng rồi, nghe nói vị tướng quân ngoài kia chính là phu quân của người. Có điều nếu hắn biết ngươi đã bị ta chiếm giữ từ lâu, liệu hắn sẽ có cảm nghĩ gì đây?" Lý Thịnh nói đến đây hắn lúc này không ngừng cười lớn, cảm tưởng như sự ngột ngạt tại phía ngoài chiến trường không khiến cho một kẻ cầm quyền như hắn cảm thấy sợ hãi. Mà đối mặt với việc này, công chúa Huyền Linh lúc này những vết thương trên người đang sớm lành lại, có điều sự sợ hãi trước một con thú dữ trước mặt khiến cô ta có chút run rẩy. Có điều khi nghĩ đến chỉ mấy bước chân nữa là mình đã trở về cố thổ, cô ta lúc này cố gắng nhịn nhục thêm một chút, không thèm trả lời tên Lý Thịnh khốn kiếp kia. Có điều cô ta càng như vậy thì Lý Thịnh lại càng vui vẻ. Hắn thích chính là bắt nạt những kẻ yếu, những kẻ thù hận hắn mà lại không thể làm gì. Nghĩ đến đây hắn lại hướng ánh mắt về phía quân đội của Đại Hưng ở phía ngoài mà nở một nụ cười thú vị. Qua một lúc khi chiếc xe ngựa này chỉ cách đám người Trần Vũ chưa đến 200 mét thì nó đột ngột dừng lại. Lý Thịnh từ trên xe ngựa đi xuống, leo lên lưng chiến mã. Sau đó vây tay để cho đoàn người của công chúa Huyền Linh lại tiếp tục lên đường. Đợi khi xe ngựa của công chúa Huyền Linh chỉ còn cách đám người Trần Vũ chưa đến 20 mét, lúc này Lý Thịnh lại lên tiếng hét lớn: "Công chúa Huyền Linh, tư vị của ngươi thật sự rất tốt, có điều phu quân của ngươi lại không có phước được hưởng những lần đầu tiên, thật sự là đáng tiếc." Lời nói của Lý Thịnh như là tiếng còi châm kích chiến tranh, khiến cho Hạ Huyền Linh đang ngồi trong xe ngựa cũng phải run rẩy một chút. Cô ta bất giác đưa ánh mắt thông qua rèm cửa nhìn về phía một vị tướng lĩnh mặc một bộ áo giáp màu đen, gương mặt bị mũ giáp che kín mà không biết hắn đang nghĩ gì. Cùng lúc này Trần Vũ vẫn một bộ mặt điềm tĩnh, ẩn sau bộ áo giáp mà nhìn về phía đoàn xe ngựa của công chúa Huyền Linh, cũng như tên Lý Thịnh đang châm kích ở phía xa không nói một lời. Một vạn sĩ tốt sau lưng hắn thì lại càng im lặng, họ đứng như cây tùng bất động, phía sau lưng chỉ có những lá cờ phấp phới bay trong gió mà thôi. Đợi khi chiếc xe ngựa này đi qua đại quân, lúc này Trần Vũ mới nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa một chút. Có điều bởi vì xe ngựa có rèm, nên Trần Vũ cũng không thể nào nhìn thấy dung mạo của Huyền Linh công chúa. Mà cùng lúc này công chúa Huyền Linh cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Qua một tấm rèm mỏng, hai người chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của nhau mà thôi. Đợi khi xe ngựa tiến về phía thành Lạc Nhạn, lúc này Trần Vũ mới lạnh lùng rút kiếm ra khỏi vỏ. Thấy cảnh này các tướng lĩnh phía sau lưng hắn đều bắt đầu bám chặt dây cương ngựa. Đối mặt với động thái của quân Đại Hưng, Lý Thịnh lúc này vậy mà không hề hay biết. Hắn vẫn đứng đó châm kích, bởi vì hắn cho rằng lúc này chiến tranh đã kết thúc. Việc hắn nhục mạ tướng lĩnh của kẻ thù thì làm gì có ai dám tùy ý phát động chiến tranh tiếp cơ chứ. Đáng tiếc chờ đợi Lý Thịnh là một âm thanh khiến hắn ta có chút run rẩy. Tiến lên giết hết bọn chúng cho ta. Giết. Nhìn về phía hàng vạn sĩ tốt dẫn đầu là hàng nghìn kỵ binh đang lao đến chỗ mình. Lý Thịnh lúc này mới phát hiện ra mình ngu xuẩn như thế nào. Hắn vội vàng quay ngựa chạy trốn, thậm chí lúc quay ngựa hắn còn đạp luôn người kỵ nữ kia xuống ngựa. Mà đối mặt với tình cảnh quân đại hưng nổi điên, quân đại hạ lúc này cũng lập tức vào tình trạng chiến tranh. Chỉ trong mấy hơi thở sợ hãi của Lý Thịnh chạy trốn, thì hai vạn quân của hai bên đã lao vào nhau chém giết rồi. Khung cảnh máu tanh người ngã ngựa đổ xuất hiện khắp nơi. Những tiếng kêu rên liên tục vang lên trên chiến trường. Đối mặt với sự khủng khiếp như thế này, thì cho dù là trong thành Lạc Nhạn Hạ huyện Linh vẫn có thể nghe thấy. Cô ấy vậy mà không tự chủ được nắm lấy chiếc váy của mình, có thể là cô ấy sợ hãi, cũng có thể là hy vọng những người ngoài kia sẽ sống sót trở về. Không biết qua bao lâu, tiếng chém giết ở phía ngoài đã ngừng lại. Quân đại hạ để lại mấy nghìn thi thể sau đó mang theo Lý Thịnh sợ hãi chạy trốn về nước. Đám người Trần Vũ thì cho bộ binh trở lại thành Lạc Nhạn, kỵ binh tiếp tục theo Trần Vũ truy kích quân địch. Đợi đến khi giết đến chân thành Nhạn môn quan của kẻ thù, Trần Vũ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sau đó cho quân lính quay đầu trở về thành trì Lạc Nhạn. Chương 8, gặp mặt chương 8, gặp mặt đứng trên tường thành nhìn về phía bộ áo giáp đã nhuốm đầy máu tươi, Trần Vũ lúc này thở dài một hơi, sau đó hắn hướng về phía Trần Hoàng lên tiếng nói rằng: "Tình hình thương vong của quân ta như thế nào?" "Bẩm tướng, quân trận chiến này quân ta giết được 3000 tên địch, quân ta cũng tử thương hơn 1000 người." Nghe Trần Hoàng nói vậy, Trần Vũ lúc này gật đầu. Sau đó hắn vây tay để đám thuộc hạ rời đi, sắp xếp lại binh lính, cũng được ổn định chữa trị cho những người bị thương. Bản thân hắn thì trở về phủ đệ nơi mà công chúa Huyền Linh đang ở, để gặp mặt vị công chúa sẽ trở thành phu nhân của mình trong thời gian tới này. Vừa tiến vào trong phủ, Trần Vũ lúc này đã thấy Cao Đạt và Hạ Long đang ở đây. Thấy hai người bọn họ, Trần Vũ lúc này cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn định tiến vào trong chính đường gặp mặt công chúa Huyền Linh, lúc này hắn lại bị một tỷ nữ cản lại. Bẩm tướng quân, công chúa đang cùng Mộ Dung đại nhân nói chuyện, không muốn gặp người lạ. Nghe người tỷ nữ này nói vậy, Trần Vũ lúc này sững sờ một chút. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Cao Đạt, sau đó lại dừng một chút trên người Hạ Long, rồi nghĩ đến điều gì đó. Hắn lúc này nở một nụ cười nghiền ngẫm sau đó nói rằng: "Công chúa đang nói chuyện gì với Mộ Dung đại nhân?" Người tỷ nữ nghe vậy thì có chút lắp bắp không biết nên nói thế nào. Thấy cảnh này sắc mặt Trần Vũ lại càng không tốt, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng quay người rời đi, cũng không nói một lời với Hạ Long hay là Cao Đạt. Trở về phòng mình tắm rửa thay quần áo, Trần Vũ lúc này mới lộ ra một thân hình rắn chắc với vô số vết sẹo trên người. Đúng vậy, cho dù là người xuyên không thì thế nào đây? Trên chiến trường nơi mà mạng sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, thì một tướng quân lẽ nào lại không có vô số vết sẹo trên người? Mà bản thân hắn cũng là vậy, nhìn đâu xa trên cánh tay hắn lúc này, một vết thương dài cũng đang không ngừng chảy máu. Đối mặt với việc này, Trần Vũ không hề có chút gì gọi là đau đớn. Hắn chỉ nhẹ nhàng rửa đi vết thương, sau đó lấy khăn băng bó cho mình. Đợi khi hoàn tất, hắn lại mặc vào một bộ quần áo mới và một bộ áo giáp không còn mùi máu tanh nữa mà thôi. Vừa rồi khỏi nhà tắm, lúc này một thanh niên với tướng mạo hèn mọn xuất hiện trước mặt hắn. Thấy cảnh này, Trần Vũ lúc này ra hiệu cho hắn không cần lên tiếng, rồi bản thân đi đến đại sảnh ngồi tại nơi đó nghỉ ngơi một chút. Đợi khi đã uống được một tách trà, lúc này Trần Vũ mới ra hiệu cho tên thanh niên kia lên tiếng: "Bẩm tướng quân, công chúa Huyền Linh khi trở về thì gặp mặt Mộ Dung Ngọc." Hai người bọn họ nhìn nhau một chút thì công chúa Huyền Linh lao vào lòng Mộ Dung Ngọc ôm hắn thật lâu. Hiện nay hai người đang ở trong phòng không biết nói chuyện gì. Người thanh niên này nói đến đây thì hắn lúc này cũng có chút run rẩy không dám lên tiếng nữa. Hắn tên là Cẩu Thăng, thủ lĩnh Cẩu Quân, một lực lượng thám tử điều tra tin tức của họ Trần, do một tay Trần Vũ xây dựng. Có thể nói lực lượng này giám sát mọi ngóc ngách tại khu vực mà họ Trần cai quản, cũng như các khu vực của kẻ thù. Mà phủ đệ của công chúa tất nhiên cũng là nơi bị giám thị. Về phần Trần Vũ, khi nghe được Cẩu Thăng nói, bản thân hắn lúc này sững sờ một chút, sau đó ánh mắt của hắn lại lâm vào trầm tư. Đối với người cổ đại Việt, vị hôn thê của mình vốn đã không có sự trong sạch, lại cùng người khác ngang nhiên ôm ấp trong phủ của mình, tuyệt đối là một sỉ nhục to lớn. Nhưng đối với Trần Vũ, một thanh niên hiện đại mà nói, hắn ta cảm thấy việc này lại không có gì. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ta và công chúa Huyền Linh thậm chí còn chưa gặp mặt, thì lấy đâu ra là yêu, đâu ra hai chữ quan tâm ở đây. Cô ta nếu biết điều vậy thì sau này sẽ được Trần Vũ bảo vệ. Còn nếu không biết điều, Trần Vũ lúc này sẽ cho cô ta biết thế nào là chết không đối chứng. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ lại nhìn về phía Cẩu Thăng sau đó nói rằng: "Những ngày tới giám sát chặt chẽ động tĩnh của công chúa, cũng như Mộ Dung Ngọc. Đồng thời những lực lượng mới phát triển tại vùng đất của chúng ta cũng phải giám sát chặt chẽ." Tuân lệnh. Nhìn về phía Cẩu Thăng một chút, Trần Vũ lại vẫy tay cho hắn rời đi. Bản thân thì ngồi đó trầm tư suy nghĩ đến những vấn đề trong tương lai, và một vị công chúa bị Trần Vũ đánh giá là phiền phức. Ngồi nơi này không biết qua bao lâu, lúc này một tỷ nữ của công chúa Huyền Linh đi đến nơi này. Cô ta nhìn về phía Trần Vũ sau đó nói rằng: "Bẩm tướng quân, công chúa muốn gặp ngài." Trần Vũ nghe vậy thì dùng một ánh mắt sắc bén nhìn về phía người tỷ nữ kia, khiến cho cô ta cũng có chút run rẩy, có điều Trần Vũ cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình. Sau đó hắn đứng dậy hướng về phía phủ công chúa mà đến. Vừa đến nơi, Trần Vũ đã nhìn thấy trong phòng của công chúa Huyền Linh, lúc này Mộ Dung Ngọc cùng với đại hoàng tử Hạ Long đều đang ngồi tại nơi này. Đối mặt với hai kẻ này, Trần Vũ chỉ nhẹ nhàng gật đầu một chút, sau đó hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía vị công chúa đã làm con tim 6 năm tại nước địch. Vừa nhìn một chút, Trần Vũ lúc này như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ. Vẻ mặt của hắn có một chút khó hiểu, có một chút vui vẻ, lại có một chút gì đó lo lắng. Sự biến ảo khuôn mặt của hắn khiến những người ở đây đều sững sờ. Cho dù là công chúa Huyền Linh lúc này cũng dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn. Trần Vũ dùng cặp mắt thất thần của mình nhìn về phía công chúa Huyền Linh thật lâu. Thấy cảnh này, đại hoàng tử Hạ Long lúc này mỉm cười lên tiếng. Trần tướng quân, em gái của ta xinh đẹp lắm phải không? Hạ Long vừa lên tiếng, những người ở đây đều mỉm cười, có điều Trần Vũ lại không cười, cũng không có hứng thú đáp lại Hạ Long, mà hắn luôn dùng một cặp mắt đầy hồ nghi nhìn về phía Hạ Uyển Linh. Trong lòng hắn lúc này đang có sóng to gió lớn tràn vào trong tim. Một hình ảnh của một cô gái kiếp trước xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này vẫn khuôn mặt ấy, vẫn bóc người ấy, có chăng đã không phải là cô ấy nữa mà thôi. Thời gian cứ vậy chậm chậm trôi đi, dưới cái nhìn trần trụi của Trần Vũ thì cho dù những người ở đây đều có văn hóa cũng đều cảm thấy khó chịu, đặc biệt là Uyển Linh. Theo như cô ta thấy, cái nhìn của hắn như là một con sói đói hướng về phía mình. Cảm giác này giống như cô ta đã từng đối diện với mấy tên cầm thú tại nước địch, điều này khiến cho sắc mặt của cô ta càng ngày càng không tốt. Không biết qua bao lâu, Uyển Linh rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Cô ta lúc này hẳn giọng lên tiếng nói rằng: "Trần tướng quân, ngài thấy ta có đẹp không?" Uyển Linh vừa cất tiếng, Trần Vũ lúc này mới hoàn hồn, sau đó nở một nụ cười khổ nói rằng: "Công chúa rất đẹp, người rất giống với một bằng hữu trước kia của ta." Hạ Uyển Linh nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười của cô ta có giễu cợt, có chán ghét, càng có một chút tức giận và thù hận. Sau đó cô ta dùng một giọng nói lạnh lẽo lên tiếng: "Trần tướng quân, ta thân là công chúa, ngài gặp ta vẫn nên hành lễ thì tốt hơn." Chương 9, sóng ngầm chương 9, sóng ngầm. Nghe Uyển Linh công chúa nói vậy, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía cô ta. Tại Đại Hưng có hai loại lễ tiếp dùng để giao tiếp, một là tiểu lễ, hai là đại lễ. Tiểu lễ thường là chắp tay chào hỏi, thông qua hệ thống quan viên ngang hàng hoặc sự giao hảo của hai bên. Về phần đại lễ, đây là trực tiếp quỳ bái, đối với việc này cho dù nhiều lúc gặp hoàng đế cũng không cần phải làm như vậy, bởi vì việc này quá phiền phức và dễ ảnh hưởng đến nhận biết của người khác. Chính vì vậy khi nghe Uyển Linh công chúa có một giọng nói không tốt đẹp gì với mình, Trần Vũ lúc này lại hướng ánh mắt về phía cô ta, sau đó vô tình hay cố ý liếc về phía Mộ Dung Ngọc một chút. Cuối cùng Trần Vũ vẫn mỉm cười quỳ một chân xuống đất, chắp tay với Uyển Linh công chúa lên tiếng: "Mặt tướng Trần Vũ bái kiến công chúa." Nhìn thấy điệu bộ của Trần Vũ như vậy, Hạ Long lúc này ánh mắt lại càng trở nên thâm tường, bởi vì hắn biết nếu xét về thân phận, thật sự Uyển Linh lúc này còn không thể nào bằng Trần Vũ được. Dù sao sức mạnh của họ Trần vẫn còn đó, mà Trần Vũ lại là trưởng tử đích tôn, ngươi sẽ kế nghiệp họ Trần sau này. Có điều kẻ này vậy mà có thể hạ thân phận quỳ xuống với một nữ tử, thật sự khiến cho Hạ Long càng thêm tán thưởng. Về phần Uyển Linh, cô ta lúc này đối với Trần Vũ cũng không có chút gì là yêu thích, cho nên mặc dù Trần Vũ đã quỳ xuống hành lễ, nhưng cô ta lại không có ý định để hắn đứng dậy, mà vẫn bình tĩnh nhìn lấy hắn như vậy. Đối mặt với không khí trong phòng trở nên quỷ dị, một đám tướng lĩnh thân binh của Trần Vũ đang đứng xung quanh, đều dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Uyển Linh mà không nói gì cả. Không biết qua bao lâu, lúc này Mộ Dung Ngọc mới như là một vị thần xuất thế, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này: "Bẩm công chúa, Trần tướng quân vừa rồi có chút thất lễ, nhưng mong công chúa hay giơ cao đánh khẽ." Dù sao Trần tướng quân cũng được bệ hạ chỉ định là vị hôn phu của công chúa trong thời gian tới. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này mới nở một nụ cười nhìn về phía hắn một chút, sau đó gật đầu nói rằng: "Mộ Dung huynh đã nói như vậy, thì Trần Vũ lần này bản công chúa tha cho ngươi. Nếu có lần sau, ta sẽ không dễ dàng như vậy đâu." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này chỉ nở một nụ cười điềm tĩnh, chắp tay tạ ơn. Sau đó vẫn dùng một bộ mặt lễ độ, hướng về phía Mộ Dung Ngọc mà lên tiếng cảm kích nói rằng: "Đa tạ Mộ Dung huynh đã nói đỡ." Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, thật ra từ lúc đến đây hắn vốn cũng không có ý định gặp mặt công chúa Uyển Linh. Chẳng qua là duyên phận mới khiến hắn và công chúa Uyển Linh lại có một chút gì đó gắn kết mà thôi. Hay nói đúng hơn là sự vô tình của hắn, khiến cho công chúa Uyển Linh lại nghĩ hắn đang quan tâm cô ta. Phải biết Đại Hưng lúc này vẫn giữ chế độ con tim, đối với các vị vương khác họ hoặc các vị phiên ương tại biên cương, trưởng tử của các vị vương đều phải đưa về kinh thành để học tập, trá hình cho hình thức con tim. Và cũng vì vậy mà Mộ Dung Ngọc cùng với Hạ Uyển Linh từ nhỏ đã quen biết. Lúc Hạ Uyển Linh làm con tim tại nước địch, Mộ Dung Ngọc lúc đó còn nhỏ, nghĩ về người bạn nuôi khố, cho nên hắn đã viết một vài bức thư gửi cho Hạ Uyển Linh. Có điều thời gian trôi đi, Mộ Dung Ngọc cũng không còn quan tâm đến cô ta nữa, bởi vì lúc này hắn đã có hứng thú với quyền lực, hơn là một người phụ nữ chơi từ lúc bé rồi. Có điều một vài lá thư của Mộ Dung Ngọc lại như là ánh sáng đối với Hạ Uyển Linh bị cầm tù tại nước địch. Chính vì vậy khi gặp Mộ Dung Ngọc, Hạ Uyển Linh lúc này như là một đứa trẻ tìm thấy được một cọng cỏ cứu mạng của mình và thân thiết rất nhiều với hắn. Trái ngược với điều đó, Trần Vũ lúc này lại không có được như vậy. Như đã nói, nếu như cha Trần Vũ và quân đội của ông ta không thua trận, Hạ Uyển Linh làm sao phải làm con tim? Mà với một cô gái từ nhỏ đã làm con tim nơi nước địch, khả năng chính trị gần như bằng không, lại bị thù hận và tổn thương vây hãm tâm trí, tất nhiên Trần Vũ lúc này sẽ là đối tượng bị cô ta ghét bỏ. Mà đối với những vấn đề này thì những người ở đây đều có mỗi người một suy nghĩ riêng. Trần Vũ là không quan tâm, Mộ Dung Ngọc là có quan tâm, nhưng phải xem giá trị của Uyển Linh công chúa như thế nào. Về phần Hạ Long, hắn là một phe thứ ba, muốn dùng công chúa Uyển Linh để lôi kéo Trần Vũ. Vậy nên việc này hắn có chút quan tâm, nhưng tất nhiên nếu Mộ Dung Ngọc cũng có ý định ủng hộ hắn, vậy thì việc này hắn lại không có hứng thú quan tâm rồi. Nhìn về phía bầu không khí trong phòng trở nên quỷ dị, Trần Vũ lúc này cũng chỉ biết lắc đầu một chút, sau đó chắp tay nói rằng: "Công chúa mới trở về, có lẽ sức khỏe vẫn chưa tốt. Hiện nay phủ công chúa ta đã xây dựng xong, một chút nữa ta sẽ rút hết toàn bộ lực lượng của ta tại đây ra ngoài, để cho công chúa tự mình tuyển mộ người hầu cũng như tỷ nữ. Hiện giờ ta còn có quân vụ quân thân, xin phép rời đi trước." Trần Vũ nói đến đây cũng không đợi những người ở đây lên tiếng, hắn đã nhẹ nhàng quay người rời đi. Đám phó tướng của hắn cũng đồng loạt rời đi không nói một lời. Thấy cảnh này, Mộ Dung Ngọc nhíu mày một chút, sau đó hắn hướng ánh mắt về phía Hạ Uyển Linh mà nở một nụ cười trầm tư lên tiếng nói rằng: công chúa sức khỏe người không tốt, Trần tướng quân vừa rồi cũng đã nói như vậy thì người hãy nghỉ ngơi sớm đi. Ta cũng xin phép rời đi trước. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này dùng một ánh mắt chịu mến nhìn về phía hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Rồi cũng nhanh chóng cùng với Hạ Long cáo biệt để trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ lúc này đích thân đưa Tiễn Cao Đạt rời khỏi thành Lạc Nhạn để về kinh phục mệnh. Cao đại nhân lần này trên đường đi ngài đã có nhiều vất vả. Đây là một chút thành ý của ta, hy vọng Cao đại nhân có thể nhận lấy. Trần Vũ vừa nói xong, lúc này thuộc hạ của hắn đã nhanh chóng mang một xe ngựa hướng về phía đoàn người của Cao Đạt mà chuyển bước, giao cho đám thân vệ của ông ta. Đối với việc này Cao Đạt chỉ nhìn một chút, sau đó mỉm cười nói rằng: Trần tướng quân làm vậy thật sự khiến ta rất ngại. Cao đại nhân không cần phải nói nữa, lần này công chúa tuy rằng vẫn chưa chính thức cùng ta kết hôn, nhưng dù sao cũng đã có danh nghĩa vợ chồng. Ngài đường xá xa xôi bảo vệ công chúa trở về, thật sự ta thân là tướng công cần phải có một chút lễ vật cho ngài. Cao Đạt nghe vậy thì gật đầu, nhìn về phía Trần Vũ một chút, sau đó hắn nói rằng: Trần tướng quân trấn quân nơi biên thủy thật sự vốn đã quá nhiều sự vất vả, bây giờ lại phải trông chừng công chúa, thật sự khiến ta cũng có chút lo lắng cho ngài. Nghe Cao Đạt nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng mỉm cười, hắn biết lời nói của Cao Đạt có lẽ đang ám chỉ đến một số tin tức mà hắn không biết về công chúa. Có điều hắn lúc này chỉ có thể lắc đầu từ từ tìm hiểu mà thôi. Thời gian cứ vậy trôi đi, Cao Đạt và Trần Vũ nói chuyện thêm vài câu thì ông ta lúc này cũng lên đường trở về. Đợi khi rời khỏi thành Lạc Nhạn được một đoạn đường, ông ta mới sai người kiểm kê xem Trần Vũ đã đưa cho ông ta bao nhiêu bạc. Bẩm đại nhân, Trần Vũ đưa cho chúng ta 10 vạn lượng bạc. Nghe thuộc hạ nói vậy, Cao Đạt lúc này nở một nụ cười thú vị. Tại Đại Hưng tiền tệ được phân làm 3 loại là tiền đồng, bạc và vàng. Cứ 1000 tiền đồng thi bằng 1 lượng bạc, 10 lượng bạc thì bằng 1 lượng vàng. Thông thường một gia đình mỗi một tháng cũng chỉ cần 1 lượng bạc mà thôi. Nghĩ đến việc Trần Vũ lại đưa cho mình một lúc 10 vạn lượng, khiến cho Cao Đạt cũng phải nở một nụ cười thú vị. Đồng thời ông ta cũng thầm tính toán xem tiềm lực của họ Trần hùng mạnh như thế nào. Chương 10, sóng ngầm chương 10, sóng ngầm. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi đi mấy hôm, đợi đến đầu tháng 5, Uyển Linh công chúa lúc này đã trở về nước được hơn một tuần. Trong thời gian này cô ta và Mộ Dung Ngọc có vẻ khá thân thiết. Họ thường xuyên rủ nhau đi du ngoạn, nhìn ngắm cảnh sắc tại thành Lạc Nhạn. Đối với việc này, Trần Vũ đều mắt nhắm thai nghe không quan tâm, chỉ tập trung cho các vấn đề quân vụ, cũng như sắp xếp quan viên hành chính tại 8 thành trì mà thôi. Tại trong phủ tướng quân Trần Vũ và các thuộc hạ đang bàn bạc tình hình sắp xếp nhân sự, cũng như bố trí binh lực tại 8 thành trì. Bẩm tướng quân, dựa theo người của chúng ta tạm thời thống kê thì tại 8 thành của chúng ta lúc này đang có khoảng 250 vạn nhân khẩu. Số lượng tráng đinh vào tầm khoảng 40 vạn. Hiện nay tất cả cư dân đều theo hình thức nông nghiệp là chính, mỗi một hộ gia đình có từ 15 đến 20 mẫu ruộng. Trong đó nơi tập trung trồng trọt nhiều nhất là bờ sông phía bắc của sông Ngạn. Nghe Trần Hoàng nói vậy, Trần Vũ lúc này gật đầu, sau đó nói rằng: 15 thành trì phía bắc là căn cơ của họ Trần gây dựng nhiều năm. Chẳng qua trận chiến 6 năm trước chúng ta chịu tổn thất nặng nề, hoàng đế lại cắt nhường 8 thành trì cho địch, khiến cho hy vọng của họ Trần giảm một cách mạnh mẽ. Hiện nay đã lấy lại được 8 thành trì, chúng ta nhất định phải đẩy mạnh phát triển tại nơi này. Mà việc đầu tiên đó là phải duy trì trật tự ổn định, cũng như thống kê nhân khẩu. Về phần thống kê nhân khẩu, việc này tạm thời chúng ta chưa làm được. Bởi vì hệ thống quan viên tại địa phương quá thiếu thốn, việc thống kê một cách rõ ràng để liên quan đến các vấn đề thuế khoản, binh dịch, thực sự chúng ta chưa có thời gian đi làm. Phải đợi khi bắt đầu tuyển mộ quan viên đầy đủ, chúng ta mới có thể làm được. Nhưng vấn đề liên quan đến duy trì trật tự thì việc này chúng ta nhất định phải làm. Hiện nay chúng ta đang có 8 vạn quân, trong đó lấy 5 vạn quân trấn giữ tại 3 thành trì biên giới lần lượt là Hoài Minh, Lạc Nhạn và Tam Cẩu. 3 vạn quân còn lại thì trấn giữ 5 thành trì tại phía trong nội địa, lần lượt là Quỳnh Lưu, Thần Phong, Thành Đô, Quế Lâm, Kiến Dương. Đối với binh lực như thế này, ta quyết định trong thời gian tới lại tuyển mộ thêm 2 vạn quân nữa. Họ sẽ bổ sung vào lực lượng quân canh giữ tại các thành trì phía sau. Một phần để tăng cường sức khống chế của chúng ta tại nơi này. Một phần khác là để đề phòng sự kiện đáng tiếc đã xảy ra 6 năm trước lại tái diễn một lần nữa. Nghe Trần Vũ nói vậy, các tướng lĩnh ở đây đều gật đầu. Tại Đại Hưng, việc tuyển mộ quân lính tại biên cương thực ra quyền lực đều do các tướng lĩnh tự mình xử lý. Có điều việc tuyển mộ này nhất định phải báo lên hoàng đế, để cho binh bộ tiến hành điều phối quân lương, cũng như các chính sách cho quân lính và người nhà được đảm bảo. Chính vì vậy việc mở rộng 2 vạn quân đội tại phía bắc, các tướng lĩnh ở đây đều không có quá nhiều ý kiến. Thấy đám thuộc hạ cũng không có ý kiến, Trần Vũ lúc này lại nhìn về phía một người đàn ông trung niên, với một bộ áo gấm trên người nhìn vô cùng giàu có, lên tiếng nói rằng: Phùng Bình, trong thời gian qua thương hội của chúng ta phát triển như thế nào? Nghe Trần Vũ nói vậy, Phùng Bình, hội trưởng Tiên Minh Thương hội do Trần Vũ sáng lập, vội vàng đứng dậy chắp tay nói rằng: Bẩm tướng quân, dựa theo mệnh lệnh của ngài, hiện nay thương hội của chúng ta đang bắt đầu xây dựng nhà xưởng, tiến hành sản xuất các loại hàng hóa, cũng như tuyển mộ thợ thủ công. Có lẽ phải đợi thêm 2 tháng nữa, các công xưởng mới có thể hoàn thành, các loại hàng hóa của chúng ta mới có thể bắt đầu đại trà sản xuất. Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn lên tiếng nói rằng: Lượng vốn lưu động của thương hội có đủ hay không? Phùng Bình nghe vậy thì vội vàng gật đầu, sau đó nói rằng: Tướng quân xin yên tâm, thời gian qua thương hội của chúng ta đã làm ăn rất lớn. Hiện nay vốn lưu động của chúng ta có đến mấy triệu lượng bạc, tuyệt đối không gặp vấn đề trong việc xây dựng nhà xưởng, cũng như nhập nguyên liệu trong thời gian tới. Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, từ 6 năm trước khi phụ thân hắn chết trận, mẫu thân hắn vì đau thương quá độ mà 1 năm sau cũng đã mất vì bệnh. Hắn lúc này đã bắt đầu điên cuồng xây dựng thế lực của mình. Bởi vì lúc đó hắn đã nhận ra một uy hiếp cực kỳ to lớn từ phía hoàng đế. Chính vì vậy hắn bắt đầu bộc lộ tài năng, sử dụng trí tuệ quyền mưu của mình, mà dần dần được các tộc lão của họ Trần ủng hộ. Từ đây hắn bắt đầu sử dụng các tri thức trong đầu mình phát triển họ Trần từ trong bóng tối về tất cả mọi mặt. có thể nói so với 6 năm trước, họ Trần chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn một chút nào. Tất nhiên những việc này Trần Vũ đều làm hết sức bí mật. Cho dù các thế lực đứng đầu Đại Hưng cũng không thể nào nắm bắt được tình hình của họ Trần, đã phát triển khủng khiếp như thế nào trong những năm qua. Và trận chiến lần này Trần Vũ mới chỉ vận dụng một phần nhỏ sức mạnh của họ Trần mà thôi. 5 vạn quân, một lực lượng tình báo, một thương đội to lớn và hơn 300 vạn lượng bạc chi phí. Nghĩ đến những thứ này, Trần Vũ lúc này ánh mắt lại chỉ có một chút gì đó lạnh nhạt. Thân là người có trí tuệ, hắn hiểu tại thế giới cổ đại này, có đôi lúc uy hiếp của danh gia tướng môn không phải đến từ ngoại địch, mà chính là sự nghi kỵ bởi hoàng đế. Mà cái đạo lý chết tiệt vua muốn thần chết thần phải chết, hắn tuyệt đối không bao giờ tin theo. Vậy nên việc hắn không phản đã là thể hiện sự trung nghĩa với quốc gia và hoàng đế, nơi mà họ Trần đã bao nhiêu lần phấn đấu vì nước mà chiến. Còn yêu cầu hắn nhiều hơn thì hắn tuyệt đối không làm. Nghĩ đến những điều này, hắn nhìn về phía những người ở đây một chút sau đó nói rằng: "Được rồi, các ngươi tạm thời hãy theo lời ta nói mà làm đi." Nghe Trần Vũ nói vậy, đám thuộc hạ của hắn đồng loạt chắp tay sau đó rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ định xử lý một số công việc thì Phùng Bình lại không có ý định rời đi, mà đứng tại nơi này. Thấy cảnh này, Trần Vũ khó hiểu nhìn về phía hắn lên tiếng nói rằng: "Phùng Bình còn chuyện gì nữa hay sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Phùng Bình lúc này nhìn về phía hắn một chút, sau đó lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, công chúa lúc này tuyển mộ người hầu và tỷ nữ, cũng như thị vệ, có điều công chúa hình như vẫn không có tiền. Mấy ngày nay nghe nói đều là đại hoàng tử chu cấp tiền cho phủ công chúa hoạt động." Nghe Phùng Bình nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng thở dài một chút. Nghĩ đến khuôn mặt đó, một số ký ức lại ùa về trong đầu hắn. Về một người con gái của kiếp trước hắn đã từng gặp. Thở dài một hơi, hắn lên tiếng nói rằng: "Công chúa dù sao sau này cũng là chính thất của ta, vậy nên ngoài số đồng lộc triều đình cấp cho công chúa hàng năm, thì mỗi tháng ngươi hãy đưa cho công chúa 10 vạn lượng bạc làm tiền tiêu vặt. Hệ thống người hầu tỷ nữ cũng như hộ vệ của công chúa thì ngoài lương hưởng, mỗi một tháng hãy thưởng thêm cho họ một lượng bạc." Nghe Trần Vũ nói vậy, Phùng Bình lúc này gật đầu sau đó chắp tay rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ lại ngồi nơi đó rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, cậu Thăng lúc này lại xuất hiện trước mắt hắn, nhìn về phía tên này, Trần Vũ lạnh lùng nói rằng: "Chương 11, minh tranh ám đấu, chương 11, minh tranh ám đấu, tình hình thế nào?" Nghe Trần Vũ nói vậy, cậu Thăng lúc này chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, người của chúng ta điều tra được một số thông tin. Đó là trong những ngày qua, Mộ Dung Ngọc và người của Thường Minh Đảng đã cử một lượng lớn nho sinh xuất hiện tại vùng đất của chúng ta, với ý định tham gia lần thi cử quan viên trong thời gian tới. Ngoài ra trong những ngày qua, Mộ Dung Ngọc lợi dụng việc đưa công chúa đi ngắm cảnh tại thành Lạc Nhạn. Hắn không ngừng dò xét việc bố trí binh lực của ta tại nơi này, cũng như đưa công chúa đi mua sắm để tìm hiểu các sản nghiệp của chúng ta tại đây." Cậu Thăng nói đến đây thì lúc này hắn thật sự cũng có chút sợ hãi, không dám lên tiếng nữa. Thân là kẻ làm trong ngành tình báo, hắn biết vị tướng quân trẻ họ Trần đang đứng trước mặt hắn lúc này, lúc nào cũng nở một nụ cười với một khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng ẩn sau vỏ bọc đó, hắn lại là một vị thiết huyết lạnh lùng vô tình đế vương. Hắn ta đã rất nhiều lần nhìn thấy Trần Vũ bị thương, máu chảy lênh láng trên người, nhưng hắn ta không hề kêu rên lấy một tiếng. Sự lạnh nhạt đối mặt với chết chóc, sự coi thường sinh mạng của quân cờ, thực sự khiến cho cậu Thăng cũng phải sợ hãi khi đối mặt với người này. Mà Trần Vũ lại không quan tâm đến cái nhìn của cậu Thăng về mình, bởi vì hắn biết thân là người cầm quyền, phải có uy thế của kẻ cầm quyền. Có đôi lúc khiến thuộc hạ sợ hãi mới lần điểm cốt lõi để duy trì một quyền lực tập trung mà không sợ bị phản bội. Ngẫm nghĩ những lời cậu Thăng nói, Trần Vũ lúc này lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Cử ngươi từ trong bóng tối tiếp xúc tìm hiểu tin tức những tên quan viên của hai phe phái kia gửi đến, xem có thể mua chuộc được không. Nếu không mua chuộc được vậy thì cứ mặc kệ chúng đã, đồng thời ngươi cũng liên hệ với họ Trần, để cử lượng lớn người của chúng ta đến đây, chuẩn bị tham gia tranh đoạt quan chức trong thời gian tới." Nghe Trần Vũ nói vậy, cậu Thăng lúc này cũng gật đầu sau đó rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ lại ngồi nơi đó rơi vào trầm tư. Tại Đại Hưng thành trì chính là cấp cao nhất tại cơ sở, vượt qua thành trì lúc đó đã lên đến lục bộ. Chính vì vậy có thể nói phủ thành chủ tuyệt đối là một chức quan rất lớn và có quyền chi phối rất nhiều đến chính trị tại địa phương. Mà dưới thành chủ thì là các quan viên của 6 bộ, liên quan đến quản lý dân chính tại thành trì, cũng như các quận huyện tại phía ngoài thành. Nghĩ đến điều này, Trần Vũ ước lượng 8 thành trì này, số lượng quan viên tuyển mộ trong thời gian tới ít nhất cũng phải có 300 đến 400 người. Mà những chức vị được tranh đoạt nhiều nhất, tất nhiên là chủ bộ của 6 thi và chức thành chủ. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ vẫn dùng một bộ mặt lạnh nhạt mà rơi vào trầm tư. Hắn đang tính toán xem nên đưa cho những kẻ kêu bao nhiêu chức quan thì hợp lý. Dù sao nơi này chính là địa phận của hắn, tuần sát sứ thì lại là cái gì đây, ồn ào thì hắn để cho tên Mộ Dung Ngọc kêu biến mất khỏi thế giới này. Tại phủ công chúa, Hạ Uyển Linh lúc này đang nhìn về phía 10 vạn lượng bạc, được xếp ngay ngắn trong 10 gương gỗ ở trong phòng, mà dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía Phùng Bình nói rằng: "Số tiền này là gì đây?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Phùng Bình lúc tay chắp tay nói rằng: "Bẩm công chúa, tướng quân biết công chúa chưa quen thuộc với cuộc sống, đồng thời vẫn chưa nhận được đồng lộc của triều đình, cho nên ngài ấy chuẩn bị một chút tiền để cho công chúa mua sắm một chút vật dụng. Tướng quân cũng đã nói từ giờ hàng tháng vào ngày mùng 1, tướng quân sẽ cấp cho công chúa 10 vạn lạng bạc làm tiền tiêu vặt." Âm thanh của Trần Bình vừa vang lên, những người tỷ nữ có mặt tại đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết một hộ gia đình 5 người một tháng thì cần một lượng bạc là đã đủ sống, mà Trần Vũ mỗi tháng sẽ cho Hạ Uyển Linh 10 vạn lượng bạc, số tiền này khủng khiếp như thế nào thì những người ở đây đều có thể cảm nhận được. Có điều khác với sự kích động của những người tỷ nữ, Hạ Uyển Linh nhìn về phía đống bạc kia lại vô cùng chán ghét, sau đó cô ta lên tiếng nói rằng: "Hiện nay bản công chúa đang thiếu tiền, cho nên số bạc này ta nhận. Có điều ngươi hãy nói với Trần Vũ, từ tháng sau ta cũng không cần tiền của hắn." Phùng Bình nghe vậy cũng chỉ dùng một vẻ mặt hèn mọn gật đầu. dù sao công chúa Huyền Linh không chỉ là một vị công chúa của Đại Hưng, mà sau này sẽ là chủ mẫu của hắn. Vậy nên thân là người đứng đầu của thương hội, sau này hắn cũng có thể sẽ là quản gia, cho nên việc đối mặt với chủ mẫu hắn hèn mọn bao nhiêu, hắn đều thể hiện ra hết. Công chúa đã nói vậy, thuộc hạ sẽ mang tin tức về cho tướng quân. Hạ Huyền Linh nghe vậy thì gật đầu, sau đó vây tay cho Phùng Bình rời khỏi đây. Thấy vậy Phùng Bình cũng rời đi, nhìn thấy Phùng Bình đã ra khỏi đây. Lúc này một tỷ nữ của cô ta tên là Minh Đảo lên tiếng nói rằng: "Bẩm công chúa, tại sao người lại không nhận tiền của tướng quân cơ chứ?" Nghe tỷ nữ của mình nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này sắc mặt âm trầm lên tiếng nói rằng: "Nếu không phải vì cha hắn, ta làm sao phải sống tủi nhục 6 năm tại nước địch cơ chứ? Hắn nghĩ rằng dùng số tiền này có thể lấy lòng được ta sao?" Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, tỷ nữ của cô ta lúc này cũng không lên tiếng, mà chỉ lén lút từ ánh mắt nhìn về phía đống bạc ở trước mặt không nói một lời. Trong lòng họ đều hiểu đồng lộc của công chúa hàng năm bất quá cũng chỉ là 1000 lượng bạc mà thôi. So với 10 vạn lượng bạc mỗi tháng được tướng quân cấp thì số tiền đồng lộc kia đáng là gì? Có điều Hạ Huyền Linh đã lên tiếng, những người ở đây cũng là đều là người thông minh. Họ sẽ không ngu ngốc mà chọc giận chủ nhân của mình. Nhìn về phía mấy dương bạc một lúc, Hạ Huyền Linh lúc này lại thấy bực bội, sau đó vây tay cho người chuyển chúng đi chỗ khác. Bản thân thì ngồi nơi đó uống trà, qua một lúc cô ta lại nghĩ đến gì đó lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ lúc này đang ở đâu?" Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, lúc này một người tỷ nữ tên là Tiểu Đào lên tiếng nói rằng: "Bẩm công chúa, tướng quân lúc này có lẽ vẫn đang ở phủ tướng quân." Hạ Huyền Linh nghe vậy thì lúc này ánh mắt càng trở nên tức giận, sau đó nói rằng: "Ta đã ở đây hàng tuần trời, vậy mà hắn chỉ duy nhất hôm đầu tiên đến gặp ta, những ngày khác đều không đến bái kiến là có ý gì?" Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, những tỷ nữ ở trong phòng đều không biết nên đáp lời thế nào. Trong mắt bọn họ, nếu biết vị hôn thê của mình thường xuyên cùng với một nam tử khác đi du ngoạn, thì e rằng bọn họ cũng không có hứng thú nhìn mặt cô ta. Có điều công chúa Huyền Linh lúc này đã lên tiếng, họ dù không biết trả lời vẫn phải lên tiếng nói đỡ cho Trần Vũ. "Bẩm công chúa, hôm tiếp đón người trở về, sau khi tên Lý Thịnh kia buông lời nhục mạ, Trần tướng quân đã xuất lĩnh quân truy sát hắn đến tận thành Nhạn Môn Quan. Trận chiến đó nghe nói có rất nhiều người chết và bị thương, Trần tướng quân có lẽ đang xử lý vụ việc này." Chương 12, Minh Tranh Ám Đấu 2 chương 12, Minh Tranh Ám Đấu 2 nghe tỷ nữ của mình nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này lại nhớ đến cảnh ngày đó. Những lời nói ô uế của Lý Thịnh và những tiếng gào rít sau lưng xe ngựa lúc cô ta rời đi, khiến cho Hạ Huyền Linh trong lòng cũng hoang mang. Có điều rất nhanh cô ta lại dẹp bỏ đi những suy nghĩ không nên nghĩ, mà dùng một ánh mắt lạnh lùng nói rằng: "Tướng lĩnh trên sa trường chính là chinh chiến cho quốc gia, lấy thân đền nợ nước thì đã làm sao? Đây không phải là lý do mà Trần Vũ xem thường ta trong những ngày qua. Đi, cho ta gọi hắn đến đây." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, mấy người tỷ nữ của cô ta chỉ biết thở dài. Có điều rất nhanh Tiểu Đào cũng lập tức rời đi để tìm gặp Trần Vũ. Một lúc sau, Trần Vũ cho dù đang xử lý quân vụ, nhưng biết Hạ Huyền Linh muốn tìm mình, hắn vẫn để xuống công vụ đi đến gặp cô ta. Vừa tiến vào phủ công chúa không được bao lâu, Trần Vũ lúc này bất chợt lại nghe đến tiếng cười nói của Hạ Huyền Linh và Mộ Dung Ngọc. "Mộ Dung đại ca, người nhìn xem, cảnh sát nơi này thật sự rất đẹp. Nếu như trồng thêm một chút hoa sen nữa, thật sự sẽ khiến nơi này càng đẹp đẽ hơn." Huyền Linh nói phải lắm, có điều ta thấy những hoa sen cho dù có trồng ở đây, cũng không đẹp bằng người đang đứng ở nơi này. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này cười càng vui vẻ. Có điều cũng bởi nụ cười này mà khiến Trần Vũ đứng từ xa cũng sững sờ thật lâu. "Giống, thật sự giống lắm, chẳng qua là khác trang phục mà thôi." Những từ ngữ không ngừng xuất hiện trong đầu Trần Vũ, có điều rất nhanh một âm thanh lạnh lùng lại lôi hắn về. "Trần Vũ, ngươi thân là tướng quân, tại sao lần nào đi gặp bản công chúa cũng đều dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi như vậy nhìn ta cơ chứ? Lẽ nào ngươi muốn lên giường với ta hay sao?" Âm thanh của Hạ Huyền Linh vừa vang lên, Trần Vũ lúc này hồi thần nhìn về phía cô ta. Sau đó lại nhìn về phía những người tỷ nữ ở đây, khiến cho bọn họ đều hoảng hốt túi đầu. Cho dù là Mộ Dung Ngọc cũng phải sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ đến công chúa Huyền Linh lúc nãy dịu dàng nói chuyện với hắn bao nhiêu, bây giờ lại tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí lời nói mang theo sự châm chọc đối với Trần Vũ như vậy. Có lẽ cô ta thực sự ghét Trần Vũ, hay nghĩ rằng chính là họ Trần mới khiến cô ta bị tù đẩy tại nước địch 6 năm. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Mộ Dung Ngọc cười càng vui vẻ, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng điềm tĩnh, sau đó vội vàng lên tiếng nói đỡ cho Trần Vũ. "Công chúa, người sao lại nói như vậy, trên đời này nam nhi ai lại không thích cái đẹp cơ chứ? Có lẽ dung mạo của người khiến cho Trần tướng quân cũng phải động tâm." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Huyền Linh công chúa lúc này mới hòa hoãn một chút. Có điều họ không biết cảnh tượng này lại khiến Trần Vũ có chút chán ghét. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn vẫn bình tĩnh tiến về phía đình viện, sau đó chắp tay bái kiến Huyền Linh công chúa, rồi dùng một giọng nói có vẻ như không quan tâm lên tiếng: "Công chúa hôm nay tìm ta đến không biết là có chuyện gì?" Nghe Trần Vũ thái độ không vui nói chuyện với mình, Hạ Huyền Linh lúc này lại càng tức giận lên tiếng nói rằng: "Ta và ngươi có hôn ước, việc chúng ta thành thân đã được đại ca của ta lo lắng. Nhưng trong thời gian này, ngươi thậm chí đến thăm hỏi ta một chút cũng không có, ngươi rốt cuộc là có ý gì đây?" Nghe công chúa Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này trầm tư về phía cô ta. Sau đó hắn hứng hở đưa ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, qua một lúc hắn lúc này mới thở dài nói rằng: "Thời gian qua ta quá bận rộn quân vụ, cho nên đã bỏ lỡ việc thăm hỏi công chúa. Đây thật sự là lỗi của ta, mong công chúa thứ lỗi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nói rằng: "Ta đói rồi, ngươi đi làm cơm cho ta ăn." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này nhìn về phía cô ta một chút, sau đó gật đầu rời đi khỏi đình viện, để hai người Hạ Huyền Linh và Mộ Dung Ngọc lại tiếp tục cười đùa nói chuyện tại đây. Đối với việc này, đám tỷ nữ có mặt tại đây đều có chút run rẩy trong lòng. Bọn họ tuy rằng là người hầu, nhưng không có ai ngu ngốc đến mức dám vẻ mặt lên tận trời. Đã sống ở Đại Hưng thì họ đều phải hiểu tại Đại Hưng có ba thế lực không thể đụng đến. Một là hoàng thất, hai là quan sai, thứ ba chính là họ Trần. Nếu nói hoàng đế chính là quyền lực tối thượng thì đám quan sai chính là tay chân của hoàng đế. Đắc tội với chúng chính là gián tiếp đắc tội với hoàng đế. Về phần tại sao họ Trần được liệt kê vào, bởi vì họ Trần trưởng quản binh quyền. Có 1/4 sức mạnh binh lực của Đại Hưng nằm trong tay họ Trần. Có thể nói họ Trần chỉ chịu uy thế của hoàng thất mà thôi. Mà Trần Vũ thân là trưởng tử đích tôn của họ Trần, thì một đám người hầu thật sự khi đối diện với hắn chính là nhìn thấy hoàng đế không khác gì. Có điều Mộ Dung Ngọc lại không hứng thú quan tâm đến việc này. Bản thân hắn chỉ không ngừng cùng Hạ Uyển Linh nói chuyện, thỉnh thoảng lại cố ý hay vô tình nhắc đến Trần Vũ. Có điều hắn cũng không nói xấu mà là khen Trần Vũ hết lời. Đối với việc này đám tí nữ, người hầu đều cảm thấy Mộ Dung Ngọc là người tốt, không ngừng nói đỡ cho Trần Vũ. Nhưng họ không biết cái tên Trần Vũ này vốn đã là thứ mà Hạ Uyển Linh không thích. Cho nên càng nhắc đến hắn nhiều, Hạ Uyển Linh càng cảm thấy tức giận. Từ đây khiến quan hệ của Hạ Uyển Linh và Trần Vũ đã xấu lại càng xấu hơn. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, Trần Vũ chả mấy chốc đã làm một bữa tiệc nhỏ. Thân là người đến từ một thế giới hiện đại, với sự độc lập cao của con người, Trần Vũ tất nhiên là với khả năng nấu nướng không tệ rồi. Dù sao trong cuộc sống thành thị có đôi lúc không tự nấu thì tiền đâu mà ăn nhà hàng cơ chứ. Mà các món ăn của Trần Vũ phong cách nấu nướng lại hoàn toàn khác với Đại Hưng, cũng như các quốc gia xung quanh. Điều này khiến cho Hạ Uyển Linh cũng như Mộ Dung Ngọc khi nhìn thấy các món ăn này, đều phải dấy lên sự hứng thú. Nhìn chúng một chút, Hạ Uyển Linh lúc này kéo tay Mộ Dung Ngọc ngồi xuống, sau đó gắp thức ăn cho hắn. Bản thân thì cũng nhẹ nhàng lấy đũa ăn một hai miếng thịt tại trên bàn ăn. Về phần Trần Vũ thì Hạ Uyển Linh không quan tâm, thậm chí còn không bảo Trần Vũ ngồi ăn cùng. Đối với việc này Trần Vũ vẫn dùng một bộ mặt lạnh nhạt điềm tĩnh đứng tại nơi đó, thỉnh thoảng nếu Hạ Uyển Linh hết thức ăn Trần Vũ lại dùng đũa gắp cho cô ta. Về phần việc này Hạ Uyển Linh cũng không từ chối, có điều ở trong ánh mắt của cô ta Trần Vũ có thể nhìn thấy một sự chán ghét đến cực điểm. Đợi khi Hạ Uyển Linh và Mộ Dung Ngọc ăn xong, lúc này Hạ Uyển Linh lại muốn cùng Mộ Dung Ngọc ra ngoài đi chơi. Đối với việc này Trần Vũ chỉ mỉm cười gật đầu cũng không nói gì thêm. Nhìn về hướng hai người họ rời đi, Trần Vũ lúc này im lặng thu dọn bát đĩa trên bàn. Mấy người tỷ nữ xung quanh thấy vậy cũng đội vàng chạy đến giúp đỡ. Nhìn về phía đống bát đũa đã được thu dọn xong, Trần Vũ lúc này hứng hở lên tiếng. Chuyện của công chúa để công chúa tự mình xử lý. Nếu có tin tức nào lọt ra ngoài các ngươi và người nhà các ngươi đều không cần sống nữa. Âm thanh của Trần Vũ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai những người tỷ nữ có mặt tại đây lại là sự lạnh giá đến tận xương tủy. Những người này vội vàng sợ hãi quỳ dập xuống đất sau đó nói rằng: "Tướng quân xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối không dám tiết lộ nửa lời ra ngoài." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi đây, chỉ để lại một đám tỷ nữ run rẩy quỳ tại chỗ. Chương 13, tuyển mộ quan viên chương 13, tuyển mộ quan viên. Thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, chả mấy chốc đã đến cuối tháng 5 năm Kiến An thứ 6. Trải qua một tháng chu bị, cũng như gián thông cáo tuyển mộ quan viên, lúc này tại thành Lạc Nhạn có hàng ngàn nho sĩ đã xuất hiện tại đây để tham gia ứng cử quan viên lần này. Nhìn về phía đám người này, lúc này trên chủ vị lại có 3 chiếc ghế. Ngồi chính giữa tất nhiên là đại hoàng tử Hạ Long, ngồi bên phải là Trần Vũ, về phía ngồi bên trái tất nhiên là của Mộ Dung Ngọc. Nhìn về phía sĩ tử một lúc, lúc này Mộ Dung Ngọc lên tiếng nói rằng: "Hiện giờ thời gian cũng đã đến, đại hoàng tử và Trần tướng quân thấy chúng ta đã nên bắt đầu cuộc thi cử lần này hay chưa?" Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, đại hoàng tử Hạ Long lúc này mỉm cười nói rằng: "Nếu thời gian đã đến, vậy thì tất nhiên cũng nên chuẩn bị rồi." Nghe đại hoàng tử nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này mỉm cười gật đầu. Sau đó lại đánh ánh mắt về phía Trần Vũ, cảm nhận được Mộ Dung Ngọc đang nhìn mình. Trần Vũ lúc này cũng gật đầu, suy nghĩ một lúc hắn đứng dậy hướng về phía các sĩ tử lên tiếng nói rằng: "Tất cả hãy nghe đây, lần này tham gia ứng cử quan viên tại 8 thành trì, lấy hình thi tuyển là chính. Có điều các ngươi khi đạt được quan chức cũng không phải hoàn toàn đã là quan chức, mà chúng ta sẽ lấy thời gian 3 năm để kiểm tra tài năng của các ngươi. Sau 3 năm dân chúng tại các thành trì sẽ lại một lần nữa được lấy ý kiến, để xem các ngươi có phải là quan tốt hay không. Nếu vào thời gian này dân chúng đều kêu ca dậy đất, vậy thì chúng ta bắt buộc phải tổ chức một buổi điều trần về các hoạt động mà các ngươi đã xử lý trong 3 năm qua. Nếu có kẻ vi phạm đúng như những lời dân chúng tố cáo, vậy thì các ngươi không chỉ bị cách chức mà bản thân còn bị trị tội. Hiện giờ những ai cảm thấy mình không thể tham gia quan trường lập tức rời đi, những ai muốn ứng cử quan viên thì ở lại." Trần Vũ nói đến đây hàng ngàn sĩ tử lúc này đều ồn ào bàn tán, có điều rất nhanh ánh mắt của họ tràn đầy sự kiên quyết ở lại thị cử. Đối mặt với việc này, Trần Vũ gật đầu sau đó giao lại cho Mộ Dung Ngọc xử lý vấn đề trong thi, cũng như chuẩn bị cho phần thi chấm điểm để tuyển quan viên trong thời gian tới. Đối với việc này, Mộ Dung Ngọc nhìn về phía Trần Vũ một chút, sau đó bắt đầu chỉ huy hệ thống quan viên cho các sĩ tử đi thi. Về phần Trần Vũ khi trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Long lại dùng một ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hắn lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, lời người vừa nói khiến bản hoàng tử có chút khó hiểu. Dù sao dân đen chính là nhiều sự, bọn chúng vi phạm luật pháp nhưng luôn nói mình đúng. Việc để cho dân chúng có quyền tố cáo quan viên sau 3 năm, đây chẳng phải sẽ khiến những quan viên kia chịu áp lực rất lớn hay sao?" Nghe Hạ Long nói vậy, Trần Vũ lúc này cười một cách lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Thường dân không phải là ngu ngốc, họ biết ai là người tốt với mình. Việc để cho họ có quyền tố cáo các quan viên sau 3 năm, mục đích là tránh việc tham ô lũng đoạn trong quan trường trong thời gian này mà thôi. Đại hoàng tử người phải nhớ kỹ, 8 thành trì này đã cắt đứt với Đại Hưng trong 6 năm. Việc dân chúng quy tâm hay không quy tâm vốn đã là một điều đáng được quan tâm. Vậy nên đám quan viên khi được nhận chức sẽ là những người trực tiếp duy trì hành chính của dân chúng trong thời gian tới. Để tránh được xung đột giữa quan viên và dân chúng, cho dân chúng một chút lợi ích sẽ khiến dân chúng cảm thấy biết ơn và đồng thời cũng hạn chế đi sự bành trướng của các quan viên mới lên nhậm chức. Tránh để bọn chúng vì sự ngu ngốc của mình mà làm cho dân chúng bạo loạn. Về việc đại hoàng tử nói rằng có thể dân chúng sẽ vu oan cho các quan viên, việc này ta cũng đã nói rất rõ là 3 năm sau, nếu như dân chúng ý kiến chúng ta sẽ tiến hành điều tra, để xem xét các hoạt động xử án của quan viên có đúng hay không. Tất nhiên quan viên sai thì phải xử lý, còn quan viên đúng vậy thì dân chúng sẽ phải xử lý. Về phần đại hoàng tử nói là các quan viên sẽ chịu áp lực về việc này, vậy thì ta chỉ có thể cầu nguyện cho chúng một chút mà thôi. Dù sao thân là kẻ cầm quyền không có áp lực, lẽ nào chúng định vơ vét hết chỗ tốt hay sao? Là quan phụ mẫu thì phải lấy hai chữ chính trực để giúp đỡ người dân xử án. Phải dùng hai chữ khôn ngoan để đối đáp với cấp trên. Phải dùng hai chữ lợi ích để kiếm thật nhiều tiền tài cho quê hương, vùng quản hạt của mình. Có thể nói thanh quan và tham quan là hai khái niệm, nhưng đôi lúc một vị tham quan lại cũng có thể là thanh quan, chẳng qua là hắn có giữ được bản tâm của mình hay không mà thôi. Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Long lúc này ánh mắt càng tỏa sáng nhìn về phía Trần Vũ. Có lẽ thân là người cầm quyền, Hạ Long càng hiểu những lời mà Trần Vũ đang nói, đây chẳng phải là đạo dùng người hay sao? Tài năng lợi ích là thứ có thể lôi kéo một người làm việc, nhưng đồng thời nó cũng có thể là một sự cám dỗ chết người, cho những kẻ không thể nào giữ được bản tâm của mình. Mà trong một vùng đất mới được kiến thiết, việc giữ được bản tâm sẽ khiến các quan viên hoàn thiện nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng. Đồng thời có sự uy hiếp to lớn của dân chúng và một lưỡi dao đang kề trên cổ, sẽ khiến đám này không dám làm loạn. Mà sau 3 năm thì thành quả đã được tiếp thu, bất chợt có một hai con sâu ở trong đó vậy thì đã làm sao? Dù sao nhìn tổng thể mà nói mọi chuyện vẫn là rất tốt. Nghĩ đến những điều này, Hạ Long càng cảm thấy Trần Vũ chính là một nhân tài, muốn lôi kéo tên này vào hệ phe phái của mình. Dù sao Đại Hưng lúc này vẫn chưa lập thái tử, hắn thân là đại hoàng tử, Hạ Long là có tiềm lực rất lớn. Có điều hắn biết lúc này vẫn chưa phải là lúc lôi kéo Trần Vũ, mà chỉ nên tạo quan hệ mà thôi. Dù sao hoàng đế vẫn còn trẻ, chỉ khi hoàng đế có ý định lập thái tử, lúc này Hạ Long mới bắt đầu cùng Trần Vũ thương thảo rõ về việc này. Thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, buổi thi của hàng nghìn sĩ tử đã nhanh chóng kết thúc. Trải qua một loạt quá trình chấm điểm, dưới sự giám sát của ba người Trần Vũ, Hạ Long và Mộ Dung Ngọc, thì 8 vị thành chủ, 48 vị chủ bộ, tìm ra mấy trăm quan viên lục ti đã được xác định. Đối với việc hệ thống quan viên được bổ nhiệm hoàn tất, Trần Vũ và mấy người Mộ Dung Ngọc bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai, đó là thống kê nhân khẩu, thiết lập trật tự, cũng như các loại thuế khoản, giao dịch cho dân chúng. Thời gian cứ vậy là nhẹ nhàng trôi đi, đợi đến cuối tháng 6 năm Kiến Linh thứ 6, lúc này tại trong phủ thành chủ thành Lạc Nhạn. Trần Vũ, Mộ Dung Ngọc và Hạ Long đang nhìn về phía 6 vị thành chủ, cùng với một số quan viên của lục ti có mặt tại đây, để nghe bọn họ báo cáo về thành quả thống kê nhân khẩu của các thành trì, cũng như vấn đề thuế khoản trong thời gian tới. Chương 14, phân bố quyền lực. Chương 14, phân bố quyền lực. Tại giữa đại sảnh, lúc này một người đàn ông trung tuổi hướng ánh mắt về phía đám người Trần Vũ chắp tay nói rằng: "Bẩm đại hoàng tử, trải qua điều tra nhân khẩu, hiện nay tại 8 thành trì phía Bắc có 251.2402 người. Trong đó số tráng đinh vào tầm 42 vạn người. Tổng số đất canh tác vào hơn 10 triệu mẫu đất. Dựa theo luật pháp của Đại Hưng, người dân một năm đối với người trưởng thành phải nộp 300 cân lương thực, trẻ em phải nộp 50 cân lương thực, quy ra tiền là một người trưởng thành phải nộp 3 lạng bạc, trẻ em thì nộp nửa lạng bạc. Tổng số thuế của 8 thành trì một năm phải giao nộp cho nhà nước vào tầm 650 vạn lượng. Ngoài ra còn có các khoản thuế liên quan đến thương thuế, số tiền này lại chưa thể tính toán bởi vì còn tùy thuộc vào lượng thương nhân, cũng như hàng hóa đi qua vùng đất của chúng ta. Có điều dựa theo sự tính toán hàng năm, thì tổng số thuế mà 8 thành trì tại phía Bắc phải giao nộp cho nhà nước hàng năm vào tầm từ 1.200.000 vạn lượng bạc đến 1.300.000 vạn lượng bạc." Nghe người này nói vậy, những người có mặt trong phòng đều gật đầu. Hắn ta tên là Đào Chí, là thành chủ mới được bổ nhiệm tại thành Lạc Nhạc, cũng là một tên thuộc về phái họ Trần. Trong lần điều phối quan viên lần này, họ Trần thống lĩnh 6 thành trì quan viên lần lượt là Hoài Minh, Lạc Nhạn, Tam Cẩu, Thần Phong, Quỳnh Lưu và Kiến Sương. Hai thành trì còn lại lần lượt rơi vào tay của hai phe phái là Thành Đô, do Thường Lâm Đảng khống chế, và Quế Lâm do Mộ Dung gia kiểm soát. Ngồi trên chủ vị nhìn về phía Đào Chí đã báo cáo xong tình hình thống kê nhân khẩu, lúc này Trần Vũ hướng về phía Hạ Long lên tiếng: "Bẩm đại hoàng tử, hiện nay hệ thống nhân khẩu cũng đã được thống kê, các vấn đề thuế khoản sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Có điều lúc này đã là cuối tháng 6, chỉ còn 2 tháng nữa là đến vụ thu hoạch tiếp theo. Trong thời gian này dân chúng có vẻ như khá nhàn nhã, chính vì vậy mà tướng có ý định ra thông báo tại các thành trì phía Bắc, cổ vũ hoạt động khai hoang trong thời gian này. Đối với việc này đại điện hạ người không biết có ý nghĩ gì hay không?" Trần Vũ vừa nói vậy, lúc này Hạ Long nhìn về phía hắn một chút sau đó mỉm cười nói rằng: "Vấn đề khai hoang luật pháp của Đại Hưng đã nói rất rõ, người khai hoang trong 3 năm đầu tiên được miễn thuế, đến năm thứ 4 sẽ do quan viên tại địa phương tiến hành đo đạc và thống kê xem đó là ruộng tốt hay ruộng xấu mà tiến hành đánh thuế. Vậy nên vấn đề khai hoang này Trần tướng quân nếu đã muốn phát động thì cứ việc làm thôi, ta cũng không có ý kiến." Nghe Hạ Long nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu, sau đó hắn hướng ánh mắt về phía Mộ Dung Ngọc lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung đại nhân, vấn đề khai hoang này làm phiền đại nhân chú ý nhiều hơn. Dù sao trong mấy ngày tới để ổn định cục diện, chúng ta đang chuẩn bị tiến hành tuyển mộ thêm 2 vạn quân tân binh. Đối với việc này thật sự ta cũng không có quá nhiều thời gian để cùng đại nhân bàn bạc về vấn đề khai hoang." Nghe Trần Vũ nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh, hướng về phía Trần Vũ chắp tay nói rằng: "Trần tướng quân yên tâm, vấn đề này hạ quan tuyệt đối sẽ giúp ngài giám sát." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu. Đang lúc hắn và mấy người Hạ Long còn định bàn bạc thêm gì nữa, lúc này tiểu đảo tỷ nữ của Hạ Huyền Linh đi đến, hướng về phía những người ở đây chắp tay rồi nhìn về phía Trần Vũ lên tiếng: "Bẩm tướng quân, công chúa nói rằng cảm thấy đói bụng, muốn ngài nấu ăn cho công chúa." Nghe tiểu đào nói vậy, những người ở đây đều dùng một ánh mắt trầm tư không lên tiếng. Có điều một tiếng cười lại phá vỡ sự tĩnh lặng ở đây, chính là của Hạ Long. Hắn lúc này tỏ vẻ như không hề hay biết gì, thậm chí còn lên tiếng pha trò. Trần tướng quân, xem ra tiểu muội của ta rất thích ăn món ăn ngươi nấu. Sau này có dịp ngươi hay nấu cho ta vài món, ta cũng muốn thử tay nghề của Trần tướng quân. Trần Vũ nghe Hạ Long nói vậy thì hắn cũng mỉm cười đáp lời. Đại điện hạ nếu đã thích ăn thì lúc nào hãy ghé qua phủ của ta, đích thân ta sẽ xuống bếp làm một bữa lớn cho ngài. Hạ Long nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, tưởng chừng việc này đã kết thúc thì âm thanh của Tiểu Đào lại một lần nữa vang lên, khiến cho bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Mộ Dung đại nhân, công chúa nói một lúc nữa mời ngài đến ăn cơm. Âm thanh của Tiểu Đào vừa kết thúc, Mộ Dung Ngọc lúc này vẫn không còn vẻ mặt bình tĩnh nữa, bởi vì hắn biết có đôi lúc ân oán cá nhân sẽ khiến cho việc của hắn trở nên bất cập. Cho dù có Uyển Linh công chúa hậu thuẫn, thì một khi họ Trần nổi điên hắn cũng gánh không nổi. Vậy nên trước mắt những người ở đây, hắn đành dùng một bộ mặt chính nhân quân tử lên tiếng nói rằng: "Tiểu Đào, ngươi trở về nói với công chúa, ngày hôm nay chúng ta rất bận, cần phải xử lý rất nhiều công chuyện. Đặc biệt Trần tướng quân còn đưa ra vấn đề khai hoang, trong thời gian tới ta e rằng sẽ không có thời gian đến nói chuyện với công chúa." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Tiểu Đào lúc này chỉ biết gật đầu sau đó xin phép rời khỏi đây. Nhìn về phía cô ta rời đi, những quan viên có mặt trong phòng đều câm như hến, không dám lên tiếng. Về phần Hạ Long, hắn lúc này cũng không cười nổi nữa, bởi vì hắn biết cười vào lúc này chính là tìm chết. Hắn cũng không muốn đắc tội với Trần Vũ. Có điều khác với những suy nghĩ của những người ở đây, là Trần Vũ lúc này có lẽ rất tức giận. Dù sao vợ chưa cưới của mình lại cùng người khác ngang nhiên gặp gỡ, đây thật sự là làm mất mặt họ Trần. Nhưng trong mắt Trần Vũ việc này lại chả đáng quan tâm, dù sao mọi động thái của Hạ Uyển Linh đều nằm trong sự giám sát của hắn. Và hắn bất ngờ lại phát hiện ra một vấn đề, đó là Hạ Uyển Linh tuy rằng cùng Mộ Dung Ngọc có vẻ khá thân thiết, nhưng lại không hề đi qua giới hạn. Chẳng qua họ chỉ là nói chuyện với nhau mà thôi. Đối với việc này Trần Vũ có chút để tâm, nên hắn vẫn không ngừng quan sát và dựa theo kinh nghiệm của mình. Hắn phán đoán vị công chúa kia e rằng cũng không phải điên dại và ngu ngốc như những gì mọi người đang nói. Trái ngược là cô ta có một trái tim tổn thương và đang muốn tự tìm cách chữa lành mà thôi. Chính vì vậy Trần Vũ mặc dù có chút khó xử khi mặt mũi của mình bị quét rác, nhưng điều này không có nghĩa là hắn thật sự tức giận, bởi vì trên thế giới này từ lúc hắn sinh ra, cho dù là ngày phụ mẫu hắn qua đời hắn cũng chưa từng giận dữ. Sinh và tử vốn dĩ là đạo luân hồi, hắn có thể sống một thế, người nhà hắn cũng có thể sống một thế. Có chăng chết đi chỉ là thân xác mà không phải là linh hồn, mà cũng vì vậy mà tính cách hắn trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Nhìn về phía những người có mặt trong phòng một chút, Trần Vũ lúc này đứng dậy chắp tay hướng về phía họ sau đó nói rằng: "Việc mấy hôm nay bàn bạc tới đây, ta xin phép trở về phủ đệ của mình." Nghe Trần Vũ nói vậy, những quan viên có mặt tại đây đều đồng loạt chắp tay tiễn đưa hắn. Đợi khi Trần Vũ rời đi, Hạ Long lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Ngọc lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung đại nhân, ta biết quan hệ của ngài và Uyển Linh rất tốt. Có điều lúc này Uyển Linh đã được ban hôn cho Trần Vũ. Ta hy vọng ngài hiểu hai chữ chừng mực, nếu không hậu quả là gì ta e rằng Mộ Dung gia sẽ gánh không nổi sự giận dữ của họ Trần đâu." Chương 15, nói chuyện chương 15. Nói chuyện nghe Hạ Long nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này vẫn giữ một nụ cười trên mặt. Cảm tưởng như những lời cảnh cáo của Hạ Long hắn không hề để ý, mà dùng một giọng nói có chút cung kính lên tiếng: "Bẩm điện hạ, ta và công chúa Uyển Linh từ nhỏ đã giao tiếp với nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Đáng tiếc chiến sự hỗn loạn khiến cho ta và công chúa mất liên lạc nhiều năm, lúc này gặp mặt thật sự ta chỉ muốn làm bạn với công chúa mà thôi." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Long lúc này nhìn về phía hắn một chút gật đầu, nhưng không nói gì nữa. Ở sâu trong lòng Hạ Long lúc này đang không ngừng đánh giá Mộ Dung Ngọc là muốn làm gì. Bởi vì trong mắt của Hạ Long, Mộ Dung Ngọc tuyệt đối là một kẻ tham luyến quyền lực mà không phải là một kẻ si tình. Một lúc sau tại trong phủ công chúa, Hạ Uyển Linh lúc này mặc một bộ váy màu đỏ, trên mặt trang điểm khá đậm, đôn lên vóc dáng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại càng lạnh lùng nhìn về phía Trần Vũ đang chuẩn bị thức ăn trước mặt không nói một lời. Không biết qua bao lâu, cô ta lúc này bất chợt nhìn về phía Trần Vũ sau đó lên tiếng: "Trần tướng quân, ta nghe nói ngươi muốn phát động khai hoang tại 8 thành trì, nhưng việc này ngươi thân là người phát động lại không đi quản, mà giao toàn bộ nhiệm vụ này cho Mộ Dung Ngọc có phải không?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này ngừng lại động tác nấu ăn, rồi quay đầu lại nhìn về phía Hạ Uyển Linh lên tiếng nói rằng: "Đúng là như vậy, ta chuẩn bị lại tuyển mộ thêm 2 vạn tân binh, việc huấn luyện họ thật sự cần phải giám sát họ trong thời gian dài. Đối với việc này ta không thể nào rời khỏi doanh trại quá lâu được." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này nở một nụ cười lạnh lùng sau đó rời khỏi chiếc giường. Cô ta đứng dậy đi về phía Trần Vũ, cô ta bất quá chỉ đứng tới vai Trần Vũ. Nhưng khi đến gần Trần Vũ, cô gái này vậy mà kiễng chân lên, đưa mặt mình sát về phía Trần Vũ chỉ cách mấy phần, sau đó thở một hơi nhẹ vào tai Trần Vũ lên tiếng nói rằng: "Trần tướng quân, ngươi đang ghen hay sao?" Nhìn về phía điệu bộ của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ lúc này lại không có một chút gì rung động, mà hắn dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía cô ta, sau đó nở một nụ cười bình tĩnh lên tiếng nói rằng: "Công chúa nói vậy là có ý gì đây?" Hạ Uyển Linh nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, sau đó lùi lại một bước tránh xa Trần Vũ, rồi dùng một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngài thích ta sao? Cho nên ngài thấy ta cùng Mộ Dung Ngọc ở bên nhau khiến ngài không vui vẻ, nên muốn hãm hại hắn." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này chỉ bình tĩnh nhìn về phía cô ta một chút sau đó lên tiếng nói rằng: "Công chúa nghĩ nhiều rồi. Ta và ngài vốn đã có hôn ước, đợi khi đại hoàng tử tìm được ngày lành tổ chức xong các vấn đề lễ nghi, chúng ta lúc đó sẽ chung chăn chung gối. Ta thấy mình cũng không cần phải ghen bóng ghen gió với một kẻ, chỉ có thể dùng ánh mắt thèm khát nhìn về phía phu nhân của mình." Âm thanh của Trần Vũ rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói của hắn lại đụng đến nỗi đau của Hạ Uyển Linh. Từng hình ảnh đen tối không ngừng xuất hiện trong đầu cô ta, khiến cho cô gái này bùng phát sự tức giận. Cô ta lập tức quay người lại, từ bộ mặt tươi cười với một ánh mắt lạnh lùng, lại trở thành một khuôn mặt tức giận với nước mắt đang chảy tắt mạnh về phía Trần Vũ một cái. Sau đó cô ta dùng một giọng nói băng lãnh lên tiếng: "Muốn ngủ cùng ta, ngươi còn chưa có tư cách này." Đối mặt với việc bị ăn một cái tát, Trần Vũ lúc này chỉ điểm tĩnh sờ lên mặt mình một chút. Sau đó hắn lau đi vết máu từ khóe môi, rồi dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía Hạ Uyển Linh sau đó nói rằng: "Công chúa người nói sao, sức mạnh của người tại sao lại yếu như vậy? Ta tưởng một cái tát của người có thể giết chết một con trâu cơ chứ." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, Hạ Uyển Linh lúc này sắc mặt lại càng không tốt. Cô ta hùng hổ tiến đến muốn đánh Trần Vũ, đáng tiếc tay của cô ta đã dừng giữa không trung. Bởi vì lúc này bàn tay nhỏ nhắn đó đã bị cánh tay cầm gươm giáo giết địch của Trần Vũ nắm chặt trong tay, không thể động đậy. Đối mặt với việc này, Hạ Uyển Linh chỉ có thể bùng bằng, muốn hất tay của Trần Vũ ra. Có điều sức của một người phụ nữ thân yêu tay mềm, làm sao có thể so với một quân nhân thiết huyết trên chiến trường cơ chứ? Vậy là một lúc sau dưới sự mệt mỏi, cô ta lúc này đành phải bất lực lên tiếng: "Buông tay, Trần Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phi lễ ta sao?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này vẫn dùng một sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn về phía cô ta. Sau đó hắn hướng ánh mắt về phía ngực của ấy, rồi lại nghiêng đầu sang một bên vòng qua sau lưng, nhìn mông của cô ấy. Đối mặt với cái nhìn trần trụi của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này những ký ức kia lại càng ùa về. Cô gái này lại không biết lấy đâu là sức mạnh, dùng hết sức gạt tay Trần Vũ ra, khiến cho cả cánh tay đã bị đỏ ửng. Có lẽ do đau đớn, cô gái này lúc này bật khóc. Sau đó cô ta hướng về phía Trần Vũ mà liên tục khua tay đánh lên người hắn. Đối mặt với việc này, Trần Vũ lúc này lại không phản kháng, hắn im lặng chịu tất cả những đòn đánh của Hạ Uyển Linh trên người mình, không kêu rên một tiếng, mà hắn chỉ dùng một ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hạ Uyển Linh mà thôi. Không biết qua bao lâu, Hạ Uyển Linh lúc này mới như kiểu lấy lại sự bình tĩnh. Cô ta nhìn về phía Trần Vũ trên người toàn vết cào, thậm chí nhiều vết còn đang chảy máu, mà cô gái này có chút sợ hãi lùi lại. Qua một lúc, Hạ Uyển Linh mới dùng một ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Trần Vũ, sau đó lên tiếng nói rằng: "Ngươi tại sao lại không phản kháng?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này điềm tĩnh nhìn về phía cô ta, qua một lúc hắn cũng không trả lời Hạ Uyển Linh, mà chỉ dùng một bộ mặt điềm tĩnh nhìn về phía mấy đĩa thức ăn trên bàn đã được bày biện xong, sau đó hắn nói rằng: "Thức ăn đã chuẩn bị xong, công chúa người hãy ăn cơm đi." Trần Vũ nói xong thì quay người rời đi, chỉ để lại Hạ Uyển Linh với một bộ mặt ngơ ngác đứng đó, nhìn về phía bóng lưng người đàn ông kia. Cô ta lúc này vậy mà sững sờ thật lâu, cuối cùng ngồi xuống bàn nếm những món ăn của Trần Vũ, nước mắt của cô ta lại không ngừng rơi xuống. Một lúc sau tại trong phòng của mình, Trần Vũ lúc này đang ngâm mình trong một chiếc bồn tắm cỡ lớn. Tại Đại Hương tầng lớp quý tộc thường chỉ sử dụng những chiếc chậu gỗ để tắm, nhưng Trần Vũ là một người hiện đại, tất nhiên sẽ không có cái gì là chỗ gỗ, mà hắn trực tiếp xây dựng cho mình một phòng tắm nhỏ. Nhìn về phía làn nước nóng đang trườn qua những vết thương, thể hiện rõ những vết móng tay trên người mình. Trần Vũ lúc này lại không có một chút gì là quan tâm đến sự đau đớn hoặc những vết máu, mà hắn dùng một ánh mắt trầm tư nhìn lên trần nhà, rơi vào trong những suy nghĩ trong đầu. Dựa theo phán đoán của hắn, Hạ Uyển Linh có lẽ đã chịu rất nhiều đau khổ tại nước địch, nên cô gái này muốn phát tiết tất cả những nỗi tức giận của mình ra ngoài. Có điều trải qua Trần Vũ quan sát, cô gái này cũng không phải hoàn toàn đánh mất lý trí mà vẫn có mục tiêu của mình. Dù sao trong thời gian qua hệ thống người hầu tỷ nữ trong phủ, Hạ Uyển Linh đều không làm khó họ, duy nhất làm khó chỉ có Trần Vũ hắn. Đối với việc này, Trần Vũ cho rằng đây là Hạ Uyển Linh cho rằng 6 năm trước việc cha hắn thất trận mới khiến cô ta phải làm con tim nước địch. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ cũng chỉ thở dài trong lòng. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Trần Vũ lúc này mặc quần áo, sau đó ra ngoài cho người tìm cậu Thăng đến để nói chuyện. Chương 16, Thiên Hai Nhân Họa. Chương 16, Thiên Hai Nhân Họa. Tại trong thư phòng của mình, Trần Vũ nhìn về phía cậu Thăng mà lên tiếng nói rằng: "Cử người của chúng ta tiến vào vùng đất của Đại Hạ, điều tra tình hình công chúa Uyển Linh trong 6 năm qua cho ta." Nghe Trần Vũ nói vậy, cậu Thăng lúc này chắp tay đáp lời sau đó lập tức rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ lại ngồi đó xử lý công việc của mình. Không biết qua bao lâu, ở ngoài cửa thư phòng của hắn vậy mà lại xuất hiện một khuôn mặt khiến Trần Vũ phải có chút nhíu mày. Đúng vậy, người này không phải ai khác chính là công chúa Uyển Linh. Nhìn thấy cô ta, Trần Vũ lúc này gấp lại những công việc mình đang làm, đứng dậy hướng về phía cô ta lên tiếng nói rằng: "Công chúa tìm ta không biết là có việc gì?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này nhìn hắn một chút sau đó nói rằng: "Mấy hôm trước người của ngươi nói là hàng tháng ngươi sẽ cho ta 10 vạn lượng bạc. Chuyện này có phải thật hay không?" Trần Vũ nghe vậy thì dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía Hạ Uyển Linh. Suy nghĩ một lúc, ánh mắt của hắn lại có chút hồ nghi, sau đó lên tiếng nói rằng: "Trước là ta nói vậy, có điều hiện nay trong phủ tài chính không tốt lắm, cho nên nếu công chúa muốn bạc, vậy thì hàng tháng ta có thể cho người 1000 lượng bạc." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, sắc mặt của Hạ Uyển Linh lập tức không tốt. Cô ta lúc này đi đến chỗ Trần Vũ sau đó nói rằng: "Người tại sao lại nuốt lời, chẳng phải nói mỗi tháng cho ta 10 vạn lượng bạc hay sao?" Trần Vũ nghe vậy thì trong lòng lập tức đã đoán ra gì đó. Cô công chúa này tuyệt đối đang cần tiền, hơn nữa số tiền thậm chí còn rất lớn. Nghĩ đến điều này, hắn dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía Uyển Linh công chúa nói rằng: "Công chúa đang gặp chuyện gì hay sao? Nếu ngài muốn bạc, vậy thì phải cho ta biết lý do mới được." Hạ Uyển Linh nghe vậy thì dùng một ánh mắt có chút không vui nhìn về phía Trần Vũ, nhưng cuối cùng cô ta lúc này vẫn phải hừ lạnh lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung Ngọc vừa đến tìm ta, hắn nói rằng tại 4 thành trì nơi mà Mộ Dung gia đang quản hạt gặp một trận thiên tai lớn, số lượng châu chấu như là mây đen phủ trời, ăn hết hoa màu. Hiện nay Mộ Dung gia đang xin triều đình phát bạc cứu tế, nhưng có vẻ như cũng không khả thi, cho nên ta muốn lấy một chút bạc giúp đỡ Mộ Dung gia lúc này." Nghe Uyển Linh công chúa nói vậy, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô ta, Qua một lúc hắn lên tiếng nói rằng, thiên hai đúng thật là thứ sẽ khiến cho vô số bách tính lâm vào cảnh nhà mất cửa tan. Nhưng mà nơi này vẫn đang có chiến sự, Trần gia ta vẫn đang phải cung cấp một lượng lớn tiền tài, thực hiện cho hoạt động kiến thiết tại tám thành trì phía bắc. Công chúa người nghĩ ta có tiền để cứu trợ thiên tai hay sao? Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này nhìn về phía hắn một chút, sau đó dùng một giọng nói bực bội lên tiếng. Mộ Dung Ngọc nói với ta Trần gia các ngươi vô cùng giàu có. Có điều Mộ Dung gia và Trần gia quan hệ vốn cũng tốt, muốn từ các ngươi mượn bạc là điều không thể nào. Vậy nên hắn muốn nhờ ta giúp đỡ một chút, vậy nên ngày hôm nay ta mới muốn cùng ngươi nói về việc này. Ngươi hiện giờ cho mượn vẫn là không cho mượn? Trần Vũ nghe vậy thì im lặng nhìn về phía Hạ Huyền Linh, qua một lúc hắn bình tĩnh trở về vị trí của mình ngồi xuống. Sau đó Trần Vũ dùng một giọng nói lạnh nhạt lên tiếng. Trần gia ta không có bạc, không thể giúp Mộ Dung gia được. Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này sắc mặt lại càng không tốt. Vừa rồi nhìn về phía Mộ Dung Ngọc dùng một sắc mặt suốt sáng lên tiếng. Cô ta biết tình hình thiên thai có lẽ rất nghiêm trọng, việc triều đình cấp phát bạc đến nơi sẽ vượt qua vô số chặng đường, cùng với vô số các thủ tục. Việc bạc đến tay người dân e rằng thiên thai đã qua đi một lượng lớn thời gian, vô số người đã chết. Vậy nên tại Đại Hưng mà nói, nơi mà thế gia đại tộc lại cầm quyền phần lớn tại các địa phương, thì việc để người dân trôi nổi khắp nơi thật sự là tổn thất to lớn với từng gia tộc. Nghĩ đến điều này, Hạ Huyền Linh lại càng muốn giúp đỡ Mộ Dung Ngọc. Dù sao trong ánh mắt của cô ta lúc này trên khắp Đại Hưng, chỉ có duy nhất Mộ Dung Ngọc là người tốt. Nghĩ đến đây, cô ta lúc này vùng vằng đi đến chỗ Trần Vũ, dùng tay gạt hết đống công văn trên bàn của Trần Vũ xuống đất, sau đó lên tiếng. "Trần Vũ, ngươi có phải là người hay không? Tại bốn thành trì do Mộ Dung gia quản hạt, có đến hơn 200 vạn bách tính. Ngươi lẽ nào để họ phải ăn cỏ cây mà sống, bán vợ nợ con hay sao?" Nghe Hạ Huyền Linh tức giận lên tiếng, Trần Vũ lúc này chỉ nhìn về phía cô ta một chút. Sau đó hắn lại bình tĩnh đứng dậy, nhặt chỗ công văn từ dưới đất để lên trên bàn. Thấy cảnh này, Hạ Huyền Linh lại là một lần nữa hất đổ đống công văn của hắn xuống đất, thậm chí còn kéo luôn cái bàn đổ xuống. Đối mặt với việc này, Trần Vũ lúc này bình tĩnh đứng dậy, hướng ánh mắt về phía Hạ Huyền Linh. Hai người bốn mắt nhìn nhau một chút, nhưng trong mắt của hai người một bên thì tràn đầy sự lạnh lùng và chán ghét, một bên thì là trầm tĩnh, không có một chút gì là tức giận hay tình cảm. Bầu không khí quỷ dị này không biết diễn ra bao lâu, Trần Vũ lúc này mới điềm tĩnh lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung gia nắm giữ bốn thành trì, số lượng nhân khẩu lên đến 200 vạn. Muốn cứu vớt nơi này, một hộ gia đình ít nhất phải từ 5 đến 6 lượng bạc. Bởi vì họ không chỉ ăn, mà họ cần phải mua lương thực giống cây, cũng như chăm sóc cho đến khi vụ mùa tiếp theo được thu hoạch. Nói cách khác, để giúp đỡ Mộ Dung gia, lúc này cần ít nhất vào khoảng hơn 1 triệu lượng bạc. Dựa theo tính toán thì số bạc mà triều đình cung cấp xuống địa phương, có lẽ từ 400 đến 500 vạn lượng. Số còn lại Mộ Dung gia sẽ phải tự bù đắp, mà nếu lúc này Trần gia cho Mộ Dung gia vay gần 500 vạn lượng bạc. Công chúa người nói xem Trần gia chúng ta liệu sẽ chịu tổn thất như thế nào đây? Đầu tiên, việc kiến thiết tại tám thành trì vừa mới cấp được sẽ không ngừng hao tốn đi tài nguyên của Trần gia, mà thứ tài nguyên đầu tiên bị hao tốn chính là tiền bạc. Kiến thiết lại nhà cửa cho dân chúng, ổn định nuôi dưỡng quân đội, phát triển các ngành công nghiệp thương mại, đội buôn giữa Đại Hạ và Đại Hưng, ổn định cục diện tại tám thành trì này, số tiền mà chúng ta bỏ ra tuyệt đối phải vượt qua vài triệu lượng bạc. Công chúa người có biết số bạc này từ đâu mà có không? Nó không phải dùng máu của Trần gia đổi lấy, mà là vô số thế hệ của Trần gia tích góp mà có. Công chúa người thật sự nghĩ rằng bạc từ trên trời rơi xuống hay sao, mà có thể tùy ý vung vậy cho người nọ người kia mượn? Đặc biệt Mộ Dung gia lúc này còn đang muốn cùng Trần gia chúng ta cướp chỗ tốt đây. Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này có một chút thẫn thờ. Bản thân sớm đã bắt làm tù binh, cô ta làm gì có chút gì gọi là đầu óc chính trị cơ chứ? Vậy nên khi nhìn thấy Mộ Dung Ngọc, ánh sáng duy nhất đang chiếu sáng đời cô ta xuất hiện một bộ mặt cầu xin sự giúp đỡ. Cô ta tất nhiên là toàn lực ủng hộ, cho dù phải đi gặp mặt Trần Vũ, người cô ta vô cùng chán ghét thì cô ta cũng chấp nhận làm điều này. Có điều khi nghe Trần Vũ nói, Hạ Huyền Linh cũng hiểu Trần gia và Mộ Dung gia vốn dĩ là hai gia tộc đối địch. Bây giờ để Trần gia từ bỏ đi một bộ phận sản nghiệp của mình đang kiến thiết tại tám thành trì phía bắc, giúp đỡ cho Mộ Dung gia vượt qua khó khăn. Đây thật sự cũng là một vấn đề khiến Hạ Huyền Linh có chút nhức nhối đau đầu. Chương 17, Thiên hai nhân họa 2 chương 17, Thiên hai nhân họa 2 nhìn về phía Hạ Huyền Linh rơi vào trầm tư, Trần Vũ lúc này lại vẫn như cũ dùng một bộ mặt điềm tĩnh nhìn về phía cô ta. Trong ánh mắt của hắn chỉ có một chút nghi kỵ mà thôi, nhưng sự nghi kỵ ở đây không phải là cho Hạ Huyền Linh mà là Mộ Dung Ngọc. Thân là hệ thống con em quyền quý, kiểm soát quyền lực của gia tộc nhiều năm, Trần Vũ tất nhiên là hiểu Mộ Dung gia tuy là binh gia thế tộc, nhưng cũng không phải chỉ là nghèo rất mồng tơi, mà là phú giả địch quốc cũng không phải nói đùa. Hàng năm Mộ Dung gia buôn bán với trăm tộc Lũng Điền, số lượng hàng hóa tiền bạc tuyệt đối rất lớn. Bây giờ bốn thành trì gặp thiên tai, triều đình tuyệt đối sẽ phát bạc. Mà Mộ Dung gia bỏ ra mấy trăm vạn lượng bạc mặc dù có chút thì đau, nhưng cũng không phải là động đến căn cơ. Chúng tuyệt đối có thể lấy ra được. Nhưng lúc này họ Trần nếu như lấy ra mấy trăm vạn lượng bạc giúp đỡ Mộ Dung gia, vậy thì kế hoạch phát triển tám thành trì tại phía bắc lập tức gặp trở lại rất lớn, do thiếu kinh phí. Đối với một Trần gia đang bị hoàng đế nhìn chằm chằm, và cuộc chiến 6 năm trước lại là một tận tình lớn, thì nói thật Trần Vũ không dám để tình cảm cá nhân chèn vào việc này. Có điều trong lúc Trần Vũ còn đang rơi vào trong những tính toán của mình, Hạ Huyền Linh lúc này như làm ra quyết định gì đó, cô ta vậy mà quỳ xuống hướng về phía Trần Vũ sau đó nói rằng: "Ta không lấy thân phận công chúa cùng ngươi nói chuyện, ta lấy thân phận là phu nhân của ngươi, muốn vay ngươi 500 vạn lượng bạc có được không?" Lời nói của Hạ Huyền Linh và hành động quỳ xuống của cô ta khiến cho Trần Vũ lúc này vậy mà lại tức giận. Đúng vậy, 20 năm cuộc đời lần đầu tiên hắn tức giận, lý do tức giận vô cùng đơn giản. Hạ Huyền Linh dùng thân phận vợ của hắn, lại đi cầu xin sự giúp đỡ cho kẻ khác mà không quan tâm đến hắn lúc này. Sự tức giận khiến cho bản thân hắn khuôn mặt đều tràn đầy sự giận dữ. Có điều nhìn về phía Hạ Huyền Linh, nước mắt đang rơi xuống, dùng một bộ mặt cầu khẩn bám vào áo mình mà không nói một lời. Khiến Trần Vũ cuối cùng cũng chỉ biết dẹp bỏ đi sự tức giận trong lòng. Hắn lúc này thở dài một hơi, hất tay của Hạ Huyền Linh ra một bên. Sau đó hắn lấy một tờ giấy viết lên mấy chữ, rồi đưa cho Hạ Huyền Linh lên tiếng nói rằng: "Ngươi cầm tờ giấy này đi gặp phu mình, hắn sẽ đưa cho ngươi 500 vạn lượng bạc." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này nhận tờ giấy từ trong tay Trần Vũ. Sau đó từ từ đứng dậy, lúc cô ta đi ra khỏi cửa thì dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Trần Vũ. Thấy người đàn ông kia lúc này lại sử dụng một bộ mặt lạnh nhạt, dựng lên chiếc bàn vừa bị cô ta lật đổ. Sau đó tự tay nhặt lên đống công văn để lên bàn, khiến cho Hạ Huyền Linh lúc này ánh mắt lại có một chút gì đó thất thần. Có điều rất nhanh cô gái này lại vứt bỏ đi những suy nghĩ của mình, vội vàng chạy đến chỗ của Phùng Bình lấy 500 vạn lượng giao cho Mộ Dung Ngọc. Sáng ngày hôm sau tại ngoài cửa thành Lạc Nhạn, Mộ Dung Ngọc đang chuẩn bị vận chuyển 500 vạn lượng bạc trở về quê nhà của hắn để cứu vớt Thiên Hai. Nhìn về phía công chúa Hạ Huyền Linh đang đứng ở phía cổng thành đưa tiễn, hắn lúc này cũng gật đầu sau đó rời đi. Rời khỏi thành Lạc Nhạn được một đoạn, lúc này Mộ Dung Ngọc mới nở một nụ cười giễu cợt. Một tay cầm lên một lượng bạc, mà cùng với một tên thuộc hạ lên tiếng nói chuyện. "Phúc bá, với 500 vạn lượng bạc này, Trần gia tuyệt đối sẽ gặp vấn đề rất lớn trong việc kiến thiết tại tám thành trì này, đây sẽ là một cơ hội lớn cho chúng ta." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc bá là quản gia của Mộ Dung gia đi theo Mộ Dung Ngọc lần này cũng mỉm cười sau đó nói rằng: "Lần này chúng ta đích thật là xuất hiện thiên thai. Bất quá cũng chỉ là nhỏ thiên thai mà thôi. Chẳng qua là chúng ta báo cáo láo lên triều đình để xin thêm trợ cấp. Thật không nghĩ đến thiếu gia vậy mà lại hướng đến công chúa Huyền Linh muốn mượn tiền. Cô ta vậy mà lại có thể từ trong tay Trần Vũ lấy được 500 vạn lượng bạc, thật sự là trời cũng muốn giúp chúng ta. Hiện nay với số bạc này, chúng ta chỉ cần giả vờ vận chuyển về phía quê nhà là được. Còn lại sẽ bí mật tập kết đến thành Quế Lâm, sau đó dùng nó để chiêu mộ nhân tài, cũng như kiến thiết các cơ sở của ta tại khu vực này. Trong khi đó Trần gia thiếu đi 500 vạn lượng bạc thì hoạt động kiến thiết của chúng sẽ phải dừng lại một đoạn thời gian để huy động vốn. Có thể nói lần này thiếu gia đã làm một công đôi việc, vừa có thể kiếm lợi ích cho Mộ Dung gia, lại vừa lấy lòng của công chúa Hạ Huyền Linh. Dù sao cô công chúa này vẫn còn đang nghĩ rằng bản thân mình đã cứu được rất nhiều người đâu. Nghe Phúc bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này cũng mỉm cười gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau mang theo một lượng lớn xe cộ, chở theo bạc hướng về phía thành Quế Lâm mà xây dựng là những âm mưu mới của mình. Cùng lúc này đứng trên tường thành Lạc Nhạn, Trần Vũ nhìn về phía cầu thang sau đó nói rằng: "Người của chúng ta vẫn chưa gửi tin tức về hay sao? Bẩm tướng quân, thám tử của chúng ta giải khắp mọi nơi tại Đại Hưng. Có điều quãng đường di chuyển cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù huấn luyện chim ưng đưa thư, nhưng mà trong thời gian ngắn e rằng cũng chưa thể nào có hồi đáp." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, hệ thống cầu quân lực lượng ám tử của hắn giải rộng vô số trên các lãnh thổ của Đại Hưng. Có điều đường xá xa xôi, việc kỵ binh mang thư tín đều cần một thời gian nhất định. Vậy nên Trần Vũ đã phát minh ra một loại, đó chính là huấn luyện chim đưa thư. Tất nhiên bồ câu là loài chim đầu tiên được sử dụng, nhưng Trần Vũ lại phát hiện chim ưng tại thế giới này cũng có đặc tính giống như bồ câu. Thậm chí bởi vì là thú săn mồi, cho nên việc chúng bị chết trên đường đưa thư lại càng hiếm thấy. Và đây cũng là thứ khiến Trần Vũ có được hệ thống tình báo tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Có điều Trần Vũ lúc này đã biết Mộ Dung Ngọc nếu như đã nhận được tin tức từ người nhà, là nơi ở của hắn xuất hiện thiên tài cỡ lớn. Vậy đáng lẽ cậu quân phải đưa tin tức lại mới đúng. Từ đây có thể thấy e rằng sự việc cũng không đơn giản như những lời Mộ Dung Ngọc nói. Trong lúc Trần Vũ và cậu thăng rơi vào trầm tư, lúc này một binh lính của cậu quân xuất hiện, mang theo một lá thư đến nơi này. Thấy cảnh này cậu thăng lập tức nhận lấy lá thư mở ra xem xét, sau đó hắn dùng một bộ mặt giận dữ hướng về phía Trần Vũ lên tiếng: "Bẩm tướng quân, người của chúng ta đã điều tra rồi, mấy thành trì của họ Mộ Dung đúng thật là xuất hiện thiên thai, nhưng chỉ là cỡ nhỏ thiên thai mà thôi. Hiện nay đã bị họ Mộ Dung khống chế. Chúng lúc này đang có ý định báo cáo láo lên triều đình để xin thêm trợ cấp. Về phần khoản tiền mà công chúa vừa lấy của chúng ta, lúc này đang trên đường đến thành Quế Lâm. Về phần những chiếc xe đang được di chuyển kia bất quá chỉ là giả mà thôi, số bạc sớm đã bị di rời." Nghe cậu thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này sắc mặt âm trầm, nhìn về phía hướng Mộ Dung Ngọc rời đi. Qua một lúc hắn lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Cậu thăng, ngươi triệu tập nhân thủ, từ trong bóng tối cướp lại số bạc đó cho ta. Nhớ kỹ đừng giết tên Mộ Dung Ngọc kia, bởi vì giết hắn sẽ khiến chúng ta gặp nhiều rắc rối hơn." Nghe Trần Vũ nói vậy, cậu thăng lúc này chắp tay gật đầu rồi rời đi. Đối mặt với việc này, Trần Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng ánh mắt về phía Hạ Huyền Linh còn đang đứng dưới thành đưa tiễn Mộ Dung Ngọc mà không nói một lời sau đó rời đi. Chương 18, giận dữ. Chương 18, giận dữ. Thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, đợi đến giữa tháng 7 năm Kiến Linh thứ 6, lúc này Mộ Dung Ngọc một thân quần áo lấm lem, trên mặt còn đầy vết máu, mang theo mười mấy tên hộ vệ hớt hải xuất hiện tại thành Lạc Nhạn, hướng thẳng về phía phủ công chúa mà kêu khổ. Nhận được tin tức, Hạ Huyền Linh lúc này vô cùng sốt ruột chạy ra xem xét. Nhìn thấy đoàn người của Mộ Dung Ngọc đâu đâu cũng là vết thương, thậm chí tên quản gia của nhà Mộ Dung lúc này còn đang bị trúng một tên ở bả vai, bị hai người hộ vệ khiêng đi, hơi thở vô cùng yếu ớt. Về phần Mộ Dung Ngọc tất nhiên lại càng thảm hại, đầu tóc rối bời, trên tay cũng có phải vết thương còn đang không ngừng chảy máu. Thấy cảnh này, Hạ Huyền Linh sốt ruột lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung Ngọc, ngươi làm sao vậy?" Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì nhìn về phía Hạ Huyền Linh sau đó thở dài nói rằng: "Ba ngày trước lúc ta vận chuyển số bạc cứu trợ kia cách thành đô chưa đến 30 dặm đường, thì lúc này bất ngờ bị một đám người áo đen tập kích. Trải qua giao chiến hơn 200 hộ vệ của ta lúc này chỉ còn mười mấy người sống sót, số bạc kia đã bị bọn chúng lấy đi." Nghe Mộ Dung Ngọc nói đến đây, Hạ Uyển Linh lúc này sắc mặt sửng sốt một chút, sau đó cô ta lên tiếng nói rằng: "Đám tặc nhân con khiếp, ngươi có biết bọn chúng hay không? Ta đi bảo Trần Vũ giết hết bọn chúng." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này trong lòng cười lạnh một tiếng. Từ lúc đến đây hắn đã sớm tìm hiểu qua tin tức. Trần Vũ khi chiếm đóng tám thành trì này sớm đã cho người tiêu diệt hết toàn bộ thế lực sơn phỉ tại đây. Vậy nên đám người cướp bóc bạc của hắn tuyệt đối không phải là cái gì sơn phỉ, mà thời gian ngắn như vậy tin tức có được chuyển đi thì cũng không được bao nhiêu thế lực biết. Vậy nên kẻ tình nghi duy nhất chính là Trần Vũ mà thôi. Nghĩ đến điều này, Mộ Dung Ngọc lúc này dùng một vẻ mặt đáng thương lên tiếng nói rằng: "Kẻ thù ác là ai ta cũng không biết, có điều không có số bạc này mấy trăm vạn bách tính tại phía Nam e rằng nguy rồi." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Từng sống trong cảnh khổ đau, cô gái này cho dù muốn phát tiết những nỗi bất hận của mình thì cũng càng đồng cảm với những người có thân phận khổ sở giống mình. Nghĩ đến đây, cô ta lúc này giận dữ hướng thẳng đến chỗ Trần Vũ. Thấy vậy, Mộ Dung Ngọc cười nhẹ một tiếng trong lòng, có điều rất nhanh hắn giấu đi sự tàn độc trong ánh mắt của mình, mà dùng một bộ mặt đáng thương nhanh chóng chạy theo Hạ Uyển Linh với ý định ngăn cản cô ta. Tất nhiên đây cũng chỉ là hành động giả vờ mà thôi, thực chất hắn là muốn theo Hạ Uyển Linh đi gặp Trần Vũ. Một phần là muốn xem Trần Vũ có phải hung thủ hay không, một phần là hắn muốn kích bác một chút, dù sao Trần Vũ lúc này thật sự chính là đối tượng tình nghi lớn nhất của việc này. Một lúc sau, Hạ Uyển Linh đã đến trước thư phòng của Trần Vũ. Lúc này hắn vẫn đang ngồi bên trong xem các công văn thì âm thanh của Hạ Uyển Linh mắng chửi ở phía ngoài đã vang lên. "Trần Vũ, người cút ra đây cho ta." Nghe thấy giọng nói tức giận của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ lúc này nhíu mày, sau đó hắn đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi hắn cũng không nhìn Hạ Uyển Linh đang dùng bộ mặt giận dữ nhìn về phía mình, mà là hắn dùng một ánh mắt hứng thú nhìn về phía Mộ Dung Ngọc. Cảm nhận được ánh mắt trêu tức của Trần Vũ, Mộ Dung Ngọc đã chắc chắn người ra tay chính là Trần Vũ. Có điều hắn lúc này mặc dù tức giận, nhưng vẫn dùng một bộ mặt đáng thương lên tiếng nói rằng: "Gặp qua Trần tướng quân, được nhìn thấy ngài ta thật sự vô cùng vui mừng. Ta vốn tưởng rằng mình đã chết nơi hoang dã rồi chứ." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Trần Vũ lúc này nhiều hứng thú nhìn về phía hắn một chút, sau đó lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung đại nhân đây là có chuyện gì? Tại sao nhìn điệu bộ của ngài thê thảm như vậy?" "Đa tạ Trần tướng quân hỏi thăm, nhưng ta chỉ cảm thấy có lỗi với ngài. Chúng ta khi cách thành đô mấy chục dặm thì bị một đám người áo đen tập kích. Toàn bộ số bạc ngài cho chúng ta mượn đều đã mất đi. Đối với việc này ta cảm thấy có lỗi với ngài, càng cảm thấy có lỗi với mấy trăm vạn bách tính đang chờ số bạc đến hỗ trợ kia." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Trần Vũ lúc này ồ lên một tiếng sau đó lên tiếng nói rằng: "Tại sao lại có chuyện này, ta lập tức cho người đi điều tra ngay." Trần Vũ nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này cũng chắp tay tạ ơn. Nhưng cả hai người đều dùng một ánh mắt đối địch nhìn lấy nhau, bởi vì bọn họ đều biết người ra tay là ai. Có điều Hạ Uyển Linh lúc này không biết sự mờ ám trong đó, cô ta dùng một bộ ngực không nao của mình, mà hướng về phía Trần Vũ sau đó hùng hổ cắn lên tay hắn. Đối mặt với hành động bất ngờ của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ cũng có chút sửng sốt một chút. Có điều thân là tướng quân chinh chiến xa trường, máu có thể chảy nhưng muốn hắn kêu rên trong sự đau đớn làm gì có hai chữ tồn tại. Mặc dù Hạ Uyển Linh cắn đến tay của hắn đã chảy đầy máu, nhưng Trần Vũ chẳng qua chỉ có chút nhíu mày mà thôi. Đợi khi Hạ Uyển Linh bung ra cái bộ răng nhỏ của mình, Trần Vũ lúc này mới hứng thú nhìn về phía cô ta lên tiếng nói rằng: "Công chúa, người đây là có việc gì, tại sao người lại cắn ta đây?" "Trần Vũ, ngươi nói vậy còn không biết lý do hay sao? Mấy trăm vạn bách tính chính là chờ số bạc kia cứu sống. Vậy mà trong vùng người quản hạt lại tồn tại một đám sơn phỉ lớn, cướp lấy số bạc kia. Ngươi hiện tại lập tức ra ngoài đi tìm đám kia lấy bạc về, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này im lặng nhìn về phía cô ta một chút. Trong lòng hắn đã hiện ra ba dấu hỏi chấm, khi nhìn về phía bộ ngực cao ngất của Hạ Uyển Linh, nhưng lại nghĩ đến trí thông minh gần như âm của cô ta, khiến hắn lúc này thật sự rơi vào im lặng. Nhìn điệu bộ của Trần Vũ như vậy, Hạ Uyển Linh lại càng tức giận. Có điều rất nhanh trong đầu cô ta nghĩ đến gì đó, cô ta lập tức lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, ngươi bây giờ tìm người lấy lại số bạc kia e rằng những người dân tại phía Nam sẽ không đợi được. Dù sao mỗi một ngày qua đi lương thực dự trữ của họ sẽ tiêu hao dần, đợi đến lúc lương thực không có nữa, đám thương nhân đầu cơ trục lợi, vậy thì người dân chỉ có thể bán vợ bán con để lấy cái sinh nhai mà thôi. Chính vì vậy ngươi lập tức lại đưa 500 vạn lượng bạc cho Mộ Dung Ngọc để hắn đi cứu viện. Đợi khi số bạc kia tìm thấy thì người lại bù đắp cho chính mình là được." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này mừng như điên. Có điều ánh mắt của hắn lại nhanh chóng che giấu đi sự vui mừng, mà tỏ vẻ khó xử sau đó nói rằng: "Công chúa, vậy không được đâu, lần này là lỗi của ta đánh mất bạc. Lúc này nếu như lại để Trần tướng quân ra bạc ta thật sự cũng không dám tiếp nhận." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này tức giận nói rằng: "Cái gì mà không dám tiếp nhận cơ chứ? Hàng trăm vạn bách tính còn đang đợi cứu trợ đâu. Mộ Dung Ngọc, ngươi nhất định phải cầm số bạc này cứu thật nhiều người, ngươi có biết không?" Chương 19, ta không có bạc. Chương 19, ta không có bạc. Đối mặt với những lời nói của Hạ Uyển Linh, Mộ Dung Ngọc tất nhiên lúc này là cảm kích không ngừng. Sau đó hướng ánh mắt về phía Trần Vũ, vô cùng thiếu kích nhưng hắn ta vẫn dùng một giọng nói có chút xấu hổ lên tiếng: "Trần tướng quân, lần này là lỗi của ta, có điều nếu như ngài còn bạc xin hãy giúp đỡ, tướng quân hãy thương xót những người dân tại phía Nam." Nghe Mộ Dung Ngọc dám nói vậy, Trần Vũ lúc này trầm tĩnh nhìn về phía hắn, sau đó nở một nụ cười khinh thường, rồi hắn lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung đại nhân, ngài cho rằng 500 vạn lượng bạc là rau cải trắng hay sao mà muốn có là có? Ngài phải biết đại hương ta với 40 triệu nhân khẩu, một năm bất quá cũng chỉ thu nhận hơn 40 triệu lượng bạc mà thôi. Ngươi trong vòng thời gian chưa đến nửa tháng, muốn lấy từ chỗ ta đi 1 triệu lượng bạc. Ngươi nói xem Trần gia ta có tiền hay không? Ngươi nói xem Trần gia ta có tiền như vậy, vậy thì hoàng đế liệu có dám giao binh quyền cho họ Trần hay không? Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, Mộ Dung Ngọc lúc này như bị vả vào mặt mình. Đúng vậy, hắn muốn tay không bắt giặc, dùng tiền của Trần Vũ để đối phó Trần gia. Đáng tiếc 500 vạn lượng bạc đã mất, hắn lúc này mới biết Trần Vũ cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn có thể nhún nhường trước Uyển Linh công chúa, nhưng trong mắt của những người còn lại Trần Vũ đều chưa từng coi chúng là người, mà chỉ là những quân cờ hoặc kẻ thù mà thôi. Nghĩ đến những điều này, Mộ Dung Ngọc vậy mà vô tình liếc ánh mắt qua Uyển Linh công chúa. Có lẽ đến lúc này hắn mới phát hiện Uyển Linh công chúa giá trị trong mắt Trần Vũ cao hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều. Thở dài một hơi, hắn lúc này lại tỏ ra một bộ mặt xấu hổ cúi đầu, chắp tay với Trần Vũ sau đó nói rằng: "Trần tướng quân là ta quá lời, Trần gia cho dù đại gia đại nghiệp cũng không thể nào trong thời gian ngắn lấy ra 1 triệu lượng bạc được. Lần này là lỗi của ta sẽ tự mình xử lý. Có điều hy vọng Trần tướng quân cử người nhanh chóng điều tra lấy lại số bạc đã bị mất." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Trần Vũ lúc này cười lạnh một tiếng sau đó gật đầu. Có điều hành động của Trần Vũ trong mắt Hạ Uyển Linh chính là một tên tồi tệ, đang không ngừng trêu chọc Mộ Dung Ngọc. Đối với việc này Hạ Uyển Linh tất nhiên lại một lần nữa sù lông, hướng về phía Trần Vũ không được lên tiếng trách móc. "Trần Vũ, ngươi là tướng quân trấn quân nơi biên thủy, Trần gia cũng là đời đời trung liệt. Tại sao ngươi lại có tiền mà không giúp đỡ bách tính cơ chứ? Lẽ nào ngươi thực sự chỉ muốn phát triển lợi ích cho bản thân, mà không lo nghĩ đến mạng sống của trăm vạn thường dân hay sao? Ngươi có xứng đáng với họ Trần, ngươi có xứng đáng với hoàng đế hay không? Ngươi có xứng đáng với trăm họ bách tính hay không?" Hạ Uyển Linh vừa nói vậy, Trần Vũ lúc này nhìn về phía cô ta một chút, sau đó đưa cho cô ta 4 chữ lạnh lẽo rồi quay trở về thư phòng của mình, không còn tiếp lời của ta nữa. "Ta không có bạc." Lời nói vừa kết thúc, bóng lưng của Trần Vũ cũng đã biến mất, cửa thư phòng lúc này lại bị đóng lại. Mấy tên thân vệ lập tức đi đến cản đường, bất kể là Hạ Uyển Linh nói gì hoặc thậm chí muốn đánh mấy tên thân vệ này, thì chúng đều không hề lùi bước ngăn cản Hạ Uyển Linh ở phía ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Ngọc trong lòng tức giận vô cùng, ánh mắt đã tràn đầy sự oán độc. Nhưng hắn biết lúc này không thể cùng Trần Vũ xé rách ra mặt. Vậy nên hắn lại nhanh chóng dùng một số lời nói để dịu đi cơn nộ hỏa của Hạ Uyển Linh. Sau đó mang cô ta rời khỏi đây, tránh làm cho Trần Vũ thêm tức giận. Về phần tại sao Mộ Dung Ngọc lại làm vậy, bởi vì trong lòng hắn đã có chút sợ hãi. Nhớ đến 3 ngày trước hàng ngàn bóng đen từ trong bóng tối lao ra chém giết với 200 thân vệ của hắn. Có thể nói đứng trong cảnh chiến tranh hắn mới cảm nhận được uy hiếp của tử vong đáng sợ như thế nào. Nhìn từng người ngã xuống trong vũng máu, ruột gan chân tay đứt đoạn khắp nơi, bảo sao một nho sinh như hắn không sợ hãi cho được. Có lẽ đến lúc này hắn mới phát hiện, những mưu kế tàn độc của hắn trong chính trị, khi đối mặt với một võ tướng mà nói lại là trò cười biết bao nhiêu. Bởi vì trong mắt những kẻ vào sinh ra tử, âm mưu của hắn lại có thể so với 5 đấm mạnh hơn hay sao, lại có thể so với những xác chết dữ tợn ở trên chiến trường hay sao. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi đi hơn nửa tháng, đợi đến cuối tháng 7 số bạc mất tích kia vẫn không hề tìm thấy, bóng dáng của kẻ thù ác lại càng không thể nào phát hiện được. Điều này khiến cho Mộ Dung Ngọc cũng chỉ biết thở dài, có điều trong thời gian này Uyển Linh công chúa cũng không ngừng tìm Trần Vũ phiền phức. Đối với việc này Trần Vũ vẫn một bộ mặt lạnh nhạt không quan tâm. Việc này khiến cho thái độ của hai người càng trở nên ác liệt. Tại trong đình viện, Hạ Uyển Linh lúc này dùng một bộ mặt tức giận nhìn về phía Mộ Dung Ngọc nói rằng: "Mộ Dung huynh, ngươi nói rằng tình hình thiên tai đã được cứu trợ rồi hay sao?" Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì gật đầu, sau đó lên tiếng nói rằng: "Ngoài số bạc triều đình cung cấp, họ Mộ Dung chúng ta đã mất đi mặt mũi vay mượn rất nhiều các thế tộc khác, cho nên đã ổn định được tình hình, số người chết vừa qua chỉ có vài trăm người mà thôi." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này sững người. Sau đó cô ta lại càng tức giận, hướng ánh mắt về phía nơi ở của Trần Vũ mà lên tiếng: "Nếu như số bạc kia không mất, nếu như Trần Vũ lại đưa thêm bạc, vậy thì mấy trăm người kia làm sao mà lại chết đó chứ? Tất cả đều là lỗi của tên con đó, hắn ta thật đáng chết." Nghe Uyển Linh công chúa nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này cũng chỉ mỉm cười trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện Hạ Uyển Linh địa vị trong mắt Trần Vũ khá là cao, nên giá trị của cô gái này lại càng to lớn. Chính vì vậy quan hệ của hai người càng ác liệt, Mộ Dung Ngọc càng vui mừng. Nhưng hắn tuyệt đối không được để cho quan hệ của hai người quá tệ, bởi vì làm vậy chẳng khác nào đánh mất đi một quân cờ trong tay hắn. Nghĩ đến những điều này, hắn lúc này nhìn về phía Hạ Uyển Linh mà lên tiếng nói đỡ cho Trần Vũ: "Công chúa, người không nên trách Trần tướng quân, là trách ta quá bất cẩn để kẻ gian cướp bạc mới phải. Ngoài ra Trần tướng quân cũng có cái khó của mình. Trần gia đại nghiệp nhưng không phải là không có kẻ thù. Đã vậy lần này họ Trần cũng mất rất nhiều bạc trong việc kiến thiết tại 8 thành chỉ mới lấy được. Cho nên công chúa người trách Trần tướng quân cũng không nên quá đáng quá." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này cũng có chút bất tức giận, nhưng nói chung trong mắt cô ta mấy trăm người chết đói thật sự là cảnh tượng mà cô ta không muốn nhìn thấy. Dù sao lúc tại đại hạ không biết bao nhiêu lần cô ta đã bị bỏ đói đến tận mấy hôm. Cảnh tượng đó khiến cô ta không bao giờ quên, cơn đói dày xéo cơ thể, khiến cô ta tranh ăn với cả dê lợn, gặm cả vỏ cây để đỡ đói. Sự khổ sở đó là nỗi ám ảnh vô cùng to lớn trong mắt của cô ấy. Chương 20, đại hôn chương 20, đại hôn tại trong phủ của đại hoàng tử, lúc này hắn ta vẫn một bộ mặt điềm tĩnh nhìn về phía các tin tức được gửi đến trong những ngày qua, và cuộc xung đột giữa Trần Vũ cũng như Mộ Dung Ngọc mà cười lạnh một tiếng. Thân là kẻ làm chính trị chỉ nhìn sơ qua vấn đề, hắn đã phát hiện ra được Mộ Dung Ngọc đây là muốn tay không bắt cáo. Đáng tiếc Trần Vũ lại còn tàn độc hơn, khi vừa cho mượn tiền lại vừa cướp lại. Điều này cũng khiến cho Hạ Long cảm thấy Trần Vũ thật sự là một kẻ tâm cơ. Có điều Hạ Long lại không biết Trần Vũ cho dù có bộ mặt lạnh nhạt và thái độ hờ hững đến như thế nào, hắn ta vẫn có một tư tưởng đạo đức được đào tạo qua một thế hệ. Vậy nên sự việc vừa rồi Trần Vũ có tức giận, nhưng nếu như Mộ Dung gia thật sự gặp phải thiên tai lớn, số bạc kia Trần Vũ đã cho mượn sẽ không bao giờ lấy lại. Chẳng qua là Mộ Dung Ngọc không biết điều, mới khiến Trần Vũ ra tay mà thôi. Có điều Hạ Long lại không hiểu điều này, hắn cho rằng Trần Vũ tàn độc và thân là kẻ làm chính trị, Hạ Long lại càng thích những người như vậy. Bởi vì có đôi lúc trong hệ thống quan trường nhân từ và mềm yếu, sẽ chỉ để cho kẻ khác bóc lột mà thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, Hạ Long lại nhìn về phía thuộc hạ tâm phúc của mình là Yến Vân lên tiếng nói rằng: "Những ngày qua việc chuẩn bị cho hôn lễ của đại công chúa thế nào rồi?" Hạ Long nói vậy, Yến Vân lúc này chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bẩm đại điện hạ, hiện nay các vấn đề liên quan đến sính lễ, ngày tháng đều đã được sắp xếp xong, nhưng cần phải báo cáo về với hoàng đế, cũng như thông báo cho tướng quân Trần Vũ, cùng với trưởng công chúa thì mọi vấn đề sẽ hoàn thành." Nghe thuộc hạ nói vậy, Hạ Long lúc này cũng gật đầu, sau đó hắn bình tĩnh lên tiếng nói rằng: "Gửi báo cáo về cho phụ hoàng của ta, nói rõ tình hình ở đây, cũng như gửi lịch trình hôn lễ cho đại công chúa và Trần Vũ." Nghe Hạ Long nói vậy, Tiến Vân lúc này gật đầu sau đó rời đi. Thấy cảnh này, Hạ Long lại ngồi đó mỉm cười thật tươi, không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Đợi đến chiều ngày hôm đó, Trần Vũ nhìn về phía Yến Vân sau đó lên tiếng nói rằng: "Hiện giờ đã là cuối tháng 7, nếu như còn đợi tin tức từ phía kinh đô gửi đến thì ngày đại hôn có lẽ ấn định vào tầm tháng 9 có đúng hay không?" "Bẩm tướng quân đúng là như vậy, đại hoàng tử gửi thông báo đến ngài là hy vọng ngài hay chuẩn bị một chút. Hôn lễ diễn ra ở đây vẫn là ở kinh thành, còn đợi mệnh lệnh của hoàng đế, có điều tin tức đã được gửi về. Có lẽ đến giữa tháng 8 mệnh lệnh từ triều đình sẽ được đưa xuống." Nghe Yến Vân nói vậy, Trần Vũ lúc này gật đầu sau đó lên tiếng nói rằng: "Được rồi, chuyện này ta đã biết, người có thể trở về. Hãy thay ta nói lời cảm tạ với đại hoàng tử, là thời gian vừa qua ta rất cảm kích đại hoàng tử đã giúp ta chuẩn bị hôn sự." Nghe Trần Vũ nói vậy, Tiến Vân lúc này chắp tay bái chào hắn sau đó rời khỏi đây. Nhìn về phía tên này rời đi, Trần Vũ lúc này lại cho người tìm Phùng Bình đến. Đợi khi Phùng Bình đến nơi, Trần Vũ lúc này lên tiếng nói rằng: "Ngày dự hôn của ta có lẽ vào khoảng tháng 9 đến tháng 10. Từ giờ đến lúc đó còn vài tháng, ngươi bắt đầu sắp xếp vấn đề sính lễ, cũng như tìm thợ may để may trang phục phục vụ cho ngày cưới. Đồng thời cũng lên danh sách khách mời, đối với việc này không cần phải mời quá rộng. Chỉ một số thân bằng đối tác làm ăn và một số quan viên từng giúp đỡ họ Trần mà thôi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Phùng Bình lúc này cũng chắp tay đáp lời rồi rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ cũng chỉ có thể thở dài, thật không nghĩ đến một thế trước hắn chết quá sớm chưa thể kết hôn. Một thế này lại trong chớp mắt đã đến ngày hắn kết hôn, thật sự khiến hắn cũng có chút bâng khuâng lo lắng trong lòng. Thời gian cứ vậy lại qua mấy hôm, trong lúc Trần Vũ vừa phải sắp xếp quân vụ, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và các âm mưu trong chính trị, thì lúc này bản thân hắn lại gặp một rắc rối khác. Đó chính là công chúa Huyền Linh đang không ngừng làm khó hắn. Ngồi trong thư phòng, Trần Vũ nhìn về phía Huyền Linh công chúa, đang dùng một bộ mặt vui vẻ khoe từng bộ váy cưới, khiến cho sắc mặt của hắn càng ngày càng không tốt. Có điều công chúa Huyền Linh cảm tưởng như không hề hay biết. Cô ta vẫn không ngừng thay đồ ngay trước mặt hắn. Nhìn về phía hơn chục bộ váy cưới liên tục được cởi ra rồi lại mặc vào, thân hình của Huyền Linh công chúa cũng được phơi bày trước mắt Trần Vũ. Đối mặt với việc nhìn thấy một người phụ nữ thay đồ và hoàn toàn cởi hết trước mặt mình, Trần Vũ lúc này không có một chút gì gọi là hào hứng, thay vào đó là một khuôn mặt trầm tư và có phần mất bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Hạ Huyền Linh đợi khi thay xong bộ quần áo váy cưới cuối cùng, lúc này cô ta mới hài lòng nhìn bên phía bộ quần áo cưới của mình mà cười vô cùng vui vẻ, hướng ánh mắt về phía Trần Vũ lên tiếng nói rằng: "Tướng quân thấy ta có đẹp không? Bộ váy cưới này thật sự người của ngài làm rất đẹp mắt." Trần Vũ nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, hắn lúc này mới cười lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Công chúa, người rốt cuộc là muốn làm gì đây? Nơi này là thư phòng của ta cũng không phải là phòng ngủ, người làm như vậy thực sự là có ý gì?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này cười như tiếng chuông bạc, không ngừng vang lên trong phòng. Đám người hầu tỷ nữ sớm đã rời khỏi đây từ lâu. Dù sao lúc này là chủ mẫu và gia chủ nói chuyện, họ cũng không dám bén mảng đến khu vực này, cho dù là cận vệ cũng đã sớm rời khỏi đây. Đối với việc này Trần Vũ tất nhiên là cũng không nói gì. Dù sao Huyền Linh công chúa cho dù có tính cách khó chịu đi chẳng nữa, thì việc cô ấy khoe thân thể với hắn cũng là điều bình thường. Nhưng để kẻ khác nhìn thấy Trần Vũ tuyệt đối sẽ giết hắn. Mà nhìn thấy điệu bộ của Trần Vũ như vậy, Hạ Huyền Linh lúc này sau một hồi cười lớn, lại đi đến chỗ Trần Vũ. Sau đó hứng thú nhìn hắn một chút, rồi ngồi lên chiếc bàn mà Trần Vũ đang làm việc, dùng một ánh mắt tà mị nhìn về phía Trần Vũ nói rằng: "Ta đẹp như vậy ngươi cũng bị ta hút hồn, vậy thì ta thay quần áo trước mặt ngươi lại thế nào đây? Lẽ nào ngươi không thích sao? Đàn ông các ngươi không phải muốn lên giường của ta nhiều lắm hay sao?" Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này sắc mặt rốt cuộc lấy lại bình tĩnh. Hắn lúc này đã hiểu cô gái này làm vậy là có ý gì, đơn giản là cô ta khi nhận được tin tức mình phải kết hôn với Trần Vũ, cho nên đến đây để bậy phá mà thôi. Đối mặt với người phụ nữ này, Trần Vũ lúc này chỉ có thể thở dài trong lòng, nhìn về phía cô ta một chút sau đó nói rằng: "Nếu công chúa đã thích mặc quần áo như vậy, thì ta cũng không có ý định cấm cản việc này. Có điều hy vọng công chúa không nên quá phận." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này nhìn về phía hắn một chút sau đó nở một nụ cười thú vị. Cô ta dùng tay mình cầm lấy tay Trần Vũ, hướng thẳng về phía ngực mình mà để xuống. Trần Vũ vì hành động này mà cũng có chút bất ngờ, một cảm giác mềm mềm xuất hiện trong bàn tay mình, khiến hắn ta cũng có chút nhíu mày mà lâm vào trong sửng sốt. Chương 21, ám sát. Nhìn thấy điệu bộ của Trần Vũ như vậy, Hạ Huyền Linh đầu tiên là có chút khó hiểu. Lẽ nào tên này chưa từng đụng chạm đến phụ nữ hay sao? Nhưng nhìn thấy điệu bộ sự sửng sốt của Trần Vũ, cô ta liền lên nước lần tới, cảm thấy càng có chút gì đó thú vị. Sau đó cô ta lại tiếp tục đặt tay hắn lên ngực mình, thậm chí còn xoa xoa tay của hắn, khiến cho tên này hoàn hồn, lập tức rút tay ra, dùng một ánh mắt tức giận nhìn về phía Hạ Huyền Linh lên tiếng: "Công chúa xin người hay giữ lấy sự tự trọng." Hạ Huyền Linh nghe vậy thì mỉm cười, sau đó dùng một bộ mặt thú vị nhìn về phía Trần Vũ nói rằng: "Trần tướng quân, ngài cảm thấy thế nào khi đụng đến ngực của ta đây, có phải rất có tư vị hay không?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này nhìn về phía cô ta một chút, sau đó trong sự bất ngờ của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ vậy mà đứng dậy đưa tay bám vào eo cô ấy, sau đó hôn mạnh vào môi cô ta. Đối mặt với hành động của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này theo bản năng vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng sức mạnh của cô ta làm sao có thể chống lại Trần Vũ được chứ? Không biết qua bao lâu, mặc kệ sự phản kháng của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ cứ vậy hôn cô ta thật lâu, đợi đến khi Hạ Uyển Linh khóc rồi, Trần Vũ mới buông cô ta ra. Vừa thoát khỏi vòng tay của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này đã không còn sự vui vẻ hoạt bát như lúc nãy, mà dùng hết sức mạnh tát vào mặt Trần Vũ một cái. Đối mặt với việc này, Trần Vũ vẫn dùng một bộ mặt lạnh nhạt không hề đón đỡ. Nhìn về phía người đàn ông máu miệng đang không ngừng chảy ra sau phát tát của mình, Hạ Uyển Linh lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó rời khỏi đây. Nhìn thấy bóng lưng người này rời đi, Trần Vũ lúc này lại mỉm cười một chút. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng và tàn khốc, từ trong người rút ra một thanh thủy thủ ném mạnh về phía hướng mà Hạ Uyển Linh đang rời đi. Tại cửa thư phòng, Hạ Uyển Linh chỉ nghe âm thanh ù ù bên tai, sau đó một bóng đen gục ngay trước mặt cô ta. Nhìn về phía máu tươi đang không ngừng chảy xuống từ thi thể, Hạ Uyển Linh lúc này như nghĩ đến gì đó, vậy mà lập tức ngất luôn tại chỗ. Thấy Hạ Uyển Linh như vậy, Trần Vũ cũng lập tức dùng hết tốc độ bình sinh của mình mà chạy đến đỡ cô ấy. Nhìn về phía người phụ nữ đã bị ngất trong lòng mình, bên khóe mắt còn đang không ngừng rơi lệ. Trần Vũ lúc này chỉ thở dài lau nước mắt cho cô ấy, rồi lạnh lùng nhìn về phía thi thể ở trước mặt không nói một lời. Tối ngày hôm đó, Trần Vũ dùng sắc mặt lạnh lùng ngồi trong thư phòng, nhìn về phía cầu thăng lên tiếng nói rằng: "Đã điều tra xem thích khách là thế lực nào phải đến hay chưa?" Nghe Trần Vũ nói vậy, cầu thăng lúc này chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, từ diện mạo của thi thể cũng như một số tin tức người chúng ta thăm dò thì kẻ này có lẽ là người của đại hạ. Nhưng ai là người phải hắn đến thì vẫn cần thời gian ngắn để điều tra." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn lại lên tiếng nói rằng: "Thích khách không thể nào tự nhiên xâm nhập vào trong phủ của ta được. Điều tra xem ai là người đã đưa thích khách vào đây, cũng như tra xét lại toàn bộ người hầu tỷ nữ của phủ công chúa lúc này." "Tuân lệnh." "Tình hình công chúa thế nào rồi?" "Bẩm tướng quân, công chúa đã tỉnh lại, mấy người hầu cũng đã mang một chút cháo cho công chúa ăn. Có điều công chúa vẻ mặt vẫn vô cùng không tốt. Một số y sĩ của chúng ta đã khám cho công chúa và nói rằng thân thể của công chúa đang có dấu hiệu của kiệt sức. Nguyên nhân có lẽ là thời gian dài ăn uống không đúng chế độ. Họ nói rằng tướng quân nên chăm sóc công chúa kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là vấn đề ăn uống của công chúa." Nghe cậu thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này dùng một sắc mặt lạnh nhạt gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn lại lên tiếng nói rằng: "Việc điều tra tình hình công chúa tại nước địch trong mấy năm qua như thế nào rồi?" Nghe Trần Vũ nói vậy, cậu thăng lúc này lấy từ trong người ra một đống giấy lớn sau đó nói rằng: "Bẩm tướng quân, công chúa tại nước địch bị đại hoàng tử Lý Thịnh hành hạ nhiều lần. Cuộc sống có thể nói vô cùng tủi nhục, nhiều lần còn bị đám người hầu tỷ nữ tại phủ đại hoàng tử đánh đập. Có đôi lúc lại bị tên đại hoàng tử Lý Thịnh kia bỏ đói mấy hôm, để xem cảnh công chúa dành ăn với lợn." Âm thanh của cậu thăng càng nói thì lại càng nhỏ, bởi vì hắn thấy Trần Vũ lúc này sắc mặt đã càng ngày càng âm trầm. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Giết chết tên Lý Thịnh kia không dễ dàng, lực lượng cận vệ của hắn quá nhiều. Nhưng cử người xâm nhập vào trong lãnh thổ đại hạ, giết hết tất cả đám người hầu tỷ nữ hoặc đám vương công quý tộc đã từng bắt nạt đại công chúa cho ta." Cậu thăng nghe vậy lúc này sửng sốt một chút, có điều rất nhanh hắn cũng không nói gì nữa mà chắp tay rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Hắn cũng từng nghe nói hoàn cảnh khốn khổ của công chúa, đáng tiếc lúc đó hai người vốn là người Dương nước Lã, hắn ta làm gì có hứng thú để quan tâm cơ chứ. Bây giờ khi người con gái khốn khổ ấy lại chuẩn bị trở thành vợ của hắn, thì không chỉ là trách nhiệm mà còn liên quan đến danh dự của cô ấy, Trần Vũ nhất định phải xử lý vấn đề này. Ba ngày sau, tại trong một căn biệt thự lớn tại thành Quế Lâm, nơi ở của Mộ Dung Ngọc, lúc này quản gia Phúc Bá của hắn đang báo cáo một số tin tức đáng quan tâm. Bẩm thiếu gia, tên thích khách kia đã thất thủ rồi. Nghe nói hắn còn chưa ra tay đã bị giết chết, có điều hành động của tên này cũng khiến cho đại công chúa bị dọa một phen. Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Tên Trần Vũ này mạng thật lớn, được rồi, nếu có lần tới chúng ta phải lợi dụng cơ hội này tuyệt đối không được bỏ lỡ như lần này." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này cũng gật đầu cảm thấy đáng tiếc. Lần này tên sát thủ kia không phải là họ phải đến, mà là người của tên Lý Thịnh. Phải nhớ ngày đó khi Lý Thịnh buông lời nhục mạ Uyển Linh công chúa, đã bị Trần Vũ dẫn quân đánh cho tan tác. Sự kiện đó Lý Thịnh không chỉ mất mặt mà còn bị nhị đệ của hắn gièm pha, khiến cho hệ thống quan viên ủng hộ hắn càng một lần có ý chí sụp đổ, khi chủ nhân của mình lại ở thế bất tài. Cũng vì việc này Lý Thịnh lại càng căm thù Trần Vũ, vậy nên hắn ta muốn phái sát thủ ám sát Trần Vũ. Và tất nhiên phủ tướng quân hay phủ công chúa, mặc dù ngay cạnh nhau nhưng lực lượng phòng vệ lại cực kỳ nghiêm ngặt. Thích khách muốn tiến vào trong đơn giản là không thể nào. Vậy nên Mộ Dung Ngọc đã nhanh chóng giúp đỡ khi biết được tin tức này, bởi vì hắn cũng muốn giết Trần Vũ. Nghĩ đến những điều này, hai chủ tớ Mộ Dung Ngọc đều lâm vào trong sự tiếc nuối khi kế hoạch của họ không thành công. Thở dài một hơi, Mộ Dung Ngọc lúc này lên tiếng nói rằng: "Vấn đề xử lý đầu mối đã làm thế nào rồi? Tên Trần Vũ kia cũng không phải đơn giản. Nếu để hắn nắm được cái gì đó, thời gian tới chúng ta sẽ bị hắn quấy rầy đến rất mệt mỏi." "Thiếu gia yên tâm, những kẻ tiếp xúc với tên sát thủ kia đều đã bị ta cho người giết hết. Trần Vũ muốn điều tra cũng chỉ có thể điều tra hướng về phía đại hạ mà thôi." Chương 22, tham hỏi chương 22, tham hỏi. Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này cũng gật đầu, ngầm nghĩ một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Chuẩn bị một chút quà lễ, chúng ta đến thành Lạc Nhạn thăm hỏi sức khỏe công chúa một chút." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, quản gia Phúc Bá của hắn cũng gật đầu, sau đó ra ngoài chuẩn bị. Thấy cảnh này, Mộ Dung Ngọc lại nở một nụ cười thú vị. Cùng lúc này tại phủ công chúa, Trần Vũ lúc này lại đang làm một mâm lớn thức ăn cho Hạ Uyển Linh. Mấy ngày qua khi biết sức khỏe của Hạ Uyển Linh thật sự rất tệ, Trần Vũ lúc này thay vì làm tránh đã có một chút gì đó trực tiếp. Chẳng hạn như đến giờ cơm hắn đều dẹp bỏ một số công việc không quan trọng, sau đó trở về nấu cơm cho Hạ Uyển Linh. Có lẽ các món ăn mà Trần Vũ nấu rất ngon, Hạ Uyển Linh mặc dù chán ghét Trần Vũ nhưng cô gái này cũng không hề ghét bỏ thức ăn do Trần Vũ nấu. Từ đây quan hệ hai người đã có một chút chuyển biến, đặc biệt sau vụ thích khách khiến Hạ Uyển Linh lại càng có chút muốn dựa dẫm vào Trần Vũ. Dù sao một cô gái nhỏ bé đối mặt với gươm đao và máu tanh của chiến trường, thứ cô ta muốn bịn vào tất nhiên là một người đàn ông rồi. Tại trên bàn ăn Hạ Uyển Linh được tỷ nữ giúp đỡ ăn uống, Trần Vũ thì không ngồi ăn cùng cô ta. Bởi vì Hạ Uyển Linh không muốn hắn ngồi cùng. Vậy nên Trần Vũ đứng ở bên cạnh nhìn xem cô vợ tương lai này ăn, về phần thái độ của cô ta Trần Vũ cũng không quan trọng lắm. Ăn không được mấy miếng Hạ Uyển Linh lúc này cảm thấy Trần Vũ cứ nhìn chằm chằm mình, khiến cô ta không vui lên tiếng nói rằng: "Trần tướng quân ngài nhìn ta như vậy là có ý gì đây? Lẽ nào ngươi muốn ta lại thay đồ trước mặt ngươi nữa hay sao? Nếu như ngươi muốn ta thay ở đây, ta cũng không hề cảm thấy không thú vị đâu." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy Trần Vũ lúc này sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn nhìn về phía đám người hầu tỷ nữ đang cúi sấp mặt xuống đất, tỏ vẻ như không nghe thấy gì, mà hắn lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó lên tiếng nói rằng: "Công chúa vẫn câu nói đó, ta hy vọng ngài hay giữ vững chừng mực. Đừng để ta phải giết những người vô tội khi nghe những câu chuyện vô ích của người." Trần Vũ vừa nói vậy đám người hầu tỷ nữ có mặt tại đây đều run rẩy một chút. Hạ Uyển Linh lúc này lại dùng một bộ mặt tức giận nhìn về phía Trần Vũ, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Cô gái này chán ghét Trần Vũ nhưng không phải là đánh mất đi bản tính thiện lương của mình, mà chẳng qua chỉ là chán ghét Trần Vũ mà thôi. Ngồi ăn được một lúc, Hạ Uyển Linh lúc này lại nhận được tin tức người hầu đến báo Mộ Dung Ngọc đến đây thăm hỏi. Vậy là cô ta khác hẳn thái độ hậm hực khi gặp mặt Trần Vũ, mà nở một nụ cười vui vẻ đi tiếp đón Mộ Dung Ngọc đến đây. Đối mặt với việc này Trần Vũ chỉ có thể thở dài trong lòng, có lẽ cũng giống như những con vật khi được sinh ra. Thứ chúng nhìn thấy đầu tiên sẽ coi là cha mẹ mình. Mà trong bóng tối bất hận Hạ Uyển Linh nhìn thấy những bức thư mà Mộ Dung Ngọc gửi đến, như là một tia sáng chiếu vào cuộc sống đen tối của cô ấy, tăng thêm sức mạnh cho cô ấy sống tiếp. Vậy nên đối với việc này Trần Vũ cũng chỉ có thể thở dài không quan tâm. Tất nhiên nếu hai người họ đi quá giới hạn vậy thì việc này lại khác. Một lúc sau Hạ Uyển Linh mang theo Mộ Dung Ngọc vui vẻ đi đến đây, vừa nhìn thấy Trần Vũ Mộ Dung Ngọc lúc này chắp tay nói rằng: "Bái kiến tướng quân." "Mộ Dung đại nhân không cần phải khách khí, ngày hôm nay ngài đến thăm công chúa sao?" "Đúng vậy, ta mới nhận được tin tức là công chúa bị người ám sát. Vậy nên ta liên tục cưỡi ngựa hai ngày từ thành Quế Lâm chạy đến đây để hỏi thăm sức khỏe công chúa." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng không đáp lời, mà Hạ Uyển Linh thì lại vui vẻ đứng ở bên cạnh lên tiếng: "Mộ Dung đại ca, ngươi không cần phải quá quan tâm đến ta như vậy. Hôm đó ta chỉ có chút sợ hãi mà thôi. Tên thích khách kia vẫn không làm gì được ta, đã bị Trần Vũ giết chết rồi. Lúc mà lưỡi đao đó phi qua, ta còn tưởng Trần Vũ muốn giết ta cơ. Thật không nghĩ đến lại đâm trúng vào người tên thích khách. Nhiều lúc ta nghĩ rằng nếu không có tên thích khách đó, có lẽ Trần Vũ lúc đó đã giết ta rồi." Hạ Uyển Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này sửng sốt một chút, có điều rất nhanh hắn bình tĩnh nhìn về phía Hạ Uyển Linh sau đó mỉm cười nói rằng: "Công chúa người nói đùa rồi, Trần tướng quân thân là chồng tương lai của ngài. Hắn làm sao có thể ra tay với ngài cơ chứ, ngài tuyệt đối không được hiểu lầm Trần tướng quân đâu." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này chỉ nhìn về phía Trần Vũ một chút, sau đó hừ lạnh không quan tâm. Đối mặt với việc này Trần Vũ cũng chỉ biết thở dài, sau đó bỏ mặc hai người họ, bản thân thì rời khỏi đây. Có lẽ trong mắt Trần Vũ Hạ Uyển Linh và Mộ Dung Ngọc có thể nói chuyện trời biển, nhưng chỉ cần luôn trong sự giám sát của hắn thì Trần Vũ vẫn có sự tự tin nhất định, có thể bảo vệ Hạ Uyển Linh trước mọi âm mưu của kẻ thù. Trần Vũ trở về thư phòng không bao lâu, lúc này Cẩu Thăng đã xuất hiện trước mặt Trần Vũ. Thấy cảnh này Trần Vũ lúc này dùng một bộ mặt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, sau đó lên tiếng nói rằng: "Tình hình thế nào rồi?" "Bẩm tướng quân, vào ngày tên thích khách xuất hiện, có một người hầu và hai tỷ nữ tại phủ công chúa cũng biến mất. Lúc chúng ta đến nhà của bọn chúng thì bên trong đã sớm toàn là thi thể. Đồng thời cùng ngày hôm đó, cũng có 13 vụ án xuất hiện. Tất cả các vụ án này đều là giết người." Nghe Cẩu Thăng nói vậy Trần Vũ lúc này cười lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Xem ra chỗ của chúng ta đang có một thế lực giúp đỡ người của đại hạ muốn ám sát ta đây." Nghe Trần Vũ nói vậy Cẩu Thăng lúc này im lặng nhìn hắn một chút, sau đó lại lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, thân phận của tên sát thủ đã được điều tra. Hắn ta là môn khách của phủ đại hoàng tử Lý Thịnh, thời gian trước Lý Thịnh bị ngài đánh cho một trận, khiến hắn ta bị tổn thất danh dự, cho nên lần này muốn cử người ám sát ngài." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, nhìn về phía Cẩu Thăng một chút sau đó hắn nói rằng: "Mấy ngày tới tăng cường lực lượng cậu quân bảo vệ đại công chúa, đồng thời giám sát chặt chẽ động tĩnh của các thế lực, điều tra xem ai là người đã tiếp tay cho Lý Thịnh ám sát ta trong thời gian qua." Nghe Trần Vũ nói vậy, Cẩu Thăng lúc này gật đầu sau đó rời đi. Đối mặt với việc này Trần Vũ lại ngồi đây đó rơi vào trong sự trầm tư. Hiện nay tại tám thành trì phía bắc đang có một số thế lực tồn tại, nhưng thế lực có thể tiếp tay cho kẻ thù xâm nhập vào phủ công chúa e rằng chỉ có mấy thế lực lớn mà thôi. Thứ nhất là lực lượng của đại hoàng tử Hạ Long, thứ hai là lực lượng của Thường Minh Đảng, thứ ba là người của Mộ Dung gia. Đại hoàng tử lúc này và hắn vốn không thù không oán, việc đại hoàng tử ra tay tuyệt đối là không thể nào. Người của Thường Minh Đảng mặc dù có tranh chấp quyền lực với họ Trần, nhưng bọn chúng hiểu ám sát dòng chính họ Trần chính lực chiến tranh toàn diện, chúng sẽ không ngu ngốc đến mức như vậy. Nếu hai thế lực này đã không tham gia, vậy thì Trần Vũ cho rằng người tiếp tay cho thế lực của đại hạ chỉ có thể là Mộ Dung gia. Nguyên nhân rất đơn giản, người đứng đầu Mộ Dung gia tại đây là Mộ Dung Ngọc. Tên này trẻ tuổi nông nổi, đặc biệt vừa bị Trần Vũ hành hạ mất hết mặt mũi nên hắn muốn trả thù cũng là điều bình thường. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ cười lạnh trong lòng một chút, hướng ánh mắt về phía ngoài cửa. Thầm nghĩ xem mình nên xử lý tên Mộ Dung Ngọc đang cười đùa với đại công chúa ở một đỉnh viện xa xa kia như thế nào. Chương 23, đại hôn. Chương 23, đại hôn. Cùng lúc này tại kinh đô của Đại Hạng, Lý Thịnh sắc mặt âm trầm nhìn về phía nhị hoàng tử Lý Tư, đang không ngừng châm chọc mình mà run rẩy trong sự tức giận không thôi. Hiện giờ đã là cuối tháng 8, mệnh lệnh ám sát của Trần Vũ đã được gửi đến lực lượng gián điệp tại Đại Hạng. Và Lý Thịnh bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi vô cùng, cùng với đó là sự tức giận vô bờ bến. Khi một loạt thuộc hạ người hầu tỷ nữ của hắn liên tục bị ám sát, chỉ mới mấy hôm trước, phủ của hắn còn đông đúc yên vui bao nhiêu, thì đến bây giờ đã tràn ngập trong sát chết. Nơi mà người hầu tỷ nữ không dám rời khỏi phủ, bởi vì bọn họ chỉ cần dám ra ngoài quả nhiên sẽ bị ám sát, hơn nữa còn không thể nào bắt được hung thủ. Đối mặt với việc này, uy quyền của Lý Thịnh tại Đại Hạ lập tức giảm mạnh. Hệ thống quan viên ủng hộ hắn cũng lâm vào trong trầm tư. Và tất nhiên việc này càng khiến cho phe đối lập nhị hoàng tử Lý Tư được lợi. Nhìn về phía đại hoàng tử Lý Thịnh một chút, nhị hoàng tử Lý Tư lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó hắn lên tiếng tiếp tục châm kích. Đại ca, ngươi rốt cuộc là đắc tội với ai đây? Chỉ trong chưa đến một tuần, một phủ đại hoàng tử đông đúc với mấy trăm người hầu tỷ nữ, cùng với vô số môn khách, lại trở thành một ngôi táng mộ, một nhà giam không thể ra ngoài. Đã vậy nghe nói hệ thống quan viên theo phe phái của đại huynh cũng đang bị thích khách không ngừng tập kích, quấy rối. Đây rốt cuộc là đại huynh đã kết toán với ai vậy? Nghe Lý Tư không ngừng cười trên nỗi đau của người khác, Lý Thịnh lúc này mặc dù đã đến ranh giới của sự báo nổi, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía tên này mà không lên tiếng phản bác. Không biết qua bao lâu, tể tướng Thương Đồng đứng ra chắp tay với hoàng đế Lý Long Cơ, phá vỡ đi bầu không khí giằng co của hai vị hoàng tử. Bẩm bệ hạ, đám kẻ xấu kia liên tục giết người trong kinh đô, đối với việc này đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến uy quyền của quốc gia, mà càng thể hiện bộ mặt của hoàng tộc. Chính vì vậy, vi thần đề nghị xuất động quân đội, trong thời gian ngắn truy quét đám tặc nhân này. Nghe tể tướng Thương Đồng nói vậy, hoàng đế Lý Long Cơ lúc này cũng sắc mặt âm trầm gật đầu đồng ý. Những ngày qua việc đại hoàng tử phái người ám sát Trần Vũ tất nhiên ông ta cũng biết, thậm chí tin tức con trai ông ta gây loạn tại biên giới ông ta cũng đã nghe thấy. Nhưng trong mắt Lý Long Cơ chuyện này cũng bình thường. Dù sao chỉ là một con tim, Hạ Huyền Linh trong mắt ông ta sự sống chết đơn giản còn không bằng một tiện dân đâu. Có điều trong những ngày qua khi phủ của đại hoàng tử liên tục gặp kẻ gian hãm hại, đối với việc này Lý Long Cơ biết rằng có lẽ Trần Vũ đã ra tay. Dù sao nếu như là người hoàng tộc của Đại Hưng ra tay, thì cũng không cần phải chờ đợi đến tận 6 năm. Nói cách khác, 6 năm qua, công chúa Huyền Linh chưa từng có một người giúp đỡ. Lúc này cô ta mới có một mối hôn sự được ban với họ Trần, thì Lý Thịnh lập tức gặp muôn ngàn lưỡi dao hướng đến. Từ đây có thể thấy không khó để xác nhận hung thủ là ai. Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Long Cơ lúc này thở dài sau đó lên tiếng nói rằng: "Ta nghe nói công chúa Huyền Linh cũng chuẩn bị kết hôn. Như vậy đi, Lý Tư, ngươi mang theo một phần quà lễ, đại diện cho chúng ta đến đó chúc phúc. Đồng thời cũng từ trong bóng tối cảnh cáo Trần Vũ, nói cho hắn biết, ân oán của hắn và đại hoàng tử chấm dứt tại đây. Nếu như hắn còn tiếp tục làm loạn, vậy thì Trần gia hắn cho dù có thế lớn, cũng chưa đến mức đại hạ ta sẽ sợ hãi đâu." Nghe Lý Long Cơ nói vậy, nhị hoàng tử Lý Tư lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó chắp tay đáp lời rời đi. Về phía các quan viên có mặt trong triều đình thì đều rơi vào trầm tư, không ai dám dính dáng đến việc này. Chiến tranh giữa hai quốc gia không đơn giản nói một câu phát động là phát động, và các đại thế lực trong mỗi quốc gia lại cũng cực kỳ có khả năng uy hiếp đến quốc gia bên cạnh. Nguyên nhân chính là vì họ có thể sử dụng lợi ích lôi kéo nhiều tập đoàn lợi ích trong một quốc gia khác, cùng hướng về một trận chiến giữa hai quốc gia. Từ đây chiến tranh bùng nổ, tổn thất không chỉ là lãnh thổ của mỗi quốc gia và vô số sinh mạng, mà còn là lợi ích kinh tế, thứ sẽ hủy diệt đi mỗi quốc gia vào thế kỷ đói kém. Mà đại hạ lúc này thật sự cũng đang lâm vào trong tình trạng thiếu thốn lương thực, khi mà lúc này đã là cuối tháng 8, thời tiết mùa đông đã chuẩn bị đến. Khác với khí hậu phương Nam của Đại Hưng, đại hạ vào mùa đông tuyệt đối không thể nào phát động chiến tranh một cách kéo dài, bởi vì việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình chu bị lương thảo, chuẩn bị mùa đông cho dân chúng. Cũng vì điều này mà các quan viên đều im lặng, mặc dù biết hành động của Trần Vũ điên cuồng, thậm chí có phần xúc phạm hoàng tộc của đại hạ, nhưng không ai dám ý kiến phát động chiến tranh vào lúc này. Bởi vì đánh thắng khi không sao, nhưng nếu đánh thua, vậy thì hậu quả có trời mới biết. Dù sao lúc này phán đoán Trần Vũ là hung thủ, nhưng lại không có bằng chứng. Một khi chiến tranh bắt đầu, chứng cứ lúc đó đã không quan trọng, mà phải xem quân đội của họ đánh thắng hay không. Một lúc sau tại trong phủ của nhị hoàng tử, lúc này hắn ta đang nở một nụ cười thú vị, nhìn về phía mấy quan viên hệ phe phái của mình mà lên tiếng nói rằng: "Lý Thịnh tên ngu ngốc đó vậy mà đắc tội với Trần Vũ, sau này chúng ta chỉ cần nắm giữ được điểm này, bí mật hợp tác với Trần Vũ. Vậy thì với binh lực của họ Trần trong tay, chỉ cần chúng ta có ý nghĩ, đưa ra đủ lợi ích, Trần Vũ sẽ giúp chúng ta quấy rối biên giới. Từ đây Lý Thịnh sẽ càng có thêm một kẻ thù hùng mạnh, mà chúng ta lại có một đồng minh mạnh mẽ." Nghe Lý Tư nói vậy, lúc này tể tướng Thương Đồng vậy mà có mặt ở đây, ông ta lúc này vuốt râu mỉm cười nói rằng: "Nhị hoàng tử, người nói đúng lắm. Lần này đúng là cơ hội ông trời đã cho ngài, ngài lần này tuyệt đối phải nắm bắt được lần đi sứ này, tuyệt đối phải hòa hoãn quan hệ với Trần Vũ. Đồng thời ta nghe nói tại khu vực Trần Vũ đang quản lý, Mộ Dung gia cũng đang có ý định muốn tranh cướp tại nơi này. Đối với việc này ta đề nghị ngài phải tuyệt đối đứng ở phe đối lập với Mộ Dung gia, dù sao Trần gia không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Mộ Dung gia cho dù có thêm 10 cái Mộ Dung gia cũng đấu không lại Trần gia." Nghe tể tướng Thương Đồng nói vậy, Lý Tư lúc này có chút không hiểu lên tiếng nói rằng: "Tể tướng, ngài nói vậy là có ý gì? Trần gia lẽ nào lại mạnh như vậy hay sao?" Thương Đồng nghe vậy thì cười lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Nhị hoàng tử, người có biết số lưu ly, những đồ như nước hoa mà hiện nay vân quý của nước ta đang sử dụng là do ai buôn bán hay không? Nghe tể tướng nói vậy, Lý Tư lúc này rất nhanh dùng một sắc mặt sững sờ sau đó lên tiếng. Tể tướng ý ngài là tất cả những thứ này đều là của Trần gia hay sao? Thương Đồng nghe vậy thì gật đầu, sau đó dùng một ánh mắt cực kỳ thâm trầm lên tiếng nói rằng. Chương 24, đại hôn 2 nhị hoàng tử người nói đúng rồi, tất cả những sản nghiệp này đều là của Trần gia. Có điều Trần gia làm một cách quá bí mật, nếu như không phải ta có một chút tình cờ e rằng cũng không thể khám phá ra bí mật này. Mà ta tin tưởng người của Đại Hưng cũng không biết điều này. Có thể nói dựa theo tính toán của ta, Trần gia tích lũy số bạc hàng năm dựa vào các sản nghiệp bên ngoài mà chúng ta đã phát hiện. Một năm tuyệt đối có thể từ 10 đến 15 triệu lượng bạc bỏ vào túi mình. Những sản nghiệp ở trong bóng tối của chúng còn không bị phát hiện thì sao đây? Vậy nên có thể nói tiềm lực Trần gia lúc này cực kỳ hùng mạnh, khi trong tay bọn họ lại có đến khoảng 30 vạn quân. Cho nên có thể nói tại Đại Hưng đứng sau hoàng tộc chính là họ Trần, chẳng qua lúc này họ Trần giấu đi tất cả sức mạnh của mình mà thôi. Nghe tể tướng Thương Đồng nói vậy, Lý Tư lúc này rơi vào trầm tư. Qua một lúc ánh mắt của hắn như nghĩ đến gì đó sau đó nói rằng: "Tể tướng, nếu chúng ta đem tin tức này tiết lộ thì sao đây? Chắc phải nó sẽ khiến cho Đại Hưng lâm vào cục diện hỗn loạn trong chính trị hay sao? Dù sao hoàng đế mới lên ngôi, danh không chính ngôn không thuận. Nếu như lại phát hiện thần tử của mình quá mạnh mẽ, có thể uy hiếp hoàng quyền, và trận chiến 6 năm trước lại có bàn tay của ông ta thao túng, khiến họ Trần tổn thất nặng nề. Vậy thì cục diện này sẽ khiến cho Đại Hưng lâm vào trong bế tắc." Nghe Lý Tư nói vậy, Thương Đồng lúc này thật sâu nhìn về phía hắn, sau đó bật cười lắc đầu. Thấy cảnh này Lý Tư có chút khó hiểu, nhưng cũng không lên tiếng mà đang đợi Thương Đồng giải thích. Cảm nhận được thái độ của Lý Tư, Tể tướng Thương Đồng lúc này lại càng hài lòng sau đó lên tiếng nói rằng: "Người xưa có câu muốn giết địch nhân phải tung một kích chí mạng, mà vào lúc này chính trị của Đại Hưng đang rất ổn định, hoàng đế của Đại Hưng sẽ không vì sự nghi kỵ trong lòng mình mà ngang nhiên đối phó với họ Trần lúc này. Dù sao họ Trần lúc này quá mạnh, mà hoàng đế lúc này cũng chỉ lên ngôi 6 năm. Ông ta vẫn chưa đủ sức mạnh để hoàn toàn khống chế đất nước, vậy nên tiết lộ việc này quá sớm, ngoài việc tạo ra xích mích với họ Trần thì chúng ta hoàn toàn không được lợi. Ngoài ra họ Trần mạnh như vậy thì tại sao chúng ta lại không kết hợp với chúng cơ chứ? Phải biết họ Trần cho đến lúc này không chỉ buôn bán những mặt hàng xa xỉ phẩm, mà quân khí bọn chúng có buôn bán. Nhị hoàng tử ngươi nói xem, có một đối tượng hợp tác nhiều lần, lại cả ta và chúng đều có những bí mật không thể cho người biết, đây chẳng phải là sự ràng buộc lẫn nhau hay sao? Đặc biệt lúc này Trần Vũ và Lý Thịnh lại đang có thù hận, nếu như nhị hoàng tử lợi dụng tốt việc này, tuyệt đối ngài sẽ có một đồng minh mạnh mẽ từ ngoại quốc. Vũ khí, tiền bạc, lương thảo sẽ không ngừng được đưa đến và quy tập dưới trướng của ngài. Nghe Thương Đồng nói vậy, Lý Tư lúc này cũng đã hiểu ý của ông ta, thì ra không phải là không tiết lộ việc này, mà là chưa đến thời điểm mà thôi. Họ phải đợi đến một lúc nào đó, hoàng đế Hạ Thiên Đạo có đủ sức mạnh để có thể kìm kẹp họ Trần. Lúc đó tin tức này được đưa ra mới khiến hai thế lực này lâm vào cuộc chiến chống lại lẫn nhau. Còn bây giờ bởi vì thế cân bằng được tạo lập, Hạ Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không xé ra mặt với họ Trần vào lúc này. Nghĩ đến những điều này, Lý Tư lại càng nở một nụ cười quỷ dị sau đó nói rằng: "Tể tướng, mặc dù chúng ta không lộ mặt, nhưng mà ta nghĩ nên tiết lộ một chút tin tức về trận chiến 6 năm trước cũng không phải không được. Ta nghĩ Trần Vũ khi biết tin cha mình chết trận, cùng với vô số con em và chiến sĩ họ Trần chôn thân nơi xa trường, lại có bàn tay của Hạ Thiên Đạo, tuyệt đối sẽ khiến trong lòng hắn xuất hiện nghi kỵ, mà hắn càng điều tra vậy thì không sớm thì muộn hai thế lực này cũng sẽ đánh nhau mà thôi, và đây sẽ là cơ hội cho chúng ta." Nghe Lý Tư nói vậy, Tể tướng Thương Đồng gật đầu, có điều ông ta vẫn trầm tư lên tiếng nói rằng: "Nhị hoàng tử người có thể nói chuyện này cho Trần Vũ, nhưng tuyệt đối không được nói quá rõ ràng và cũng không được tiết lộ quá nhiều. Người chỉ cần nói cho hắn hiểu sự mờ ám của cuộc chiến 6 năm trước là đủ. Về phần tìm hiểu tin tức, ta tin rằng thế lực đứng đầu của Đại Hưng là họ Trần, sẽ có hệ thống mật thám không thua kém gì hoàng tộc đâu." Nghe Tể tướng Thương Đồng nói vậy, Lý Tư lúc này cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi nở ra một nụ cười tàn nhẫn. Sau đó hai người họ lại không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau về các lưu ý khi đến Đại Hưng tham gia hôn lễ của trưởng công chúa. Mà cùng lúc này hai kinh đô của Đại Hưng, hoàng đế Hạ Thiên Đạo đang cùng các quan viên bàn bạc về vấn đề hôn sự của công chúa Hạ Huyền Linh. Dựa theo đại hoàng tử báo cáo, thì ngày 25 tháng 9 là ngày đẹp, có thể tổ chức hôn sự cho tướng quân Trần Vũ và trưởng công chúa. Đối với việc này, các vị ái khanh có ý kiến gì không? Hoàng đế Hạ Thiên Đạo vừa nói vậy, lúc này phụ chính đại thần Trịnh Cao lên tiếng nói rằng: "Bẩm bệ hạ, vấn đề hôn sự của công chúa Huyền Linh thật sự cũng không có gì để đáng bàn bạc. Vấn đề ở đây là phần sính lễ của công chúa và Trần tướng quân phải tính như thế nào. Công chúa Huyền Linh khác với những công chúa khác, bản thân công chúa đã làm con tin tại nước địch 6 năm. Công lao khổ lao của công chúa chúng ta nhất định phải ghi nhớ, vậy nên phần của hồi môn của công chúa tuyệt đối phải vượt xa các công chúa hoàng tử khác. Về phần Trần tướng quân ngài ấy mặc dù là tướng lĩnh chinh chiến xa trường, nhưng họ Trần cũng là đại thế tộc của Đại Hưng. Sính lễ mà họ Trần giao cho hoàng thất, e rằng cũng không phải là một con số nhỏ." Nghe Trịnh Cao nói vậy, các quan viên ở đây đều gật đầu tán thành. Thông thường tuyển phò mã cho công chúa, thì vị công chúa đó sẽ được lập phủ riêng, phò mã phải ở cùng với công chúa. Nhưng lúc này họ Trần tuyệt đối sẽ không chấp nhận vấn đề ở rể. Dù sao Trần Vũ chính là trưởng tử đích tôn của họ Trần, trong tay còn đang nắm quân quyền đâu. Chính vì vậy Trịnh Cao nói đến vấn đề sính lễ, không bằng là nói đến vấn đề cưới gả bình thường của các gia đình. Bởi vì chỉ có hai bên đưa ra sính lễ và của hồi môn, thì lúc này mối hôn nhân của họ mới trở thành công bằng. Công chúa Huyền Linh mới đến phủ của Trần Vũ như một vị chủ mẫu. Nhìn về phía các quan viên không ngừng bàn bạc ở phía dưới, hoàng đế Hạ Thiên Đạo lúc này nhíu mày một chút, sau đó nhìn về phía lễ bộ thượng thư lên tiếng nói rằng: "Lễ bộ thượng thư, vấn đề hôn lễ của công chúa lễ bộ các ngươi có dự kiến như thế nào?" Nghe hoàng đế Hạ Thiên Đạo nói vậy, lễ bộ thượng thư Hà Bình lên tiếng nói rằng: "Khởi bẩm bệ hạ, thông thường các công chúa kết hôn thì sẽ được cấp một phủ đệ, 300 mẫu đất cùng với 2 vạn lượng bạc. Có điều đám cưới của công chúa Huyền Linh lúc này lại có chút khác biệt, cho nên lễ bộ đưa ra 2 phương án. Thứ nhất là công chúa Huyền Linh kết hôn vẫn như lệ cũ, xây dựng phủ đệ và tướng quân Trần Vũ đến phủ với tư cách phò mã. Đối với việc này, xét thấy công lao của công chúa trong những năm qua, lễ bộ đề nghị xây dựng phủ đệ rộng gấp 2 lần so với nghi lễ các công chúa bình thường, đồng thời thưởng 10 vạn lượng bạc cho công chúa vào ngày kết hôn. Cách thứ hai là công chúa sẽ đến phủ của Trần tướng quân với tư cách là chủ mẫu. Đối với việc này, bên lễ bộ sẽ không xây phủ đệ cho công chúa nữa, mà dùng toàn bộ số tiền này để trở thành của hồi môn cho công chúa, bao gồm vàng bạc, châu báu, trang sức và với một ít người hầu. Đồng thời cũng vì kế hoạch này, cho nên dính lễ của họ Trần đưa ra cũng phải tương xứng với mặt mũi của hoàng thất. Đối với việc này, lễ bộ sẽ cùng họ Trần thương lượng, sau đó sẽ đưa ra một kế hoạch chi tiết cho bệ hạ." Chương 25, đại hôn 3 chương 25, đại hôn 3 nghe thấy lễ bộ thượng thư Hà Bình nói vậy, lúc này Hạ Thiên Đạo cũng gật đầu. Sau đó ông ta nhìn về phía Trần Thế Tích lên tiếng nói rằng: "Trần Ái Khanh, lần này con gái chấm gả cho họ Trần các ngươi, hy vọng sau này họ Trần các người đối xử với nó thật tốt." Nghe hoàng đế nói vậy, Trần Thế Tích lúc này đứng ra khỏi hàng, chắp tay hướng về phía hoàng đế nói rằng: "Thần xin đại diện cho họ Trần đảm bảo với bệ hạ, công chúa tuyệt đối sẽ sống trong nhung lụa tại nhà họ Trần." Nghe Trần Thế Tích nói vậy, các quan viên trong triều đều nhìn về phía hắn ta mà rơi vào trầm tư. Có điều lúc này cho dù là Thường Minh đảng hay Thanh Lâm đảng đều im lặng, không ai dám lên tiếng, bởi vì lúc này họ đều biết họ Trần đang một bụng hỏa khí, kẻ nào dám dính vào lúc này Trần gia tuyệt đối sẽ liều mạng với kẻ đó. Mà Hạ Thiên Đạo khi nghe lời Trần Thế Tích nói như vậy, sắc mặt của ông ta lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, có điều một chút lạnh lùng đã xuất hiện trong ánh mắt của ông ta. Lời nói của Trần Thế Tích nghe thì vô cùng hợp lý, nhưng ẩn sau đó lại là một lời hứa vu vơ. Ai cũng biết công chúa vốn là lá ngọc cành vàng, cuộc sống trong nhung lụa chẳng phải là điều tất yếu hay sao? Họ Trần cũng không phải nghèo đói, thì cuộc sống của công chúa tất nhiên là rất tốt rồi. Nhưng quyền lực mà công chúa nên có khi là chính thất của họ Trần thì sao? Việc này Trần Thế Tích lại không hề đề cập đến, thậm chí quan hệ giữa Trần Vũ và công chúa sau này như thế nào, họ Trần cũng không hề đưa ra một lời đảm bảo. Từ đây có thể thấy Trần Thế Tích đang thể hiện sự tức giận qua lời nói hướng về phía hoàng đế là họ Trần không đồng ý mối hôn sự này. Cảm nhận bầu không khí trong đại điện có chút gượng ép, Tể tướng Đô Văn Bắc lúc này đứng ra lên tiếng ngăn cản bầu không khí quỷ dị này. Bẩm bệ hạ, vấn đề hôn sự của công chúa lúc này cũng đã bàn bạc được phần lớn các công việc, nhưng vấn đề đám cưới này được tổ chức ở đâu thì sao, đây không biết bệ hạ có ý kiến gì hay không? Nghe Tể tướng Đô Văn Bắc nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này mới rời ánh mắt từ trên người Trần Tế Xích mà rơi vào trầm tư. Qua một lúc ông ta lên tiếng nói rằng: "Trưởng công chúa đã lập công lớn cho đất nước, nhưng bây giờ Trần Vũ lại có quân vụ trên người, không thể nào mà bỏ mặc hàng chục vạn binh lính và một hệ thống phòng tuyến tại biên cương với nước Đại Hạ trở về kinh thành kết hôn được. Vậy nên chấm quyết định sẽ để công chúa Huyền Linh và tướng quân Trần Vũ kết hôn ngay tại thành Lạc Nhạn, hoàng hậu sẽ đại diện cho chấm đến đó để tham dự hôn lễ." Âm thanh của Hạ Thiên Đạo vừa vang lên, các đại thần lúc này cũng không ai nói gì nữa, mà đồng loạt chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bệ hạ anh minh." Nhìn thấy cảnh này, Hạ Thiên Đạo lúc này gật đầu, sau đó vây tay cho các quan viên rời đi. Một lúc sau, tay trong thư phòng Hạ Thiên Đạo nhìn về phía thái giám thân cận của mình là Mạnh Thanh lên tiếng nói rằng: "Những ngày qua tình hình tại 8 thành trì phía bắc như thế nào?" Nghe hoàng đế nói vậy, Mạnh Thanh lúc này chắp tay sau đó dùng âm thanh le lẽ của đám hoàn toàn lên tiếng nói rằng: "Bấm bệ hạ, những ngày qua Nội Dung gia và Trần gia liên tục tranh giành quyền ảnh hưởng của mình tại vùng đất này, đặc biệt là vấn đề Nội Dung Ngọc mượn của Trần Vũ 500 vạn nội bảo, sau đó cầm bạc chưa được bao lâu thì bị một đám người bí ẩn tấn công, chết hơn 200 người bạn cũng bị mất." Mạnh Thanh nói đến đây thì hắn không lên tiếng nữa, mà hoàng đế Hạ Thiên Đạo lúc này chỉ trầm tư của nó. Nghe Mạnh Thanh nói không biết qua bao lâu, ông ta mới cười lạnh sau đó nói rằng: "Bất kể là Trần gia hay Mộ Dung gia đều là một đám rác rưởi ăn của lộc vua, nhưng lại dám từng lợi cho mình đám Mộ Dung gia đó, vậy mà dám báo cáo láo lên triều đình để lấy thêm tiền trợ cấp từ triều đình, thật sự đúng là ăn gan vùng mật gấu." Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, Mạnh Thanh lúc này vẫn im lặng đứng ở một bên. Thân là thái giám thân cận, hắn hiểu rằng hoàng đế nói gì đi chăng nữa bản thân hắn cũng không nên đáp lời, thì khi nào hoàng đế hỏi hắn mới trả lời mà thôi. Hạ Thiên Đạo nói chuyện một lúc thì lúc này ông ta lại trầm tư lên tiếng nói rằng: "Thời gian qua điều tra họ Trần như thế nào rồi, các thế lực vây cánh họ Trần xây dựng trong những năm qua có phát hiện gì không?" Nghe hoàng đế nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này cầm từ trong người ra một tờ giấy đưa cho hoàng đế sau đó nói rằng: "Mầm đây ạ, đây là thủ lĩnh mật về Vũ Minh truyền lại tin tức nói rằng Trần gia trong bóng tối đã xây dựng một lực lượng vây cánh rất lớn, có điều tuyệt chủng bố trí vây gánh như thế nào được bố trí vô cùng thận trọng, người của chúng ta khó lòng có thể điều tra được trong thời gian ngắn." Hạ Thiên Đạo nghe vậy thì gật đầu nhận lấy tờ giấy của Vũ Minh phan xét một lúc, ông ta lên tiếng nói rằng: "Lần này trông đám tỷ nữ giao cho xưởng công chúa khai một ít mật sám vào đó giám sát nhất cử nhất động tại phủ tướng quân cho ta." Lê hoàng đế nói vậy, Hà Thanh lúc này chắp tay đáp lời sau đó lặng lẽ rời khỏi đây. Thấy cảnh này, hoàng đế Hà Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt của ông ta toát ra vô tận luồng sát khí, nhưng kèm theo đó là một chút sợ hãi và có một chút gì đó không nắm chắc. Thở dài một hơi lấy lại sự bình tĩnh cho mình, Hạ Thiên Đạo lúc này nở một nụ cười tàn khốc, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chân thừa hiếu người đã chết, nhưng con trai ngươi thật sự khiến ta sợ hãi, hắn ta lạnh lùng và tàn nhẫn hơn người gấp trăm lần, trí thông minh cũng không thua kém người một chút nào, đã vậy ta lại không nắm được điểm yếu nào của hắn, vậy nên ta đành thất hứa với ngươi, con trai ngươi ta giữ không được." Tại phủ của binh bộ thượng thư, Trần Thế Tích lúc này ông ta đang nhìn về phía Trần Hoàng thuộc hạ dưới trướng của Trần Vũ mà lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ cử người về lần này là có việc gì?" Trần Hoàng nghe vậy thì chắp tay hướng về phía Trần Thế Tích sau đó nói rằng: "Bẩm đại nhân, tướng quân đưa đến cho ngài một bức thư, đồng thời dặn dò ngài là trong thời gian tới Trần gia tại kinh thành đều giữ thái độ trung lập và im lặng. bất kể có chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta đều không được tham gia vào các sự việc của bất kỳ phe phái nào. Nghe Trần Hoàng nói vậy, Trần Thế Kích lúc này gật đầu suy nghĩ một lúc, hắn nhận lấy bức thư của Trần Hoàng sau đó cho tên này rời đi phục mệnh. Đợi khi Trần Hoàng rời khỏi sư phòng thân tế tức lúc này mới mở bức thư ra xem, càng xem sắc mặt của ông ta càng trở nên âm thầm, sau đó ông ta hừ lạnh một tiếng rồi đốt bức thư đi. Đợi khi làm xong hết những việc này, ông ta mới ngồi nơi đó nhận nhà uống cả, thay đổi khuôn mặt cần giữ trở thành bình thường được một lúc, ông ta bắt đầu thì thầm với bản thân mình: "Hoàng đế ngươi thật sự là tàn độc, có điều Giang Sơn này e rằng cũng không phải là họ hàng hơi ngồi mãi họ Trần, ta sẽ có lúc sẽ ngồi lên đó." Chương 26, đại hôn 4. Chương 26, đại hôn 4. Thời gian cứ vậy là nhẹ nhàng trôi đi, đợi đến giữa tháng 9, đoàn người của hoàng hậu dẫn đầu đã đến thành Lạc Nhạn. Tại ngoài cửa thành, Trần Vũ và công chúa Hạ Uyển Linh cùng với các quan viên tướng lĩnh đều đã ra đây để đón tiếp hoàng hậu. Bái kiến hoàng hậu, gặp qua mẫu hậu. Nhìn về phía đám người Trần Vũ đang tiếp đón mình, hoàng hậu Võ Thanh Giao chỉ nở một nụ cười khổ, hướng về phía Hạ Uyển Linh mà sờ đầu cô ấy. Đối mặt với tình thương của mẹ, Hạ Uyển Linh lúc này như một đứa trẻ, khóc lớn lao vào lòng hoàng hậu. Cô ta không ngừng dùng tiếng khóc của mình để giải tỏa đi nỗi bất hận trong những năm qua. Đối mặt với việc này, hoàng hậu Võ Thanh Giao chỉ biết cười khổ, không ngừng vỗ về cô ấy, đồng thời cũng vây tay cho đám người Trần Vũ rời đi. Một lúc sau tại phủ công chúa, hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này đang nắm lấy tay công chúa Uyển Linh rồi nói chuyện. Trong phòng còn thêm hai người thiếu nữ nữa, họ lần lượt là nhị công chúa Hạ Thiên Thành và tam công chúa Hạ Ngọc Cơ. "Uyển Linh, thời gian qua thật sự là khổ cho ngươi." Hạ Uyển Linh nghe hoàng hậu nói vậy thì chỉ biết gật đầu, cũng không nói gì thêm về hoàn cảnh của mình. Đối với việc này, hoàng hậu Võ Thanh Giao chỉ biết thở dài. Thân là nữ nhi vốn đã khổ, mà làm công chúa thì lại càng khổ. Bởi vì họ không chỉ hưởng lấy cuộc sống lá ngọc cành vàng, mà còn gánh lấy trách nhiệm chính trị nặng nề, là quân cờ trong những cuộc hôn nhân không có tình cảm. Nhìn về phía con gái một chút, Võ Thanh Giao lúc này lên tiếng nói rằng: "Thời gian qua ngươi ở đây thế nào, Trần Vũ có bắt nạt ngươi không?" Nghe hoàng hậu nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này dùng một ánh mắt tức giận khi nghĩ đến Trần Vũ, có điều rất nhanh cô ta cũng chỉ có thể lắc đầu. Thấy cảnh này, Võ Thanh Giao là người tham gia chính trị đấu đá hậu cung nhiều năm, lập tức biết rằng có lẽ tình cảm của hai người Uyển Linh và Trần Vũ cũng không tốt đi bao nhiêu. Nhưng bà ta lúc này thực sự cũng không thể ngăn cản cuộc hôn nhân này, bởi vì hoàng đế đã hạ chiếu chỉ, mà họ Trần càng không phải là một thế lực bình thường mà có thể tùy ý lật lọng hủy hôn. Vậy nên bà ta chỉ có thể hy vọng con gái mình lấy Trần Vũ sẽ có một cuộc sống tốt, ít nhất không lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền mà thôi. Mà ngồi ở phía dưới thì công chúa Thiên Thành và tam công chúa Ngọc Cơ đều dùng một ánh mắt tức giận nhìn về phía Hạ Uyển Linh không nói một lời. Phải biết Trần Vũ trong mắt Hạ Uyển Linh ghét bỏ bao nhiêu, thì trong mắt hai vị công chúa còn lại lại càng trở nên yêu thích bấy nhiêu. Trần Vũ từ lúc ở kinh thành đã không có thói quen xấu như các công tử thế gia khác. Bản thân hắn xuất thân danh môn thế tộc, lại nắm binh quyền từ lúc còn trẻ. Có thể nói trong hệ thống tài tuấn của Đại Hưng lúc này, Trần Vũ tuyệt đối là một vị tướng công mà hàng ngàn bạn cô gái đều mong muốn cưới được. Và tất nhiên mỹ nhân thì yêu anh hùng, nhị công chúa và tam công chúa đều thích Trần Vũ. Đáng tiếc Hạ Uyển Linh xuất hiện đã cướp đi Trần Vũ từ trong tay họ. Đối với việc này họ tất nhiên là càng chán ghét Hạ Uyển Linh. Có điều họ đều là kẻ thông minh, cũng là những người phụ nữ tâm cơ, họ sẽ không vào lúc này mà cùng Hạ Uyển Linh gây xích mích. Dù sao thân phận Hạ Uyển Linh lúc này có thêm một Trần Vũ chống lưng ở phía sau. Họ cũng không muốn đắc tội với Trần Vũ, hay nói đúng hơn đắc tội với toàn bộ tập đoàn lợi ích của họ Trần lúc này. Cuộc nói chuyện của mấy mẹ con Hạ Uyển Linh vô cùng vui vẻ. Qua một lúc lâu, bà ta lúc này mới cho người gọi đám người Trần Vũ và Hạ Long đi vào. Nhìn về phía đám người Trần Vũ, hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này mỉm cười, sau đó ra hiệu cho bọn chúng ngồi xuống. Đợi khi bọn họ đã an ổn vị trí, Võ Thanh Giao lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, ngươi rất giống cha của ngươi." Nghe hoàng hậu Võ Thanh Giao nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng chỉ mỉm cười đáp lời. Nhưng ẩn sau ánh mắt của hắn là không ngừng đánh giá người hoàng hậu này. Nhớ năm đó hoàng đế Hạ Thiên Đạo có thể dùng đến Thanh Quân Trắc để cướp đoạt hoàng vị, nguyên nhân chính là vì có họ Trần ủng hộ. Với việc nắm giữ 1/4 binh lực của toàn bộ Đại Hưng, chỉ cần họ Trần ủng hộ vị phiên vương nào, thì phiên vương đó lập tức có thể phát binh công đánh ngược lại Hạ Thiên Đạo, khiến cho Đại Hưng lâm vào cục diện hỗn loạn, thậm chí giết chết Hạ Thiên Đạo cũng không phải nói đùa. Mà nguyên nhân họ Trần ủng hộ Hạ Thiên Đạo, không phải bởi vì tài năng của tên này, mà là vì Trần Thừa Hiếu đã chấp nhận sự cầu tình của hoàng hậu Võ Thanh Giao mà thôi. Nói đến sự kiện này, Trần Vũ cũng không biết quá nhiều. Hắn chỉ nghe chú của hắn là Trần Thế Tích từng nói qua, là hồi trẻ phụ thân hắn Trần Thừa Hiếu và Võ Thanh Giao chính là thành mai trúc mã. Đáng tiếc một ý chỉ ban hôn khiến cho hai người tình duyên dứt đoạn. Cũng vì đoạn duyên phận này, mà lúc Hạ Thiên Đạo muốn mưu phản, phát động Thanh Quân Trắc, Võ Thanh Giao đã mang theo một bộ mặt khổ sở đi cầu xin Trần Thừa Hiếu giúp đỡ. Kết quả Hạ Thiên Đạo đăng cơ, 30 vạn quân đại hạ xâm lấn, Trần Thừa Hiếu cùng với 10 vạn quân tại biên cương tử trận. Đây là nỗi đau vô cùng to lớn mà cho dù đến ngày nay, Trần Vũ vẫn không tin rằng có sự trùng hợp như vậy. Phải biết quân đại hạ lúc đó mặc dù có binh lực gấp 3 lần quân của cha hắn, nhưng trong 15 ngày công phá 15 thành trì, bình quân mỗi ngày một thành trì là điều quá khó để lý giải. Dù sao 10 vạn quân cho dù có thua trận, cũng không dễ dàng một lần mất hết như vậy. Sự kiện năm đó lại càng mờ ám, khi mà toàn bộ tướng lĩnh tham chiến tất cả đều chết trận. Cho dù lực lượng tù binh cũng đều bị chém giết toàn bộ, không lấy một người sống sót. Toàn bộ sự kiện đó được gọi là ngày đồ sát, nhưng sự mờ ám trong đó lại là dấu chấm hỏi lớn với toàn bộ giới chính trị của Đại Hưng, tại sao đại hạ lại làm vậy? Nghĩ đến những điều này, lại nhìn về phía Võ Thanh Giao, Trần Vũ tuy rằng mặt ngoài vẫn luôn điềm tĩnh mỉm cười, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt hắn lại toát lên sự lạnh lẽo. Hắn không phải cha hắn, không có một chút tình cảm nào với người phụ nữ này. mà hắn lại mang trên mình một trọng trách phục hưng gia tộc, một trọng trách tìm ra bí mật năm đó, một trọng trách trả thù cho những người đã khuất và giải nỗi oan của cha hắn năm đó, khi để mất 15 thành trì cùng với thua trận. Nhìn về phía Trần Vũ đang giữ một khuôn mặt mỉm cười, nhưng lại không có ý định muốn bắt chuyện với mình. Võ Thanh Giao lúc này chỉ biết thở dài, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Mộ Dung Ngọc. Kẻ này nói thật nếu xét về dung nhan hoàn toàn bỏ xa Trần Vũ mấy con phố, cho dù là hoàng hậu nhìn thấy hắn cũng phải thốt lên một tiếng đẹp trai. Ngươi là Mộ Dung Ngọc phải không? Nghe nói ngươi năm nay chính là Trạng Nguyên đầu bảng. Nghe hoàng hậu Võ Thanh Giao nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này chắp tay nói rằng: "Bẩm hoàng hậu, chẳng qua ta chỉ có một chút tài mọn mà thôi, không thể so với các vị anh tài của đất nước lúc này được." Hoàng hậu Võ Thanh Giao nghe vậy thì mỉm cười, sau đó lên tiếng nói rằng: "Ngươi chính là Trạng Nguyên đầu bảng, vượt qua vô số người đọc sách, lẽ nào không được xếp vào anh tài vậy, trên thế giới này lẽ nào còn ai hay sao?" Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì cười xấu hổ, nhưng điệu cười của hắn lại khiến cho Hạ Long hay Trần Vũ ở đây chán ghét. Có điều khác với sự chán ghét của hai người họ, vì đã hiểu rõ bộ mặt của Mộ Dung Ngọc thì những người phụ nữ trong phòng lại vô cùng thích hắn. Vì họ nghĩ rằng hắn là một người giản dị và không phô trương thanh thế, cũng không cậy tài kinh người. Chương 27, Trần Vũ, giết hắn cho ta. Chương 27, Trần Vũ, giết hắn cho ta. Mấy người tiếp đón hoàng hậu một lúc lâu, thì lúc này bọn họ cũng bắt đầu rời đi. Bởi vì hiện giờ đã là giữa tháng 9, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày đại hôn. Lúc này các khách mời cũng bắt đầu lục đục đến đây, mặc dù chưa phải là ngày hôn lễ, nhưng họ đến bái phòng, tất nhiên Trần Vũ cũng phải tiếp đón rồi. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi đi, chả mấy chốc đã đến ngày đại hôn. Toàn bộ thành Lạc Nhạn như phủ lên một màu áo mới, nơi mà cờ hoa các loại vải vóc sặc sỡ treo lên khắp nơi. Những người ngồi trên xe ngựa không phú thì quý đi lại đông như kiến. Họ có thương nhân, có phú hào, có quan lại, nhưng phần nhiều lại là hệ thống gia đình các tướng lĩnh. Dù sao Trần gia xuất thân là binh gia thế tộc, khách mời của họ mặc dù có quan viên và quý tộc, nhưng rất nhiều lại là tướng lĩnh trong quân đội, đây mới là căn cơ của họ Trần. Tại trong phủ công chúa lúc này, Hạ Huyền Linh đã mặc vào chiếc váy cưới màu đỏ, đội khăn trùm đầu, trên tay cầm một chiếc quạt nhỏ, ngồi ngay ngắn trong phòng đợi Trần Vũ đến đón. Vào lúc này đây khác với vẻ mặt giận dữ thường ngày khi tiếp xúc với Trần Vũ. Lúc này cô ta lại vô cùng xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, ánh mắt có một chút gì đó mong ngợi, có một chút gì đó sợ hãi, cũng có một chút gì đó vui vẻ. Có lẽ mấy tháng qua dưới sự chăm sóc của Trần Vũ, mặc dù vẫn bị thù hận làm bản thân không phân biệt được đúng sai, nhưng cô ta cũng không phải kẻ ngốc, sự quan tâm của Trần Vũ có lẽ cũng khiến cô gái này động tâm một chút. Vậy nên mặc dù miệng luôn nói không muốn kết hôn với Trần Vũ, thậm chí kháng cự cực kỳ, nhưng lúc cô ta mặc áo tân nương lại không phản kháng, thậm chí lúc này khi sắp trở thành vợ của Trần Vũ, cô ta vậy mà cũng không biết bản thân mình đang muốn gì. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, bất ngờ ở ngoài phòng vang lên âm thanh của người hầu. Công chúa Trần tướng quân đã đến, mọi người rời khỏi phòng, tham gia bái đường với Trần tướng quân. Âm thanh của người hầu vừa vang lên, Hạ Huyền Linh lúc này được hai người tỷ nữ đỡ dậy, sau đó đi ra khỏi phòng. Qua một lúc đi đến đại sảnh, Trần Vũ lúc này đã mặc một bộ quần áo đỏ của tân lang, cầm trên tay một bó hoa cưới mỉm cười đứng ở nơi đó. Bởi vì cha mẹ Trần Vũ đều mất hết, cho nên lúc này trên chủ vị chỉ có duy nhất hoàng hậu là người ngồi mà thôi. Đối diện với khung cảnh như này, Hạ Huyền Linh cũng có chút sợ sệt, bước chân có hơi run rẩy. Dù sao đối mặt với không khí như thế này, cô ta hoàn toàn có chút sợ hãi bất an. Đối mặt với việc này, những người ở đây tất nhiên là không ai nghĩ nhiều, bởi vì thông thường con gái xuất giá đều sẽ có cảm xúc như vậy. Sợ hãi, chờ mong là tâm trạng thường thấy khi phụ nữ xuất giá. Đối mặt với việc này, Trần Vũ muốn đi đến để đỡ lấy Hạ Huyền Linh, nhưng bản thân hắn kiếp trước cũng chưa từng kết hôn, cho nên vào lúc này hắn ta vậy mà cũng có chút ngại ngùng. Nhìn thấy Trần Vũ đi đến nắm lấy tay mình, Hạ Huyền Linh lúc này mặc dù có chút ghét bỏ nhưng cũng không phản đối. Có điều tưởng chừng đám cưới chuẩn bị diễn ra hoàn mỹ, thì lúc này Hạ Huyền Linh bất ngờ lại nhìn thấy một số người, khiến ánh mắt của cô ta lập tức trở nên lạnh băng. Không quản sự nhìn nhận của những người ở đây, cô ta vậy mà lột khăn cưới ra trước mặt mọi người. Sau đó chỉ về phía một người trong số khách mời lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, giết hắn cho ta." Âm thanh của Hạ Huyền Linh vừa vang lên, cả sảnh đường lúc này đều lâm vào trong tĩnh lặng. Cho dù hoàng hậu Võ Thanh Giao cũng nhíu mày một chút, sau đó theo hướng chỉ của Hạ Huyền Linh mà xem cô ta muốn giết ai. Vừa nhìn một chút hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này sắc mặt lại càng không tốt. Bởi vì Hạ Huyền Linh chỉ đến khách mời mặc dù không phải là có vai vế rất lớn ở đây, nhưng hắn ta lại thuộc vào một thế lực mà cho dù hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này cũng khó có thể động đến. Đó chính là đoàn người của đại hạ do nhị điện hạ Lý Tư dẫn đầu đến đây tham dự hôn lễ. Mà bản thân là người bị động, Lý Tư lúc này cũng sửng sốt một chút. Theo hướng chỉ của Hạ Huyền Linh mà nhìn về phía một tên thuộc hạ của mình lên tiếng nói rằng: "Ngươi đã làm gì khiến cho công chúa muốn giết ngươi đây?" Hoàng tử Lý Tư nói vậy, tên kia cũng hoàn toàn tỏ ra choáng váng, hắn không nhớ đến mình đã đắc tội gì với vị công chúa Lưu Bang này. Lúc này nhìn thấy điệu bộ khờ khạo của hắn, những người ở đây lại càng tỏ vẻ khó hiểu. Đối mặt với việc này, Trần Vũ lúc này một cánh tay như sắt thép, nắm chặt lấy tay của Hạ Huyền Linh, không cho cô ta rời đi xa mình. Rồi hắn mới dùng một giọng nói trầm tư lên tiếng: "Công chúa, chuyện này rốt cuộc là thế nào, ngài có thể nói rõ hay không?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này nước mắt như mưa lên tiếng nói rằng: "Hắn ta đã giết chết nhũ mẫu của ta, Trần Vũ giết hắn cho ta." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, lúc này Trần Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía đám người của Lý Tư sau đó nói rằng: "Nhi điện hạ, việc này ngài nên cho ta một câu giải thích." Nghe Trần Vũ nói vậy, Lý Tư lúc này cũng sửng sốt một chút. Lần này đến đây hắn bởi vì quan hệ hòa hoãn với Trần Vũ cho nên đã sớm điều tra tất cả thuộc hạ của hắn phải là không có một chút gì xích mích với Hạ Huyền Linh mới đúng. Có điều hắn biết lúc này sự kiện đã đi đến quá xa, thở dài một hơi, sau đó hắn nhìn về phía tên thuộc hạ của mình mà lên tiếng: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì, còn không chịu nói hay sao?" Nghe Lý Tư nói vậy, tên thuộc hạ này lại càng hoang mang. Qua một lúc hắn như nhớ đến cái gì đó, dùng một điệu bộ khó có thể tin lên tiếng nói rằng: "Không thể nào, người phụ nữ đó rõ ràng là một bà câm, làm sao lại trở thành nhũ mẫu của công chúa được?" Nghe tên thuộc hạ này nói vậy, Hạ Uyển Linh lại như đánh mất lý trí. Cô ta không ngừng muốn thoát khỏi tay của Trần Vũ, hướng đến cùng tên kia sống chết một trận. Từng hình ảnh trong đầu của cô ấy không ngừng xuất hiện, về một người phụ nữ trung tuổi, với một khuôn mặt hiền lành. Tuy bà ấy không nói được, lại thường xuyên mang cơm cho cô ấy, những lúc bị tên đại hoàng tử Lý Thịnh ngược đãi. Nhớ đến ngày đó, khung cảnh tàn khốc đó lại khiến cho cô ta không ngừng hò hét. Cô ấy nhớ đến vào một hôm tuyết trắng cách đây 2 năm, nhũ mẫu của ta là bà cầm đó đã mang cơm cho cô ấy. Trên đường đi thì bị tên hộ vệ của nhị hoàng tử này phóng ngựa đâm chết. Đến lúc đó tên này vẫn không hề có một chút hối cải, hắn chỉ ném lại mấy lượng bạc, sau đó lặng lẽ rời đi. Nghĩ đến cảnh bà cầm bị hại chết, trên tay vẫn cầm hộp cơm mà Hạ Uyển Linh lại càng như người điên muốn giết tên kia. Dù sao trong những cảnh tối tăm năm tháng đó, có người quan tâm mình tốt biết bao nhiêu, mà lúc người đó chết lại không thể trả thù được. Bây giờ nhìn thấy kẻ thù xuất hiện, làm sao Hạ Uyển Linh có thể bỏ qua được? Trong lúc Hạ Uyển Linh còn đang chìm vào trong những ký ức đau đớn, lúc này tên hộ vệ kia sau phút giây bàng hoàng đã bắt đầu cùng những người ở đây nói rõ sự kiện đó. Hóa ra 2 năm trước trong đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, khu vực phía đông của Đại Hạ xảy ra một trận lụt lớn. Tên này thực hiện nhiệm vụ báo tin, cho nên lúc phóng ngựa trở về hoàn thành đã không giảm tốc độ. Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, người phụ nữ câm kia mang theo một hộp cơm lớn, bất ngờ từ trong ngõ đi ra, khiến cho kỵ binh này không thể nào phản ứng kịp, đã giẫm lên người bà ấy khiến người ta thiệt mạng. Có điều tình hình gấp rút, tên này cũng không kịp phản ứng. Hắn chỉ vứt lại mấy lượng bạc để cho người nhà của bà ta lo hậu sự, bản thân tiếp tục mang tin tức trở về. Khi hiểu hết những vấn đề này, Trần Vũ lúc này vẫn một sắc mặt trầm tĩnh, nhìn về phía vị công chúa như điên dại trong tay mình, mà chỉ biết thở dài trong lòng. Chương 28, ta hận ngươi. Chương 28, ta hận ngươi. Mặc dù Trần Vũ cũng thông cảm cho hoàn cảnh của Hạ Uyển Linh, nhưng vào lúc này việc giết người của nhị hoàng tử Lý Tư thật sự cũng không phải là cách. Dù sao sự kiện năm đó cũng không phải là hắn cố tình. Nghĩ đến những vấn đề này, Trần Vũ chỉ biết thở dài, nhìn về phía cô gái đang khóc lóc trong tay mình, hắn lên tiếng nói rằng: "Công chúa, sự việc này bất quá là hiểu lầm. Mặc dù giết người cần đền mạng, nhưng hắn ta là người của Đại Hạ không phải người của Đại Hưng. Muốn giết hắn phải để cho người Đại Hạ ra tay, Đại Hưng chúng ta cũng không thể nào ý thế hiếp người vào lúc này." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này vậy mà lại không dùng bộ mặt tức giận nữa, thay vào đó dùng một ánh mắt cầu tình nhìn về phía Trần Vũ lên tiếng: "Trần Vũ, xin ngươi giết hắn cho ta. Ta không biết hắn vì lý do gì, nhưng nũ mẫu của ta chính là vì hắn mà chết. Ngươi phải giết hắn cho ta." Nhìn về điệu bộ đáng thương của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ lúc này thật sự cũng có chút mềm lòng. Có điều rất nhanh ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh nhạt, kiên quyết lắc đầu nói rằng: "Từ xưa đến nay chiến tranh không giết sứ giả, nhị điện hạ và đoàn người của hắn đến đây là lấy thân phận sứ giả của Đại Hạ. Người Đại Hưng chúng ta cho dù vì lý do gì đi chăng nữa, tuyệt đối không được giết bọn họ." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, như là một lưỡi dao cắm vào trong trái tim của Hạ Uyển Linh. Cô ta lúc này vậy mà không khóc, không náo, không cầu xin, mà chỉ dùng một ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía hắn. Nói đúng hơn là cô ấy dùng một bộ mặt vô cùng thất vọng. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Ngọc lập tức nở một nụ cười quỷ dị, sau đó đứng ra nói rằng: "Trần tướng quân, mặc dù nói rằng hai bên không giết sứ giả, nhưng công chúa đã bị kẻ thù hành hạ nhiều năm, nay nũ mẫu lại bị giết, hung thủ đang ở trước mặt, ngài lẽ nào không muốn vì công chúa trả thù hay sao?" Mộ Dung Ngọc vừa nói bậy, Hạ Uyển Linh lúc này như tìm được một tia sáng. Cô ta đưa ánh mắt của mình về phía Mộ Dung Ngọc, trong ánh mắt của cô ấy tràn đầy sự mong đợi và cảm kích. Đối với hành động của hai người này, Trần Vũ chỉ dùng một bộ mặt lạnh nhạt mà quan sát, qua một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Từ xưa đến nay đạo lý hai quân giao chiến không giết sứ giả, không chỉ là một câu nói đùa, mà nó là một luật lệ ngầm được các quốc gia chấp thuận. Chính vì có luật lệ này, các sứ giả đại quan, thậm chí tướng lĩnh của hai bên mới có thể bỏ qua thù hận của hai nước, mà đi đến địa phận của nhau bàn bạc các chiến thuật trong các hoạt động đàm phán chiến tranh. Ngày hôm nay người của Đại Hưng ta vì mỗi thù hận của công chúa, ra tay giết người Đại Hạ. Vậy sau này khi nhị hoàng tử Lý Tư trở về, báo cáo việc này với Hạ hoàng, thì sau này sứ giả của nước ta đến Đại Hạ cũng chỉ vì một sự thù hận nào đó, bị lôi ra giết chết. Việc này các vị nói xem phải xử lý thế nào? Nếu ngày hôm nay chúng ta vì mối thù hận của công chúa mà giết chết tên thuộc hạ của nhị điện hạ Lý Tư, vậy ta hỏi các vị, thù hận 6 năm qua của Trần gia ta phải xử lý thế nào? Một trận chiến năm đó phụ thân ta từ trận, 1/3 số nam đinh của họ Trần tham gia chiến trận đều chết hết. Hơn 10 vạn tướng sĩ chôn thân nơi xa trường. Dựa vào mối thù hận này, có phải ta cũng phải giết chết nhị hoàng tử của nước địch hay không? Mà nếu ngày hôm nay ta giết chết nhị hoàng tử Lý Tư, vậy ngày sau ai là người dám đi sứ nước Đại Hạ đây? Mộ Dung đại nhân, ngài dám hay không?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này trầm tư một chút. Có điều rất nhanh hắn lại dùng một bộ mặt lạnh nhạt lên tiếng nói rằng: "Mặc dù giết sứ giả là điều không đúng, nhưng chúng ta cũng không phải phá luật giết nhị điện hạ, mà chỉ giết một tên tùy tùng mà thôi. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này cũng lên tiếng nói rằng: "Uyển Nhi thời gian qua đã chịu khổ tại nước địch, nay nó muốn giết người ta cũng ủng hộ. Chuyện này mọi tội lỗi đều do ta gánh lấy." Âm thanh của hoàng hậu vừa vang lên, những người ở đây đều nhìn về phía bà ấy một chút. Tất cả mọi người đều không ai đáp lời, bởi vì bọn họ đều đang đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Cho dù là đại hoàng tử Hạ Long lúc này cũng không lên tiếng. Khác với những suy nghĩ của những phụ nữ có mặt tại đây, đám người Hạ Long đều hiểu một lần giết sứ giả là một lần phá bỏ đi hiệp ước của hai nước. Sau này ai đi sứ kẻ đó chắc chắn phải chết. Bởi vì nguyên tắc của hiệp định hai bên chính là tôn trọng và không được phá bỏ. Nếu đã có lần một sẽ có lần hai, và từ đây luật lệ này chính thức biến mất. Người đi sứ chính là chín chết một sống, ai dám đi đây? Mà không có quan viên đứng đầu của mỗi quốc gia đi đàm phán, vậy trọng trách này lẽ nào lại giao cho một đám tiểu tốt đi hay sao? Nghĩ đến những điều này, Hạ Long thật sự cũng muốn khuyên can hoàng hậu, đáng tiếc hắn cuối cùng từ bỏ. Bởi vì hắn cũng không muốn đắc tội mẫu thân của mình. Có điều Trần Vũ lúc này lại không giống như những người ở đây. Hắn có thể giúp phu nhân của mình trả thù, nhưng vào lúc này không được. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, nhìn về phía hoàng hậu sau đó nói thẳng: "Người nói rằng người chịu trách nhiệm, vậy nếu chiến tranh bùng nổ, hàng trăm vạn chiến sĩ của ta lao vào chiến trường, ngàn vạn gia đình dùng nước mắt tiễn con vào nơi tử địa. Người nói người chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm thế nào? Người sẽ cùng các chiến sĩ lao vào chỗ chết, người sẽ cùng đau đớn với người nhà của họ hay sao? Hay là người sẽ đưa con của mình vào chiến trường đây? Hoặc là một lần nữa người sẽ để con gái của người làm con tim nơi nước địch?" Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này sắc mặt trở nên tối sầm. Bà ta nhìn về phía Trần Vũ mà hằn giọng giận dữ nói rằng: "Trần Vũ, ngươi muốn kháng chỉ hay sao?" Trần Vũ nghe vậy thì lúc này lạnh lùng nhìn về phía hoàng hậu, sau đó nói rằng: "Thần không dám kháng chỉ, thần chỉ muốn xác nhận hoàng hậu người đã nghĩ đến hậu quả của việc giết sứ giả hay không. Hoàng hậu người hay nhớ cho kỹ, trong suốt lịch sử của hai nước, không ít lần các tướng lĩnh đã chết, vô số binh lính của hai bên tử trận, nhưng họ lại có thể xuất hiện trước mặt nhau, những thù hận đó họ đều bỏ qua. Thậm chí họ còn coi nhau như huynh đệ mà tiếp đãi. Đây không phải vì bọn họ không thù hận, mà vì bọn họ biết giết một người sẽ khiến cho hàng vạn người sẽ chết. Vì vậy họ chọn cách lên chiến trường cùng với địch nhân giết chóc, mà không phải cùng với địch nhân dựa vào âm mưu và một vài sự tức giận động thủ vào những lúc không thể động thủ." Nghe Trần Vũ nói vậy, hoàng hậu Võ Thanh Giao mặc dù đã tức giận đến tối sầm cả mặt, nhưng bà ta biết những lời Trần Vũ nói hoàn toàn chính xác. Vậy nên lúc này bà ta thật sự cũng không muốn dính dáng vào việc này. Cho dù con gái đang dùng một ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía mình, thì bà ta cũng chỉ biết buông bỏ việc này. Bởi vì hậu quả của việc giết sứ giả thật sự quá lớn. Có điều lúc này Mộ Dung Ngọc lại như một con chim đầu đàn, lao ra phản bác. Hơn ai hết hắn biết đây là cơ hội của hắn. Hắn lúc này đang đại diện cho toàn bộ gia tộc Mộ Dung muốn xâm lược quyền lực của họ Trần tại phía Bắc. Mà tại phía Bắc này họ Trần rất mạnh, hắn cần phải tìm một đồng minh. Mà đồng minh mạnh mẽ có thể giúp hắn tất nhiên là ngoại quốc Đại Hạ rồi. Đáng tiếc trong mấy ngày qua, Lý Tư đều từ chối việc gặp mặt hắn. Việc này khiến cho Mộ Dung Ngọc cảm thấy được tư vị dị dạng tại nơi này. Đặc biệt lúc này khi nhìn thấy Trần Vũ lại đắc tội với hoàng hậu mà phía sau hoàng hậu lại là người nhà họ Võ, một trong các thế lực đứng đầu của Thanh Lâm Đảng. Mộ Dung Ngọc có thể đẩy chuyện này lên cao trào, vừa lấy lòng của hoàng hậu, vừa tạo ra mâu thuẫn giữa Trần Vũ và hoàng hậu. Đây chẳng phải là giúp cho Mộ Dung gia có được lợi lớn hay sao? Đặc biệt nếu giết sứ giả vào lúc này, mối quan hệ mập mờ của Trần Vũ với người của Đại Hạ cũng chấm dứt. Từ đây Mộ Dung gia trăm lợi mà không có hại, bởi vì mọi tổn thất đều do họ Võ và họ Trần gánh lấy. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt của hắn càng tỏ ra sự kiên quyết, thậm chí là có một chút lãnh đạm nhìn về phía Trần Vũ, sau đó nở một nụ cười khinh thường lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, ngươi có còn là nam nhân hay không? Phu nhân của mình bị người khác ức hiếp, vậy mà ngươi không dám giết kẻ thù, lẽ nào chỉ vì hai chữ tín dự hay sao? Ngươi lẽ nào là một kẻ hèn nhát, lẽ nào lại sợ cầm gươm lên chiến trường chinh chiến với kẻ thù hay sao?" Chương 29, ta hận ngươi 2 chương 29, ta hận ngươi 2 Mộ Dung Ngọc vừa nói vậy, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt lãnh đạm hướng về phía tên này, qua một lúc hắn lên tiếng: "Ta sợ hại chiến tranh." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, cả đại sảnh lúc này đều vang lên vô số tiếng ồ lớn. Trăm vạn tiếng bình luận không ngừng vang lên, có người không hiểu tại sao Trần Vũ lại nói vậy. Có người thì chê trách Trần Vũ sợ hãi trước chiến tranh, không xứng đáng làm tướng quân trên chiến trường. Nhưng những lời nói tiếp theo của Trần Vũ khiến những kẻ này đều ngậm miệng lại. "Chiến tranh, các ngươi không sợ hãi chiến tranh hay sao? Các người đã bao giờ từng ăn những nắm cơm trên chiến trường, nơi mà một bên là thi thể của địch nhân, một bên là thi thể những bằng hữu chiến sĩ cùng các ngươi chiến đấu trong những trận chiến vừa qua hay chưa? Các ngươi đã từng cầm những cái khiêng, lao lên những bức tường thành cao lớn, nơi mà quân địch đông như kiến cỏ. Nơi mà chỉ cần một hòn đá, một mũi tên, đều có thể lấy đi mạng sống của các ngươi hay sao? Các ngươi đã từng cuồng loạn đứng ở nơi chiến trường lạnh giá, nơi những giọt nước mưa phủ lên gương mặt mình, che đi những giọt nước mắt của sợ hãi và đau đớn, khi nhìn thấy từng đồng đội của mình ngã xuống hay sao? Mộ Dung Ngọc, ngươi nói rằng ta sợ hãi chiến tranh, không thể bảo vệ công chúa, không thể giết kẻ thù của công chúa. Vậy ngươi có biết ở nơi này, chính là vùng đất của Đại Hưng? Ngươi cách kẻ thù của công chúa chỉ có mấy mét, ngươi xuất thân cũng là thế gia đại tộc, cầm trường kiếm trong tay hộ vệ, lao lên và chém chết hắn, thể hiện sự quả cảm của ngươi cho công chúa nhìn thấy. Nghe Trần Vũ nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này sắc mặt tối sầm, có điều hắn chỉ dám đứng yên tại chỗ không có động thái gì khác. Cảm nhận được hành động của tên này, Trần Vũ bắt đầu cười lớn rồi lại lên tiếng: "Sao nào, ngươi không dám sao? Ngươi không dám vì công chúa mà chiến hay sao? Ta đứng đây mở to mắt của mình để nhìn xem ngươi có dám cùng kẻ thù của công chúa một mất một còn hay không." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, mọi ánh mắt lúc này lại nhìn về phía Mộ Dung Ngọc. Những người ở đây phân ra làm hai loại, một loại là đồng ý với Mộ Dung Ngọc, một loại thì lại chán ghét. Bởi vì bọn họ đều hiểu Trần Vũ nói là đúng, chiến trường ai không sợ hãi, ai dám nói mình đối mặt với tử vong không sợ hãi. Chính vì vậy những lời châm biếng của Mộ Dung Ngọc khiến những người ở đây hoàn toàn chán ghét. Bởi vì nếu hắn thật sự tức giận như vậy, đúng như lời Trần Vũ đã nói, hắn ra lệnh cho thuộc hạ của hắn, cầm theo vũ khí giết chết đám hộ vệ của Lý Tư cũng không phải là không được. Dù sao nơi này là Đại Hưng, là phủ công chúa, bên phía ngoài kia còn cả vạn quân lính đâu. Lý Tư bất quá chỉ có vài trăm hộ vệ mà thôi, hắn sống hay không là dựa vào những người ở đây nói một tiếng. Cảm nhận vô số người hướng ánh mắt về mình, Mộ Dung Ngọc lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó hắn lên tiếng nói rằng: "Ta thân là quan văn, ngươi nói ta chém giết kẻ thù vì công chúa, ta hoàn toàn sẵn sàng làm điều đó. Nhưng ngươi thì sao? Thân là tướng lĩnh, thân là chồng của công chúa, ngươi không dám hay sao mà phải để ta lên? Nếu như ta giết hắn, vậy chức danh phò mã của ngươi có xứng đáng hay không?" Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Trần Vũ lúc này nhíu mày nhìn về phía hắn một chút. Sau đó trong ánh mắt của những người ở đây, Trần Vũ hướng về phía Lý Tư lên tiếng nói rằng: "Nhi điện hạ, ta thấy ân oán của chuyện này cũng nên kết thúc. Có điều để đảm bảo quan hệ của hai quốc gia không bị sức mẻ, ta đề nghị một cuộc đấu võ. Không biết nhị hoàng tử thấy thế nào?" Lý Tư nghe Trần Vũ nói vậy, hắn dùng một bộ mặt đạm bạc nhìn về phía Trần Vũ, sau đó đánh mắt về những người ở đây rồi lên tiếng nói rằng: "Trần tướng quân, ngài nói tỉ thí võ nghệ là tỉ thí như thế nào?" Trần Vũ nghe vậy thì hướng ánh mắt về phía Mộ Dung Ngọc rồi nói rằng: "Để cho tên hộ vệ kia chiến đấu với Mộ Dung Ngọc, sống chết do trời định. Nhị hoàng tử này thấy thế nào?" Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, lúc này cả đại sảnh đều lâm vào tĩnh lặng trong giây lát. Không ai nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại đưa ra quyết định như thế này. Đối mặt với việc này, Mộ Dung Ngọc cũng phải thất thần một lúc. Hắn ta là văn quan, cho dù xuất thân là binh gia thế tộc, hắn từ nhỏ cũng không luyện võ. Làm sao hắn có thể chống lại được một tên võ sĩ đã tham gia vô số chiến trường cơ chứ? Có điều lúc này Lý Tư lại nở một nụ cười thú vị, sau đó hắn gật đầu nói rằng: "Vừa rồi ta cũng đã lắng nghe hết câu chuyện, người đại hạ chúng ta cũng không hề sợ hãi. Vậy nên nếu như Trần tướng quân đã nói như vậy, dũng sĩ của chúng ta sẵn sàng tham gia so đấu với vị Mộ Dung đại nhân đây." Âm thanh của Lý Tư vừa vang lên, cả sảnh đường lập tức im lặng. Cho dù là hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này cũng im lặng không lên tiếng, mà chỉ dùng một ánh mắt tức giận nhìn về phía Trần Vũ mà thôi. Bởi vì lúc này mặc dù chỉ là lời nói phiến diện của Trần Vũ, nhưng đây lại là liên quan đến khí tiết của hai đất nước. Mộ Dung Ngọc dù muốn này không vẫn phải tham gia. Nếu như hắn không tham gia, đây chẳng phải tự vả mặt hắn, vả mặt đất nước này hay sao? Dù sao từ nay nói đến giờ chính hắn là người muốn giết tên kia nhất, chỉ sau công chúa Huyền Linh mà thôi. Cảm nhận được bầu không khí như thế này, Mộ Dung Ngọc lúc này cũng có chút run rẩy. Nhưng hắn biết lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể lấy công làm tiến, dùng ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Trần Vũ sau đó nói rằng: "Trần Vũ, ngươi được lắm, vậy mà lại hãm hại ta. Có điều vì công chúa mà chiến, cho dù chết thì đã sao?" Mộ Dung Ngọc nói xong lúc này hừ lạnh một tiếng rời khỏi đây, đi về phía võ trưởng trong phủ công chúa. Thấy cảnh này hoàng hậu cũng hừ lạnh một tiếng, lúc đi qua Trần Vũ thì lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, ngươi rất tốt, ngươi thật sự rất tốt." Nghe hoàng hậu nói vậy, Trần Vũ lúc này không đáp lời, thấy vậy hoàng hậu Võ Thanh Giao tức giận rời đi. Cùng với đó là các quý khách đều hướng đến võ trường, bởi vì họ biết trận chiến sắp tới e rằng sẽ càng đẩy quan hệ của các thế lực tại đây lên đỉnh điểm. Mà đúng lúc này một cảm giác đau đớn từ cánh tay chuyển đến, Trần Vũ liếc ánh mắt nhìn về phía tay trái của mình, đã thấy Hạ Huyền Linh đang dùng một bộ răng sắc nhọn cắn chặt lấy tay hắn. Máu tươi đang từ trên cánh tay hắn không ngừng chảy xuống, đối với việc này Trần Vũ chỉ nhíu mày một chút nhưng không nói gì cả. Không biết qua bao lâu, Hạ Huyền Linh lúc này mới bất lực nhả ra. Nhìn về phía cánh tay đã đầy máu của Trần Vũ, mà không thèm nói chuyện với hắn. Đối mặt với việc này, Trần Vũ lúc này cũng không quan tâm nữa. Hắn bỏ tay mình ra để lộ ra cánh tay đỏ ửng của Hạ Huyền Linh, sau đó cô gái này vậy mà chạy về phía Mộ Dung Ngọc, không ngừng an ủi Mộ Dung Ngọc, đồng thời còn nói lên sự cảm kích của mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Vũ cũng không quan tâm, ánh mắt của hắn chỉ lạnh lùng nhìn những người ở đây một chút. Sau đó hắn ra hiệu cho Bạch Hổ, một tướng lĩnh dưới trướng hắn đến gần thì thầm nhỏ vào tai hắn một chút. Sau đó Bạch Hổ lập tức gật đầu, hướng về phía đoàn người của Lý Tư nói một chút gì đó rồi rời đi. Sau đó Lý Tư nở một nụ cười thân thiện nhìn về phía Trần Vũ gật đầu. Hành động này hoàn toàn nằm trong mắt của tất cả những người ở đây, hoàng tử Hạ Long cũng phải nhíu mày một chút. Về phía đám người phụ nữ thì tất nhiên lại càng tức giận. Hạ Huyền Linh lúc này một sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Trần Vũ. Có điều cô ta cũng không nói gì cả, bởi vì cô ta biết lúc này nói cũng vô dụng. Chương 30, tháng 1 lúc sau tại trên diễn võ trường, lúc này Lý Tư nhìn về phía Mộ Dung Ngọc đang được công chúa Hạ Huyền Linh tự mình mặc vào một bộ áo giáp, cầm trong tay một thanh kiếm. Nhìn tướng đi của hắn đứng còn không vững, khiến cho Lý Tư chỉ cười lạnh một chút. Đối diện với Mộ Dung Ngọc là tên hộ vệ kia, lúc này hắn một thân quân trang, hoàn toàn thể hiện ra dáng người to lớn của hắn. Nhìn vào khí thế hai bên, tất cả mọi người ở đây đều không cho rằng Mộ Dung Ngọc có thể thắng. Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Tư lúc này nhìn về phía một tên hộ vệ của mình nói rằng: "Đã dặn dò tên kia hay chưa?" "Bẩm điện hạ đã dặn dò người của chúng ta, hắn ta mặc dù có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận hy sinh vì điện hạ." Lý Tư nghe vậy thì mỉm cười gật đầu sau đó nói rằng: "Đợi sau khi hắn chết thì hãy chu cấp tiền cho người nhà của hắn thật hậu hĩnh. Đồng thời nếu như người nhà của hắn ai có chút tài năng thì hãy đưa họ vào quan trường." "Tuân lệnh." "Vừa rồi người của tên Mộ Dung Ngọc kia đến đưa cho chúng ta nhiều lợi ích hay không?" "Bẩm điện hạ, quản gia của Mộ Dung Ngọc hứa đưa cho chúng ta mấy trăm vạn lượng bạc, nếu như Mộ Dung Ngọc có thể sống." Nghe thuộc hạ nói vậy, Lý Tư lúc này nở một nụ cười thú vị, nhìn về phía khung cảnh tại diễn võ trường, Lý Tư lập tức có một ý nghĩ trong lòng. Hắn mở một nụ cười thú vị, rồi hướng về phía hoàng hậu Võ Thanh Giao lên tiếng nói rằng: "Bẩm hoàng hậu, nếu đã là đấu võ tại sao chúng ta không làm một trận cá cược? Ta xin cược 100 vạn lượng bạc cho chiến sĩ của ta giành chiến thắng." Âm thanh của Lý Tư vừa vang lên, những người có mặt tại đây sắc mặt đều âm trầm rất nhiều. Qua một lúc hoàng hậu Võ Thanh Giao phải cắn răng đánh cược, mặc dù ba ta biết trận chiến này sẽ thua khi Trần Vũ đã có một thỏa thuận gì đó với người đại hạ. Nhưng bà ta vì mặt mũi của đế quốc vẫn phải lên tiếng nói rằng, nếu như nhị hoàng tử nói vậy thì ta cũng cược 100 vạn lượng cho người của ta sẽ giành chiến thắng. Hoàng hậu vừa nói vậy, lúc này các quan viên huân quý cũng đồng loạt đứng ra đánh cược. Ta cược Mộ Dung Ngọc thắng 20 vạn lượng bạc. Ta cược Mộ Dung Ngọc thắng 15 vạn lượng bạc. Trải qua một phen đánh cược, số quan viên quyền quý có mặt tại đây đều cược, tổng số cược lên đến hơn 700 vạn lượng. Trong khi đó bên phía đại hạ ngoài Lý Tư đánh cược thì không có ai cược nữa. Đối mặt với việc này, Lý Tư lại nở một nụ cười thú vị, nhìn về phía Trần Vũ sau đó nói rằng, Trần tướng quân ngài có muốn đánh cược với ta một chút hay không? Nghe Lý Tư nói vậy, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt lạnh nhạt liếc về phía Lý Tư một chút, qua một lúc Trần Vũ lên tiếng khiến những người ở đây đều phải sửng sốt. Ta cược 800 vạn lượng dung sĩ đại hạ thắng. Nghe Trần Vũ nói vậy, Lý Tư lúc này cười vô cùng lớn, sau đó hắn hướng ánh mắt về phía Trần Vũ lên tiếng nói rằng, Trần tướng quân thật sự là có khí phách, ta tin sự chọn lựa của ngài là chính xác. Nghe Lý Tư nói vậy, Trần Vũ lúc này chỉ mỉm cười gật đầu. Trong khi đó các quan viên của Đại Hưng thì đều dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Trần Vũ. Họ không nghĩ đến đường đường là tướng quân trấn thủ biên thủy, vậy mà không quan tâm đến mặt mũi của quốc gia lại cược kẻ thủ thắng. Nhưng đối với những người tức giận, lại có vô số người có lý trí. Ánh mắt của họ đang có một chút gì đó nghi kỵ, bởi vì Trần Vũ có thể không chớp mắt lấy ra 800 vạn lượng. Phải biết đây không phải là con số nhỏ, từ đây có thể thấy tiềm lực của họ Trần khủng bố như thế nào. Nếu như xét cả quân đội mà họ Trần đang nắm giữ, cộng với tài chính của họ Trần lúc này, các thế lực đều cảm thấy một cơn lạnh buốt từ sống lưng mình chạy lên não. Mà lúc này Hạ Huyền Linh lại dùng một giọng điệu tức giận lên tiếng, "Trần tướng quân, ngươi có nhiều tiền như vậy, mà trong thời gian trước không thể lấy ra nổi 500 vạn lượng cứu trợ thiên thai tại phía Nam. Xem ra Trần gia thật sự là trung thành với đất nước, là những người gương mạnh mẽ nhất bảo vệ quốc gia này, đồng thời cũng là sâu mật của quốc gia." Âm thanh của Hạ Huyền Linh vừa vang lên, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô ta, nhưng không nói một lời. Đối với việc này Hạ Huyền Linh càng tức giận, có điều nhìn về phía Mộ Dung Ngọc chuẩn bị đối mặt với sinh tử. Cô ta lúc này lại không quan tâm đến Trần Vũ nữa, mà hướng ánh mắt quan tâm đến Mộ Dung Ngọc. Dùng những lời nói quan tâm khiến những người có mặt tại đây đều phải nhìn về phía Trần Vũ, mà cảm thấy mình không nên nghe những lời này. "Mộ Dung huynh, người hãy cẩn thận, nếu không đánh được thì đầu hàng, ta tuyệt đối không trách người. Nếu người chết rồi vậy thì ta cũng sẽ tự sát, cho một số kẻ hài lòng." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này vậy mà ngang nhiên lau đi những giọt nước mắt trên má cô ta, rồi lên tiếng nói rằng, "Công chúa, người đừng nói vậy, ta cho dù có chết người cũng phải sống. Hay sống cho bản thân mình, hay sống cho cả ta nữa." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, rất nhiều thiếu nữ tiểu thư đại các ở đây đều rơi nước mắt. Có lẽ trong mắt họ Mộ Dung Ngọc lần này chết chắc, bởi vì Trần Vũ đã có thỏa thuận với người đại hạ. Thậm chí hắn còn tung ra 800 vạn lượng bạc đánh cược cùng với vị hoàng tử của kẻ thù nữa là. Nhưng Mộ Dung Ngọc lại không nghĩ như vậy, bởi vì vừa rồi quản gia của hắn đã ra hiệu cho hắn là mọi chuyện đã được dàn xếp. Vậy nên lần này hắn bị Trần Vũ hố một bộ lớn, nhưng bản thân hắn cũng không phải kẻ ngu. Vừa rồi hắn đã bí mật sai người liên hệ với nhị hoàng tử Lý Tư, dùng giá cao để tự mua mạng của mình. Cũng vì việc này mà hắn mới dám lên sinh tử đài, thậm chí còn dám nói chuyện với Uyển Linh công chúa, bởi vì hắn tin rằng mình sẽ sống. Nhìn thấy cảnh Uyển Linh công chúa và Mộ Dung Ngọc không ngừng trò chuyện với nhau, Trần Vũ lúc này mặc dù sử dụng một ánh mắt đạm bạc, nhưng hắn vẫn phải lên tiếng để cho hai tên này bớt nói nhảm. "Giờ cũng đã đến thi đấu đi, người đâu đưa công chúa rời khỏi diễn võ trường." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, lập tức có mấy tên binh lính đi đến muốn mời công chúa Uyển Linh ra ngoài. Thấy cảnh này, Uyển Linh công chúa hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi đây đứng về phía bên cạnh hoàng hậu Võ Thanh Giao. Cùng lúc này hiệu lệnh chiến trường cũng vang lên, Mộ Dung Ngọc cầm một thanh kiếm nặng nề trong tay, hướng về phía tên võ sĩ của nước Đại Hạ mà từng bước tiến đến. Không biết hắn lấy niềm tin bởi số của cải của mình đưa cho Lý Tư, hay tại sao mà tên này dám hùng hổ tấn công trước. Kết quả là trong tiếng ồ lên của nhiều người, hắn bị tên võ sĩ Đại Hạ đạp lăn ra ngoài. Tiếp sau đó là sự đục nhã lớn nhất đời hắn, khi mà bị tên võ sĩ kia từng bước ép sát, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Những vết thương trên da thịt thật sự không đáng nói đến, vấn đề là tên kia vừa đánh vừa lột đồ của hắn. Đợi đến khi Mộ Dung Ngọc chỉ còn một chiếc quần khố hắn mới dừng lại. Mà đối mặt với việc này, toàn bộ quan viên huân quý của Đại Hưng đều không ngừng chửi rủa, lên tiếng trách móc. Dù sao người ta có câu sĩ có thể chết chứ không chịu đủ. Mà phản ứng gay gắt nhất tất nhiên là công chúa Uyển Linh rồi. Nhìn về phía Mộ Dung Ngọc đã bị lột sạch đồ trên người còn tràn đầy thương tích, hắn lúc này đang cố gắng ôm chân tên võ sĩ kia, nhưng lại bị hắn đạp sang một bên, mà cô ta khóc lóc hướng về phía Trần Vũ quỳ xuống nói rằng: "Trần Vũ, ta xin ngươi tha cho hắn đi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, xin ngươi hãy tha cho hắn." Âm thanh của công chúa Uyển Linh như là một tiếng kèn hiệu, khiến cho cuộc chiến trên võ trường cũng phải dừng lại một chút. Quan viên huân quý người của hai nước đều nhìn về phía Trần Vũ bằng một ánh mắt trầm tư. Có điều cho dù là hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này cũng không lên tiếng, bởi vì họ đều cho rằng Trần Vũ mới là người nắm giữ sinh tử của Mộ Dung Ngọc lúc này. Đáng tiếc bất kể công chúa Uyển Linh cầu xin như thế nào, Trần Vũ vẫn dùng một bộ mặt đạm nhiên ngồi uống trà, không quan tâm. Qua một lúc cảm thấy cuộc chiến có chút tẻ nhạt, hắn lúc này hướng về phía Huyền Vũ thuộc hạ của mình lên tiếng nói rằng: "Huyền Vũ, gọi một đám nhạc công đến đây, hát một bài ca cổ vũ tinh thần cho Mộ Dung đại nhân tiếp tục chiến đấu đi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Huyền Vũ lúc này cũng gật đầu sau đó rời đi. Thấy cảnh này, những người xem tại đây đều bắt đầu có một số âm thanh chỉ trích Trần Vũ, đáng tiếc thế lực Trần gia quá mạnh. Cho dù là hoàng hậu cũng không thể nói gì vào lúc này, nói chi đến hệ thống quan quý tại đây cơ chứ. Đặc biệt lượng quan quý tại đây phần lớn lại là thân cận Trần gia.
Chương 31, tháng 2 chương 31, tháng 2 thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, Mộ Dung Ngọc bị đánh cho tàn tạ ở trên võ trường, nhưng không có một hai dám đứng ra giúp đỡ. Bởi vì Trần Vũ lúc này vẫn như một sát thần ngồi nhìn đâu. Thậm chí tất cả bọn họ có thể đã dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía hoàng hậu, nhưng hoàng hậu lúc này cũng không thể lên tiếng. Bởi vì trận chiến này liên quan đến danh dự của hai nước, bà ta cũng không dám ngăn cản kết cục của trận chiến này. Mà trong lúc tình thế ngày càng căng thẳng, lúc này Huyền Vũ đã mang một đám nhạc công đến. Thấy cảnh này Trần Vũ nở một nụ cười thú vị, sau đó lên tiếng nói rằng: "Nội nhạc lên, hát tặng Mộ Dung đại nhân một khúc tướng quân đi." Âm thanh của Trần Vũ vừa kết thúc, đám nhạc công trong phủ tướng quân lúc này bắt đầu nổi nhạc. Một người đàn ông hơn 30 tuổi với gương mặt hình chữ điền và một giọng cao, ôm ồm bắt đầu vang lên theo âm nhạc cộng hưởng. "Ngàn vạn binh đao dương cao hướng về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngạo nghệ núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta, mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buồn sầu. Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn. Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời. Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chiến tranh bao năm, không có ngày trở lại. Nàng cần người ở bên chăm lo săn sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta, đi hết chặng đường dài." Âm thanh của bài hát tướng quân mang theo những giai điệu bị tráng và một mối tình éo le, khiến cho những người ở đây đều cảm thấy vô cùng bức bối trong lòng. Thậm chí một số người lúc này vậy mà còn nhớ đến gì đó, sau đó họ không ngừng bàn luận với nhau. "Ta nhớ ra rồi, năm đó Mộ Dung Ngọc chính là cùng với công chúa Huyền Linh học cùng một khóa tại trong hoàng cung. Có thể nói hai người họ từ nhỏ đã quen biết, là thanh mai trúc mã cũng không phải nói đùa. Hóa ra là vậy, thảo nào Mộ Dung Ngọc lại hết lòng bảo vệ công chúa. Thật đáng tiếc hoàng đế lại ban hôn công chúa cho Trần Vũ, đây chẳng phải chia cách tình cảm của họ hay sao?" "Đúng vậy, các người nhìn xem. Trần Vũ cho dù là xuất thân danh môn tướng tộc, nhưng bản chất của hắn chính là một tên con tiếp. Đối mặt với phu nhân của mình bị ức hiếp, hắn vậy mà không quan tâm, thậm chí còn cùng với kẻ thù bắt tay giảng hòa, đây rốt cuộc có phải là người hay không?" "Mộ Dung Ngọc cố lên, đánh bại tên kia, chúng ta ủng hộ người." "Đúng vậy, Mộ Dung đại nhân cố lên. Công chúa đang khóc vì ngài đây, ngài tuyệt đối không được để Trần Vũ mỉm cười mà rơi vào cảnh cuối cùng." Âm thanh của những người xem buổi biểu diễn không ngừng vang lên. Phần lớn là chỉ trích Trần Vũ, phần còn lại chính là im lặng quan sát kỳ biến. Bởi vì bọn họ biết nơi này là nơi của Trần Vũ quản lý, hồn nào ở đây chẳng khác nào đi giữa giới hạn của sự sống và cái chết cả. Mà đối mặt với bầu không khí như thế này, tên võ sĩ kia vẫn không ngừng tung ra các đòn cướp, đánh lên người Mộ Dung Ngọc. Kẻ này vốn dĩ là văn nhân làm sao có thể chống cự được chứ? Hắn ta chỉ có thể cố gắng chịu đau đớn như một con giun, bị đánh cho dập đầu ở dưới đất lăn lộn mà thôi. Đối mặt với khung cảnh như thế này, Lý Tư lại không quan tâm đến những cái nhìn của người khác, mà hướng sự thú vị về phía Trần Vũ sau đó nói rằng: "Trần tướng quân xem ra ván cờ này ta với ngài thắng rồi. Mấy trăm vạn lượng bạc kia đều là của chúng ta." Nghe Lý Tư nói vậy, Trần Vũ lúc này nở một nụ cười bình tĩnh, nhìn về phía hắn sau đó nói rằng: "Mặc dù ta cũng cảm thấy trận chiến này chúng ta sẽ thắng. Có điều chiến tranh chính là không nói được trước điều gì, biết đâu Mộ Dung Ngọc giấu tài thì sao? Ta thấy ngài nên giục chiến sĩ của mình nhanh kết liêu hắn đi." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, lúc này những người ở đây thật sự đã bị sự tức giận mà không thể nào kiềm chế được nữa. Nhiều người không quản sống chết, bắt đầu đứng ra trách móc Trần Vũ bán nước. "Trần Vũ người điên rồi, vậy mà muốn giết công thần của đất nước. Sau khi trở về ta nhất định sẽ vạch tội ngươi với hoàng đế." "Đúng vậy, Trần Vũ tên con tiếp. Mộ Dung đại nhân có làm gì sai đâu, chẳng qua ngài ấy chỉ muốn bảo vệ công chúa mà thôi. Ngươi vậy mà mượn việc công báo thủ tư, thật sự không xứng đáng làm tướng quân nơi xa trường." "Đúng vậy, ngươi vậy mà còn cùng với hoàng tử của nước địch trò chuyện thân mật như vậy. Lẽ nào ngươi muốn bán nước hay sao?" Âm thanh của những người chỉ trích ngày càng lớn, nhưng phần lớn đây chỉ là lực lượng con cái vân quý đến đây dự buổi hôn lễ mà thôi. Còn những kẻ đang nắm quyền thật sự thì đều im lặng không lên tiếng. Trần gia là một thế lực cực kỳ to lớn tại Đại Hưng. Họ Trần mà phản, Đại Hưng tuyệt đối sẽ sụp đổ. Thậm chí nhiều người trong giới chính trị còn có câu nói về họ Trần như sau: "Họ Trần ủng hộ hoàng đế đăng cơ, họ Trần không ủng hộ đất nước sụp đổ." Từ đây có thể thấy sức mạnh họ Trần trong quân đội khủng khiếp như thế nào. Mà Trần Vũ làm như thế này, mặc dù bị người oán trách, nhưng hãy nhìn xem hoàng hậu còn đang không dám lên tiếng, nói chi đến đám tiện dân kia. Quả nhiên âm thanh Trần Vũ nói tiếp theo, khiến đám người vừa chỉ trích hắn đều câm miệng. Thậm chí còn có phần tự trách tại sao mình lại ngu ngốc nhảy ra vào lúc này. "Người đâu bắt hết đám ngu dân vừa mới lên tiếng cho ta? Dám ngang nhiên nhục mạ mệnh quan triều đình, tội đáng chết, giải vào tử lao chờ ngày hành quyết." Trần Vũ vừa nói xong, trên diễn võ trường bất quá chỉ có mấy chục binh lính, vậy mà lúc này từ phía ngoài vài trăm binh lính giáo mác đầy đủ lao vào bên trong. Những kẻ vừa nói không kịp cầu xin đã bị trương kiếm kẻ cổ lôi ra ngoài. Trước khủng khiếp như thế này, khiến tất cả đám thường dân có mặt tại đây đều run rẩy trong lòng. Hệ thống quan viên thì như đã đoán được điều gì, cũng không quan tâm lắm. Thời gian cứ vậy lại trôi qua, Mộ Dung Ngọc bị đánh càng ngày càng thê thảm. Hạ Huyền Linh lúc này không còn cầu xin Trần Vũ cứu giúp nữa, mà cô ta dùng một ánh mắt tức giận nhìn về phía Trần Vũ. Không biết qua bao lâu, âm thanh của Mộ Dung Ngọc cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc này Hạ Huyền Linh trong sự bất ngờ của những người ở đây, cô ta rút ra chiếc châm phượng cài trên đầu mình đưa vào trong cổ của bản thân. Thậm chí một đầu kim đã cắm vào trong da thịt, một ít máu đã từ từ chảy ra. Cô ta hướng ánh mắt về phía Trần Vũ không nói một lời. Thấy cảnh này Trần Vũ vẫn như cũ,
dùng một bộ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Hạ Huyền Linh. Qua một lúc hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Tư nói rằng: "Trận chiến này cũng nên kết thúc rồi, nhị điện hạ để cho dũng sĩ của ngài kết thúc trận chiến này đi."